Chương 118, Trung Châu kiếm thứ nhất, Xuân Vũ tổ chức người sáng lập. Lang tộc ngóc đầu trở lại. 3, chương 118, Trung Châu kiếm thứ nhất, Xuân Vũ tổ chức người sáng lập. Lang tộc ngóc đầu trở lại. 3, trên mặt của hắn nổi lên một vòng lại một vòng hồi ức chi sắc. Đã bao nhiêu năm? Cái này cũng bao nhiêu năm? Hắn chưa có trở về Bạch Vân Sơn. Từ khi năm đó, hắn xuống núi nhập ngũ tổng quân đằng sau, liền vẫn bận nam chinh bắc chiến. Năm đó, tại Bạch Vân Sơn bên trên những cái kia tĩnh mịch thời gian, tựa hồ đều đã thành cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Nhưng là làm cái này tuyệt thế trên bảng, đem Bạch Vân Sơn bên trên những cái kia tên quen thuộc từng cái công bố mà ra thời điểm, liên quan tới lúc còn trẻ ký ức lập tức liền toàn bộ hiện lên mà ra. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Đại Tần Võ An Quân, bất bại Thiên Vương Triệu Bình An. Giờ phút này, Triệu Bình An trong tay nắm vừa mới lấy được Thiên Đạo ban thưởng 8 bộ Thiên Long thần giáp. Bộ này thần giáp vừa đến tay, liền để hắn cảm giác đến một loại huyền diệu cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đem thần này giáp thay đổi, mà là tiếp tục nhìn lấy thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Nhớ lại trước kia, khi hắn nhìn thấy đại sư Minh Tiêu Diêu Tử danh liệt cái này tuyệt thế bảng người thứ 3 thời điểm, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một vòng vẻ vui thích. Đại sư Minh Tiêu Diêu Tử đối với hắn mà nói cũng là như cha như mình một dạng tồn tại. Năm đó đại sư Minh cứu hắn thời điểm, hắn mới không đến 10 tuổi, mà lúc kia đại sư Minh đã hơn 40 tuổi. Mặc dù hắn cùng đại sư Minh là sư Minh đệ, nhưng là trong lòng của hắn, đại sư Minh vẫn luôn là huynh trưởng, từ phụ giống như hình tượng. Mà lại tại hắn thời niên thiếu, phần lớn thời gian đều là đi theo đại sư Minh cùng một chỗ vượt qua, rất nhiều cơ sở võ học đều là đại sư Minh truyền thụ cho hắn. Cho nên hiện tại nhìn thấy đại sư Minh leo lên tuyệt thế bảng xếp hạng thứ 3, hắn hay là phát ra từ đáy lòng vì đại sư Minh mà cảm thấy cao hứng. Đúng lúc này, chỉ gặp ngoài thành kia có mấy đạo tinh kỵ cuốn lên trần xa mà đến, rất nhanh liền chạy đến dưới thành, hướng phía trên Triệu Bình An cao giọng quát to: "Võ An Quân, không xong, Lang tộc bộ hạ cũ hợp thành cùng thánh đường 300.000 đại quân ngóc đầu trở lại, đã vượt qua hán hải, hướng về triều ta Bắc Cương mà đến." Hoa, lời này vừa ra, lập tức để Triệu Bình An trên khuôn mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi ý. Cái gì? Lang tộc người lại trở về? Hay là mang theo thánh đường đại quân cùng nhau trở về? Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Bình An trong mắt hiện lên một vòng sắc ý. Hắn nhìn phương Bắc, tay giơ lên, có bao cắt từ ngón tay của hắn ở giữa xuyên qua. Thánh đường hoàng triều xem ra, một trận đại chiến là không thể tránh được. Thánh đường hoàng triều, Thánh An thành, Thánh An cung bên trong, giờ phút này, thánh đường thiên tử Lý Hoành nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong lúc nhất thời cũng là im lặng, trong lòng vẻ rung động, có thể nói là đã đến một cái mức độ không còn gì hơn. Tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng còn đang không ngừng nổi lên. Sau đó nhiều năm ở giữa, Tiêu Diêu Tử mấy lần xuống núi, lấy càn khôn hộ kiếm danh chấn Trung Châu giang hồ. Trong lúc đó, hắn từng đi theo Bạch Khởi bên người, lấy Yến Phá Nhạc bảng danh, trợ Bạch Khởi nhiều lần lập xuống công lao hắn mã. Trường Bình chi chiến bên trong, Tiêu Diêu Tử đã từng phát huy tác dụng rất lớn, thậm chí ngay cả năm đó Trường Bình chi chiến Triệu Quốc chủ soái Triệu Quát cũng là do Tiêu Diêu Tử tự tay chém giết. Tần Chiêu Tương Vương 50 năm tháng 11, Tần Chiêu Tương Vương doanh tắc bởi vì Bạch Khởi không chịu làm tướng tiến đánh Triệu Quốc, dẫn lây sang Bạch Khởi, muốn đem Bạch Khởi bàn được chết. Tiến Phá Nhạc phụng sư mệnh xuống núi, bảo hộ ở Bạch Khởi tả hữu, tại Đỗ Bưu ngoài thành, lấy Thiên Hạ kiếm uy hiếp lúc đó đại tần thừa tướng Phạm Sư, trực tiếp mang đi Bạch Khởi, trở lại Bạch Vân Sơn. Lại về sau, Tiêu Diêu Tử phụng sư mệnh, trong giang hồ âm thầm trợ giúp Tần Quốc nhất thống Trung Châu. Tiêu Diêu Tử thành lập có thể xếp tại Trung Châu 3 vị trí đầu tổ chức tình báo Xuân Vũ. Hắn mặt ngoài là không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân, trên thực tế đã từng nhiều lần là Tần Quốc chém giết cựu địch. Lúc đó, lục quốc bên trong không thiếu võ đạo cao thủ. Mặc gia di tộc đã từng tận hết sức lực phản kháng đại tần, Mặc gia cự con bị Yến Phá Nhạc một kiếm đánh giết, mới có về sau quân Tần thuận lợi công diệt Tiến Quốc. Sau đó nhiều năm, Tiêu Diêu Tử càn khôn thất kiếm một mực chiếm lấy kiếm phổ trước 7, danh xưng Trung Châu kiếm thứ nhất. 30 năm trước, hắn một kiếm chém giết đời trước kiếm ma Lạnh Leo Xương. 20 năm trước, hắn kiếm chạm Minh Châu thất tử. 15 năm trước, hắn viện phó Thiên Châu, đánh bại thế gia cổ lão chi chủ Phong Mạc Ngừng. 3 năm trước đây, hắn đặt chân thần du huyền cảnh, trở thành thiên hạ cửu châu chí cường giả một trong. Giờ phút này, Thánh Đường Thiên Tử Lý Hoành nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong ánh mắt lóe ra một sợi lại một sợi không thể tin chi ý. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Bạch Vân Quan vậy mà như thế dữ dội, thậm chí ngay cả thần du huyền cảnh nhân vật đều có, mà lại cái kia đại tần thiên triều Võ An Quân Triệu Bình An lại là Bạch Vân Quan chủ tọa loại kém hai đệ tử chân truyền, mà lại còn cùng cái kia Tiêu Diêu Tử có đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa. Triệu Bình An đây chính là nổi tiếng các nước tồn tại Thánh Đường hoàng triều, nổi danh đem Quách Tử Nghi. Nhưng là Quách Tử Nghi so với Triệu Bình An chiến tích cũng là muốn kém quá nhiều. Đại tần thiên triều chỗ Trung Châu đất rộng của nhiều, sản vật phong phú. Những năm gần đây, hắn Lý Hoành vẫn luôn đang tìm kiếm một cái giảng nội bộ nguy cơ tái giá đi ra bên ngoài phương thức. Thẳng đến hắn nửa năm trước biết được đại tần hoàng đế doanh chính bệnh nặng tin tức, thế là hắn cho đạo tống thiên tử Triệu Cắt gửi thư tín, mời đạo tống thiên tử Triệu Cắt cùng nhau phát binh Trung Châu đánh chiếm đại tần. Nếu là có thể đem đại tần diệt đi, vậy bọn hắn liền có thể đem đại tần địa bàn cho phân, mà hắn thánh đường nội bộ nguy cơ cũng có thể bởi vậy tái giá. Đến lúc đó hắn có thể đem thánh đường nội bộ bên trong những cái kia không quá nghe lời tiết độ sứ cho phái đến cương thổ mới đi, để bọn hắn trấn thủ cương thổ mới. Ngay tại hơn một tháng trước, hắn đã để lao tướng Quách Tử Nghi làm thống soái, thiết chế 5 đường tiết độ sứ xuất lĩnh 300,000 đại quân hướng phía Đại Tần Bắc Cương chạy đi. Lần này tiến đánh Đại Tần, hắn Lý Hanh tự nhiên không phải tùy tiện tiến đánh, mà là làm đủ bài tập. Hắn là tại Đại Tần có loạn trong giặc ngoài dưới cục diện mới làm ra tiến đánh Đại Tần quyết định. Phải biết, bây giờ Đại Tần hoàng đế Doanh Chính bệnh tình nguy kịch, Doanh Chính không có thiết lập thái tử, Doanh Chính vừa chết, Đại Tần tất loạn. Mà lại Đại Tần nhất thống Trung Châu bất quá mới 15 năm, năm đó Trung Châu lục quốc những cái kia dư tộc còn tại. Chương 119, thiên hạ đệ nhất lên bảng, cổ lao thế gia truyền nhân Lý Hanh đang hành động. Một chương 119, thiên hạ đệ nhất lên bảng, cổ lao thế gia truyền nhân Lý Hanh đang hành động. Một, cho nên một khi Tần Hoàng Doanh Chính chết, những cái kia lục quốc dư tộc nhất định sẽ phản loạn. Đến lúc đó, Đại Tần thiên triều nội bộ mọc lên như nấm, hán đại đường đại quân còn có đạo tống hoàng triều đại quân phân biệt từ nam bắc hai cái phương hướng tiến công Đại Tần, sẽ chỉ làm Đại Tần thiên triều đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Diệt Tần có hy vọng, nếu là hắn có thể làm thành chuyện này, vậy hắn Lý Hanh tương lai tại thánh đường hoàng triều sử sách phía trên, đó chính là có thể so với Thái Tông hoàng đế tồn tại. Dù sao hắn đã bình định loạn an sử, nếu là có thể lái được cương thác thổ, đem các lộ tiết độ sứ cho tái giá ra ngoài, vậy hắn liền có thể chân chính thực hiện thánh đường trung hưng. Cho nên đây mới là hắn tận hết sức lực đi thúc đẩy chuyện này nguyên do. Nhưng là hắn quả thực là không nghĩ tới cái kia Triệu Bình An vậy mà đã là thần du huyền cảnh. Trước đó hắn lấy được tình báo, đối với Triệu Bình An tu vi đoan chừng cũng chính là tại lục địa thần tiên cựu phẩm tả hữu, ngay cả nửa bước thần du đều không có. Triệu Bình An một tôn này thần du huyền cảnh trấn thủ Đại Tân Bắc Cương cựu quan thành, vậy đối với Quách Tử Nghi xuất lĩnh 300,000 đại quân tới nói, đây chính là thiên đại áp lực. Nhưng là giờ phút này Lý Hanh biết mình sốt ruột cũng không có biện pháp, bởi vì tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, hắn bây giờ có thể làm chính là chỉ có tin tưởng Quách Tử Nghi. Bất quá làm Lý Hanh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng liên quan tới Tiêu Diêu Tử giới thiệu không ngừng xuất hiện đằng sau, tim của hắn đã là chìm vào đáy cốc. Bởi vì từ cái này tuyệt thế trên bảng đối với Tiêu Diêu Tử giới thiệu đến xem, cái này Bạch Vân Quan tuyệt đối ngay tại Đại Tần thiên triều cảnh nội, mà lại Tiêu Diêu Tử là dâng sư mệnh duy trì Đại Tần thiên triều. Nói cách khác, Bạch Vân Quan chủ cũng là duy trì Đại Tần thiên triều. Bạch Vân Quan thực lực thật sự là quá cường mạnh. Nếu là Tần Hoàng Doanh Chính thật đã chết rồi, Bạch Vân Quan chủ sẽ còn giúp Đại Tần thiên triều ổn định triều cục sao? Đây hết thảy thật đúng là ẩn số. Mà lại cái này Bạch Vân Quan chủ quá thần bí, hắn đến tột cùng là hạ người gì, hắn đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, thế nhân hiện tại có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Không được, xem ra chấm đến lập tức lên đường tiến về Thiên Phật Tự một chuyến. Lúc này chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Một năm trước Tiêu Diêu Tử lại có nhận thấy đặt chân trung phẩm thần du huyền cảnh, chân chính làm được thần du thiên địa cấp độ. Giống hắn loại tồn tại này, cho dù là đặt ở chư tử bách gia tranh phong thời đại, cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Tiêu Diêu Tử tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Ban thưởng thiên cấp bảo y kim ba vũ y ỉa, say nằm giang hồ quân mặt yếu, có chết còn nghe hiệp cốt hương. Đời này Tiêu Diêu thiên đừng hỏi, xưa nay vạn sự chạy về hướng đông nước. Nhìn thấy cái này tiếp tục nổi lên chữ to màu vàng, Lý Hanh lần nữa trầm mặt xuống. Thiên Châu Phong Tử Cung, nơi này là Thiên Châu tứ đại võ học thế gia phong gia nơi ở phòng mưa lôi điện tứ đại gia tộc, chính là ở thiên hạ này cửu châu truyền thừa hơn ngàn năm bốn cái cổ lão đại gia tộc. Cái này bốn cái cổ lão đại gia tộc cơ hồ liền mang ý nghĩa nhân gian cổ xưa nhất truyền thừa, so lục đại thánh địa còn cổ lão hơn tồn tại. Phong gia vốn là tứ đại gia tộc đứng đầu, nhưng là 15 năm trước gia chủ Phong gia Phong Mạc Đình bị một vị tự xưng Tiêu Diêu Tử đến từ ngoại giới người thần bí đánh bại, đồng thời thương tổn tới Phong Mạc Đình tâm mạch, đến mức Phong Mạc Đình cảnh giới giảm lớn, kém chút khó giữ được tính mạng. Nếu không có Phong gia có tổ truyền Phong Thần Đan để Phong Mạc Đình bảo vệ một mạng, hiện tại gia chủ Phong gia đã đổi người. Thế nhưng là dù vậy, Phong gia cũng bởi vì Phong Mạc Đình trọng thương không càng, 15 năm đến tại trong tứ đại gia tộc quyền lên tiếng rất xuống ngàn trượng, đã không có khả năng đảm nhiệm tứ đại gia tộc đứng đầu. Phong gia mặc dù là cổ lao thế gia, nhưng là cũng không phải là mỗi một thời đại đều có phi thường xuất sắc truyền nhân. Gia chủ Phong gia Phong Mạc Đình sở dĩ nếu không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đem lão tổ tông lưu lại Phong Thần Đan phục dụng cũng muốn diên thọ, đó chính là bởi vì 15 năm trước Phong gia không người kế tục. Muốn trở thành gia chủ Phong gia, tối thiểu nhất cũng phải có lục địa thần tiên cựu phẩm định phong thực lực. Nhưng là thời điểm đó Phong gia mặc dù lục địa thần tiên, nhưng là cách lục địa thần tiên cựu phẩm còn cách nhau rất xa. Cho nên hắn diên thọ 15 năm chỉ vì đợi đến Phong gia có thể xuất hiện một vị cầm lái truyền nhân. 15 năm này đến, Phong Mạc Đình cơ hồ tựa như là tê liệt bình thường, chỉ có thể ngồi tại Phong gia nghe gió trên sườn núi, nhìn hôm đó ra mặt trời lặn, nhìn mây kia quyển vân thư, nghe tiếng gió kia tiếng mưa rơi. Thứ nhất là để cho tiện tu luyện khôi phục, thứ hai cũng là vì che giấu hai mắt người, sợ mình trọng thương không càng tin tức dò dỉ ra ngoài. Lúc này nghe gió trên sườn núi, Phong Mạc Đình ngồi ở chỗ đó, ở phía sau hắn đứng đấy một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia một bộ lam nhạt quần áo, dáng dấp có chút tuấn lãng, trong đôi mắt lóe ra một vòng lại một vòng vẻ tự tin. Người tuổi trẻ kia không phải người bên ngoài, chính là Phong Mạc Đỉnh tiểu nhi tử Phong Phụ Diêu. Như do chớ ngừng nhân vật như vậy, càng giả càng dẻo dai. Cho dù là mấy trăm tuổi tuế nguyệt, cũng có thể lấy 18 tuổi nữ tử vì chính mình nối dõi tông đường, vì cho Phong gia tìm ra một cái ưu tú truyền thừa giả. Phong Mạc Đỉnh cái này trăm năm qua, sinh tối thiểu nhất 30 hài tử, Phong gia có thể nói là đa tử đa phúc. Phong Phủ Diêu năm nay 18 tuổi, đã là thiên nhân cựu phẩm cảnh đại tông sư, cũng là gần trăm năm nay Phong gia thiên tư cao nhất hậu bối. Phong Mạc Đỉnh tại 300 năm trước trưởng quản Phong gia, đảm nhiệm gia chủ Phong gia. 300 năm đến, Phong gia xuất hiện qua rất nhiều thiên tài, nhưng là trưởng thành đến sau cùng một cái đều không có. Nếu không phải là thiếu nhi thông minh, đến trung niên đằng sau tiềm lực không đủ, tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng bất quá mới lục địa thần tiên lục phẩm. Đây là Phong gia có đặc biệt truyền thừa cổ lão luyện thể phương thức, nhưng là vẫn như cũ không cách nào làm cho Phong gia cam đoan mỗi một thời đại đều có đầy đủ nhân vật cường đại xuất hiện. Bây giờ Phong Phủ Diêu tại 18 tuổi đặt chân thiên nhân cửu phẩm, tiếp qua 3 năm, nếu là hắn có thể đặt chân lục địa thần tiên cảnh, vậy hắn liền có rất lớn cơ hội tại 10 năm đằng sau thành tựu nửa bước thần du. Nếu nói như vậy, đến lúc đó là hắn có thể bình yên đem ra chủ Phong gia vị trí chuyển cho Phong Phủ Diêu. Chương 119, thiên hạ đệ nhất lên bảng, cổ lão thế gia truyền nhân Lý Hành đang hành động. 2. Chương 119, thiên hạ đệ nhất lên bảng, cổ lão thế gia truyền nhân Lý Hành đang hành động. 2. Khi đó hắn cũng liền có thể buông xuống Phong gia hết thảy, đi tìm năm đó bị thương hắn người kia, lại quyết nhất tử chiến. Qua nhiều năm như vậy, thương thế của hắn mặc dù không có hoàn toàn tốt, nhưng là cũng đã khôi phục 7-8 phần. Tin tưởng tiếp qua chút năm, cho dù hắn không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là khôi phục lại chín thành vẫn là có thể. 15 năm trước, cái kia suýt chút nữa thì mạng hắn người, có thể nói là cuộc đời của hắn chi địch. Đó cũng là hắn 300 năm đến, gặp được có vài cao thủ, mấy trăm năm giang hồ mưa gió, để hắn hiểu được, nhân sinh cuối cùng cũng có tận lúc. Cho nên, nhân sinh không có khả năng lưu tiếc với, nhất là tại thời khắc sống còn, càng là không có khả năng lưu tiếc với. Lúc này, tổ tôn hai người nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Phong Phủ Diêu ở một bên nói ra, phụ thân, cái này tuyệt thế trên bảng đã xuất hiện những này 10 hạng đầu nhân vật. Quả nhiên là một cái so một cái khủng bố. Từng cái đều không đủ trăm tuổi chi linh, cũng đã có thể có nửa bước thần du, thậm chí là thần du huyền cảnh thực lực. Mà lại, bọn hắn đều xuất từ Bạch Vân Quan. Cái này Bạch Vân Quan, đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương? Lúc trước, tại sao không có nghe phụ thân ngài nhắc qua? Lúc này, Phong Mạc Đỉnh ngồi ở chỗ đó, mặt mày bên trong cũng đầy là vẻ nghiêm trọng. Phú Diêu, đừng nói ngươi chưa nghe nói qua cái này Bạch Vân Quan tên tuổi. Chính là vì cha cũng không có nghe nói qua cái này Bạch Vân Quan tên tuổi. Cửu Châu to lớn, sát thực thần dị sự tình thường xuyên có phát sinh. Nhưng là, cái này Bạch Vân Quan xuất hiện, đích thật là có thể tính là long trời lở đất. Nhiều như vậy nửa bước thần du, thậm chí còn có thần du huyền cảnh tồn tại. Thật không biết, cái này Bạch Vân Quan chủ, đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Đáng sợ. Đúng là rất đáng sợ. Nếu là, ta Phong gia có nhiều như vậy nửa bước thần du, vi phụ cần gì phải còn mạnh hơn chống đỡ. Thiên Châu tứ đại gia tộc. Hiện tại, coi như ta bọn họ Phong gia chán nản nhất. Lúc này, chỉ nghe một bên Phong Phủ Diêu nói ra, xin mời phụ thân yên tâm. Hải Nhi tất nhiên cố gắng luyện công, nhất định phải đặt chân nửa bước thần du. Không, nhất định phải đặt chân thần du huyền cảnh. Hải Nhi nhất định phải làm cho Phong gia trở lại đỉnh phong. Phong Mạc Đình nghe vậy, lại là lắc đầu nói, muốn đạt tới thần du huyền cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Vi phụ cảnh giới không có rơi xuống trước đó, cũng bất quá mới nửa bước thần du thôi. Mà lại, vi phụ thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra 120 năm, mới từ lục địa thần tiên cựu phẩm đặt chân nửa bước thần du. Võ đạo một đường, càng là đi lên, cái kia đột phá độ khó lại càng lớn. Trên đời này thiên tài không ít, nhưng là có thể một đường đường bằng thẳng, thông suốt, trực tiếp đi đến thần du huyền cảnh, phi thăng đắc đạo nhân vật, hay là quá ít quá ít. Vi phụ đối với ngươi yêu cầu không cao, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể đặt chân nửa bước thần du, bảo trụ Phong gia phần cơ nghiệp này là được rồi. Chúng ta Phong gia không giống với còn lại ba nhà, chúng ta không có chấn tộc chi bảo. Chúng ta Phong gia chấn tộc chi bảo Phong Thần chi dược tại hơn 500 năm trước ném đi đằng sau, liền rốt cuộc không có tìm từng trở về. Dưới mắt, cái này Bạch Vân Quan bên trong có hai đầu hóa hình đại yêu xuất thế. Dựa theo tứ đại gia tộc năm đó lưu lại tổ huấn, nên là muốn nghĩ biện pháp diệt trừ hai con kia hóa hình đại yêu mới là. Ta Phong gia nếu là có Phong Thần chi dược tại, còn có thể cùng với những cái khác ba nhà cùng nhau xuất thủ. Nhưng là, không có Phong Thần chi dược, chúng ta kỳ thật cùng phổ thông người giang hồ không có gì khác biệt. Giống vi phụ như vậy, nếu là 15 năm trước, vi phụ có Phong Thần chi dược gia trì, người kia căn bản không có khả năng tổn thương được vi phụ. Lúc này, cái kia Phong Phủ Diêu nghe chút, lúc này liền hỏi, "Phụ thân, vậy chúng ta Phong gia Phong Thần chi dược, đến cùng đi đâu mà? Tại sao phải mất đi đâu?" Phong Mạc Đình nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ chi ý, vậy cũng là hơn 500 năm trước chuyện xưa. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, vi phụ cũng không rõ ràng. Tóm lại, Phong Thần chi dược là bị người cướp đi. Về phần ở giữa khúc chết, vi phụ cũng không phải rất rõ ràng. Tại tộc ta sử sách phía trên, cũng ghi lại không rõ ràng. Chỉ là có một câu ngắn gọn lời nói, đề cập tới cái kia lấy đi phong thần chi dược người. Phong Phủ Diêu nói ta Phong gia thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Phong Mạc Đình cũng là một mặt cảm thán. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng xuất hiện Tiêu Diêu tử danh hảo. Mới đầu, Phong Mạc Đình nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng từng hàng chữ to màu vàng, còn không có gì thần sắc biến hóa. Nhưng là, càng về sau nhìn, cặp mắt của hắn là càng mở càng lớn. Đến phía sau, hắn quả thực là một mặt không thể tin được nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Hai tay nắm chặt, đầy mắt kinh hãi. Là hắn, là hắn, lại là hắn. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng là cái này Bạch Vân Quan chủ tọa bên dưới đệ tử chân truyền, mà lại hay là đệ nhất chân truyền. Hắn đã là thần du huyền cảnh sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn tìm hắn báo thù, nhưng là hắn đã là thần du huyền cảnh, ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tiêu Diêu Tử, Yến Phá Nhạc, Lão Thiên, ngươi vì sao muốn như vậy trêu đùa tại ta? Phong Mạc Đình giờ phút này tâm tình thật sự là không nói ra được phức tạp, mắt thấy bị thương kẻ thù của chính mình, vậy mà leo lên cái này tuyệt thế bảng thứ ba, cơ hội là sừng sững tại nhân gian Cửu Châu chi đỉnh. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm, cái này khiến hắn làm sao có thể tâm tình bình phục. Giờ phút này, đứng tại phía sau hắn Phong Phủ Diêu, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, chậm rãi nói ra, phụ thân, nguyên lai, bị thương lão nhân ra ngài người, chính là cái này Tiêu Diêu Tử Yến Phá Nhạc. Tốt một cái Yến Phá Nhạc, cho dù hắn là thần du huyền cảnh, cũng xin mời phụ thân yên tâm, nhi tử tương lai nhất định đặt chân thần du huyền cảnh, tất nhiên sẽ tìm tới hắn, vì phụ thân ngài báo thù. Phong Mạc Đình khe khẽ thở dài, khoát tay nói, thôi, thôi, Phủ Diêu, ngươi về sau hay là quên oán thù này đi. Thần du huyền cảnh, đó là tiên giới thần, nhân gian cao nhất chi cảnh, ngươi đừng đi muốn chuyện này. Lúc này, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên, lại là lại có nhân vật mới lên bảng. Cửu Châu tuyệt thế bảng người thứ hai, Bộ Côn Lôn. Hắn từng là thiên hạ Cửu Châu võ đạo người thứ nhất, hắn đã từng là bảy con thời đại sau khi kết thúc thiên hạ Cửu Châu người khiêm đỉnh. Hắn xuất thân từ Bộ Thị bộ tộc, Bộ Thị bộ tộc danh xưng thần tộc hậu duệ, trên thân chạy xuôi huyết mạch của thần. Chương 120, vị kia thần bí khó lường, không thể độ lượng Bạch Vân quan chủ. 1. Chương 120, vị kia thần bí khó lường, không thể độ lượng Bạch Vân quan chủ. 1. Hắn cũng là thiên hạ lục thánh địa đứng đầu thái thượng đạo đương nhiệm đạo chủ. 3000 năm nay, Bộ Thị bộ tộc đã từng có vài vị hậu nhân leo lên qua thái thượng đạo đạo chủ vị trí. Bộ Côn Lôn chính là một trong số đó. Toàn bộ nhân gian Cửu Châu hiện tại, thần du huyền cảnh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 vị, thậm chí cũng chỉ có 3 vị. Phải biết, chúng ta trong tứ đại thế gia, thế nhưng là đã có 800 năm chưa từng sinh ra thần du huyền cảnh. Người trẻ tuổi, có chí khí là tốt, nhưng cũng nhớ lấy không có khả năng mơ tưởng xa vời. Đối với Tiêu Giao Tử nhân vật như vậy, biện pháp tốt nhất chính là kính nhi viễn chi. Ta tứ đại thế gia sở dĩ có thể truyền thừa mấy ngàn năm, dựa vào là cũng không phải là đấu ngoan đấu ác, mà là dựa vào là tiến thối có theo. Giang hồ quá lớn, ai biết từ lúc nào liền sẽ toát ra cái kia truyền kỳ không gì sánh được nhân vật. Cho nên bất cứ lúc nào đều không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào. Thật giống như cái này Bạch Vân Quan bình thường, nếu không có cái này tuyệt thế bảng đem nó ra ánh sáng, nhân gian này Cửu Châu lại có mấy người biết được bọn hắn tồn tại. Vị kia Bạch Vân quan chủ cho tới bây giờ vẫn như cũng là vô cùng thần bí. Nếu là hắn không lên bảng, thiên hạ này Cửu Châu lại có mấy người có thể rõ ràng Bạch Vân quan chủ chân chính nội tình đâu? Phong Mạc Đình còn tại nói chuyện, Phong Phủ Diêu đứng ở một bên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong đôi mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Có thể thấy được, hắn cũng không có đem lão phụ thân Phong Mạc Đình lời nói cho nghe vào. Giờ phút này, hai cha con đều thấy được cái kia tuyệt thế trên bảng xuất hiện Bộ Côn Lôn danh tự. Làm hai cha con nhìn thấy cái kia Bộ Côn Lôn danh tự xuất hiện tại cái kia tuyệt thế trên bảng vị thứ hai thời điểm, hai cha con lập tức đều là sửng sở. Phong Mạc Đình càng là một mặt kinh ngạc nói, cái gì? Bộ Côn Lôn danh liệt cái này tuyệt thế bảng vị thứ hai? Hắn nhưng là thiên hạ võ đạo người thứ nhất, trăm năm qua trên giang hồ đứng đầu vô địch tồn tại. Hắn là Bộ Thị thần tộc chuyên nhân, là thái thượng đạo đạo chủ. Hắn thiên mệnh tạo hóa công càng là trước nay chưa có cảnh giới đại viên mãn, làm sao có thể sẽ từ đệ nhất thiên hạ trên ghế ngồi rơi xuống? Trên đời này chẳng lẽ thật xuất hiện so Bộ Côn Lôn nhân vật càng lợi hại? Sẽ là cái kia Bạch Vân quan chủ sao? Nếu như là cái kia Bạch Vân quan chủ, cái kia Bạch Vân quan chủ lại nên cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi? Là thiên, là thần. Giờ khắc này, Phong gia phụ tử triệt để bị chấn động, không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Thiên hạ võ đạo người thứ nhất Bộ Côn Lôn rơi xuống thần đàn, đứng hàng thiên hạ đệ nhị. Chuyện này quá lớn. Thái Ất Sơn, Thái Ất Tông, giờ phút này, U Lâm Tiểu Trúc bên trong, Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàn Chân nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, sư đồ hai người trên khuôn mặt đều là nổi lên vẻ rung động. Sư đồ hai người tuyệt đối không ngờ rằng, cái này tuyệt thế bảng người thứ ba vậy mà lại là Tiêu Giao Tử, danh chấn thiên hạ Tiêu Giao Tử, Trung Châu kiếm thứ nhất, thần du huyền cảnh trung phẩm chi cảnh. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn sư đồ ngoài ý muốn chính là, tại Tiêu Giao Tử đằng sau leo lên cái kia tuyệt thế bảng người thứ hai người, thế mà lại là Bộ Côn Lôn. Bộ Côn Lôn, thiên hạ đệ nhất nhân, hiện tại chỉ có thể danh liệt cái này tuyệt thế bảng vị thứ hai. Bộ Côn Lôn ngã xuống thần đàn, quả nhiên là trăm năm giang hồ không có to lớn biến. Giờ phút này, chỉ gặp Thanh Dương Tử đứng lên, một mặt kích động nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Trên mặt của hắn tràn đầy ngoài ý muốn, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, trên đời vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy sự tình phát sinh? Nếu như nói trước đó, Thanh Dương Tử chỉ là suy đoán, bộ Côn Lôn thiên hạ này người thứ nhất tên tuổi, rất có thể sẽ khó giữ được. Nhưng là, làm giờ khắc này, chân chính thời điểm xuất hiện, Thanh Dương Tử mới phát hiện, nguyên lai, đây hết thảy là thật làm cho người rất ngoài ý muốn, làm cho người rất rung động. Dù sao, đây chính là bộ Côn Lôn a. Chư tử bách gia thời đại đằng sau, không có bất kỳ cái gì tranh cãi thiên hạ cửu châu võ đạo người thứ nhất, là hắn, dẫn theo Thái Thượng Đạo trở lại Lục Thánh Địa đứng đầu, cũng là hắn, từng tại phía sau màn thôi động cùng bày ra hủy diệt lâu quan đạo hành động vĩ đại, cũng là hắn. Nhân vật như vậy, như muốn đặt ở sau lưng, đó là kinh khủng bực nào tu vi cảnh giới mới có thể làm đến sự tình. Giờ khắc này, Thanh Dương Tử trong nội tâm gọi là một cái nổi sóng chập trùng. Hắn sống 180 tuổi, trải qua bộ Côn Lôn quật khởi đến đỉnh phong tất cả cao quang thời khắc, mắt thấy thiên hạ võ đạo người thứ nhất từ thiên hạ đệ nhất trên ghế ngồi rơi xuống. Loại cảm giác này, loại tâm tình này, thật sự là phức tạp cực kỳ. Chính là mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Đương nhiên, bộ Côn Lôn cho dù là từ thiên hạ đệ nhất trên ghế ngồi ngã xuống, cũng không phải là lâu sập. Dù sao, hắn hay là thần du huyền cảnh. Thiên hạ hôm nay, nhìn chung Cửu Châu đại địa, lại có mấy cái thần du huyền cảnh. Bộ Côn Lôn hay là đương đại đỉnh phong võ học chí cường giả, nhưng là cuối cùng không phải đệ nhất, cuối cùng không phải đứng tại đó cái võ đạo chí cao chi đỉnh nhân vật. Văn tranh thứ nhất, võ càng phải tranh thứ nhất. Từ xưa đến nay, vì đệ nhất thiên hạ mỹ danh, không biết có bao nhiêu trên giang hồ nhân vật đứng đầu, vì đó chạy theo như vịt. Bây giờ, bộ Côn Lôn từ thiên hạ người thứ nhất trên ghế ngồi ngã xuống, hắn sẽ làm ra như thế nào cử động, không có ai biết. Nhưng là, Thanh Dương Tử có thể khẳng định là, kể từ hôm nay, thiên hạ Cửu Châu, giang hồ cách cục sẽ phát sinh một cái tương đương to lớn biến hóa. Lúc này, chỉ gặp đứng ở một bên Tô Hoàn Chân hướng phía Thanh Dương Tử nói ra, "Sư tôn, giống bộ Côn Lôn loại tồn tại này, cũng có rơi xuống thần đàn thời điểm. Thật đúng là giang hồ sóng trùng điệp, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh a." Thanh Dương Tử khẽ bước cằm, "Đúng vậy a, giang hồ chính là như vậy, ai cũng không biết có thể đứng ở đỉnh phong trô bao lâu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a." Bộ Côn Lôn từ thiên hạ đệ nhất trên ghế ngồi rơi xuống, ý vị này, một thời đại kết thúc, một thời đại mới sắp đến. Ai cũng không biết, sắp đến thời đại này là tốt hay xấu. Nhưng là, tương lai thời đại này, nhất chói mắt địa phương, hẳn là Bạch Vân Sơn. Tô Hoàng Chân nghe được Thanh Dương Tử nói như vậy, tràn đầy hiếu kỳ nói, "Sư tôn, vậy theo lấy ý của ngài, cái này tuyệt thế bảng thứ nhất, thiên hạ võ đạo người thứ nhất tên tuổi, chương 120, vị kia thần bí khó lường, không thể độ lượng Bạch Vân quan chủ. 2, chương 120, vị kia thần bí khó lường, không thể độ lượng Bạch Vân quan chủ. 2, có phải hay không liền sẽ rơi vào cái kia Bạch Vân quan chủ trên thân?" Thanh Dương Tử nghe vậy, lại là lắc đầu, một mặt cảm khái nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. "Không biết, cái này vi sư là thật nhìn không ra a. Mặc dù vi sư trong lòng suy đoán có rất lớn khả năng, thiên hạ này thứ nhất hẳn là vị kia thần bí khó lường, không thể độ lượng Bạch Vân quan chủ. Thế nhưng là, cái này tuyệt thế bảng chính là thiên đạo biến thành, thiên ý ha có thể là người tùy tiện suy đoán được, không đến cuối cùng một khắc, đó là tuyệt đối không thể tùy tiện bên dưới phán đoán suy luận, có kết luận. Chỉ có thể nói Bạch Vân quan chủ có rất lớn cơ hội thôi." Giờ phút này, Tô Hoàng Chân nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, chậm rãi gật đầu. "Đúng vậy a, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết cái này tuyệt thế bảng hấp nhất đến tột cùng là nhân vật bậc nào đâu? Nếu thật là Bạch Vân quan chủ lời nói, cái kia hết thảy chính như sư tôn lời nói, đó chính là thật thật là đáng sợ. Nhân gian Cửu Châu, đem khắc nhiều. Đường Châu, Thiên Phật tự, vách tường đường bên ngoài, một bộ áo bào trắng Phật kiếm tiên vô tâm nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Cả người đều ở vào một loại cảm xúc không chừng trạng thái bên trong. Không thể không nói, cái này Bạch Vân quan thật là quá kinh khủng. Tại Triệu Bình An đằng sau, Tiêu Giao Tử yến phá nhạc lên bảng, càng làm cho nhân gian Cửu Châu cũng vì đó chấn động. Thần du huyền cảnh trung phẩm, đó là cỡ nào lợi hại? Hắn vô tâm dù sao cũng là thiên túng kỳ tài, nhưng là đối mặt Bạch Vân quan đám người này vật, thật sự là bị đả kích đến. Bất quá, để vô tâm càng thêm kinh ngạc sự tình, là tuyệt thế trên bảng người thứ hai xuất hiện, Thái Thượng Đạo chủ bộ Côn Lôn lên bảng. Nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất, bởi vì Thái Thượng Đạo chủ bộ Côn Lôn lên bảng là nhất hẳn là sự tình. Dù sao, tại quá khứ trăm năm ở giữa, bộ Côn Lôn là không có chút nào ngoài ý muốn, không có chút nào tranh cãi võ đạo người thứ nhất. Nhưng là hiện tại, chính là vị này không có chút nào tranh cãi võ đạo người thứ nhất, vậy mà chỉ có thể xếp tại cái này tuyệt thế bảng vị thứ hai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người dám tin? Vô Tâm tự nhiên rõ ràng Thái Thượng Đạo nội tình, vô cùng rõ ràng bộ Côn Lôn thân phận bối cảnh. Hắn đã từng cùng bộ Côn Lôn gặp qua 3 lần, đã từng cùng bộ Côn Lôn nho nhỏ luận bàn qua 1 phen. Đối mặt bộ Côn Lôn, hắn là bại hoàn toàn. Có thể nói, bộ Côn Lôn chỉ dùng 1 chiêu liền đem hắn cho đánh bại. Phải biết, hắn nhưng là Thiên Phật Tông tông chủ a, cũng là thánh địa chi chủ. Thế nhưng là cùng là thánh địa chi chủ Bộ Côn Lôn, vậy mà trực tiếp một chiêu đánh bại hắn, có thể tưởng tượng, Bộ Côn Lôn là bực nào cứng hãn, là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ võ đạo người thứ nhất, tuyệt đối không phải hư danh, mà là thực sự. Nhưng là, chính là nhân vật như vậy, vậy mà từ thiên hạ người thứ nhất trên bảo tọa ngã xuống. Bây giờ, chỉ có thể danh liệt cái này tuyệt thế bảng người thứ hai. Cái kia đến tột cùng là ai? Vượt qua Bộ Côn Lôn, đến tột cùng là ai? Đem Bộ Côn Lôn bỏ lại đằng sau, sẽ là vị kia thần bí khó lường Bạch Vân Quan chủ sao? Sẽ là hắn sao? Giờ khắc này, Vô Tâm trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc chi ý. Đây hết thảy, thật sự là quá mức làm cho người nghi ngờ. Đây hết thảy, thật sự là quá mức làm cho người tò mò. Giờ phút này, Vô Tâm lực chú ý là trước nay chưa có tập trung. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, không lúc đích. Hắn ngược lại muốn xem cái này tuyệt thế bảng thiên hạ đệ nhất đến tột cùng là nhân vật nào. Thái Thượng Châu, Thái Thượng Đạo, Cực Thiên Cung. Giờ phút này, tại cái kia Cực Thiên Cung trong đỉnh giữa hồ, nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo tím đứng ở nơi đó, nhìn lấy thiên cung bên trong tuyệt thế bảng, hai nữ trên khuôn mặt đều là nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, cái này tuyệt thế trên bảng vừa mới xuất hiện nhân vật kia, thật là làm cho các nàng hai người có tương đối lớn ngoài ý muốn. Không sai, cái kia vừa mới lên bảng người chính là sư tôn của các nàng, vốn phải là thiên hạ đệ nhất nhân sư tôn Bộ Côn Lôn. Hiện tại, vậy mà chỉ có thể danh liệt cái này tuyệt thế bảng thứ hai. Cái này như thế nào dám dạy các nàng hai người tin tưởng đâu. Giờ phút này, chỉ gặp nữ tử áo trắng một mặt sợ hai than hướng phía một bên nữ tử mặc áo tím kia nói ra, sư tỷ, ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Sư tôn, vậy mà chỉ có thể danh liệt cái này tuyệt thế bảng người thứ hai. Đây cũng quá làm cho người ngoài ý muốn. Hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng. Tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Sư tôn, không phải là chân chính thiên hạ đệ nhất nhân sao? Cho dù cái kia Bạch Vân Quan có nhiều như vậy nửa bước thần du huyền cảnh, nhưng là bọn hắn hẳn là đều không phải là sư tôn đối thủ mới là. Thế nhưng là hiện tại, sư tôn vậy mà chỉ có thể danh liệt cái này tuyệt thế bảng vị thứ hai. Ta giống như có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Sư tỷ, chẳng lẽ sư tôn thật không phải là vô địch khắp thiên hạ sao? Nữ tử áo trắng cùng nữ tử áo tím từ nhỏ bái nhập Thái Thượng Đạo, trở thành Bộ Côn Lôn tọa hạ đệ tử. Đối với Bộ Côn Lôn có sùng bái mù quáng. Giờ phút này, nhìn thấy chính mình vô địch thiên hạ sư tôn, vậy mà chỉ có thể danh liệt tuyệt thế bảng thứ hai. Hai nữ đều cảm thấy tín niệm của mình có loại sụp đổ cảm giác. Nữ tử áo tím nghe được nữ tử áo trắng lời nói, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ gặp nàng một mặt kinh hãi, tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Uyển Nhi, đây hết thảy, chỉ sợ chỉ có sư tôn sau khi trở về mới có thể cho chúng ta một đáp án." Nữ tử áo trắng lại nói, "Thế nhưng là sư tỷ, đến tột cùng là ai, có thể so sánh sư tôn còn muốn lợi hại hơn đâu? Sẽ là vị kia Bạch Vân Quan chủ sao?" Nữ tử áo tím lắc đầu, "Không biết, thiên hạ này đệ nhất biến số quá lớn, không đến cuối cùng một khắc, dù ai cũng không cách nào đoán trước đi." Nguyên Châu, Huyền Thiên Thần Hỏa giáo, Thần Hỏa Nhai. Giờ phút này, Huyền Thiên Thần Hỏa giáo giáo chủ Quân Tiên Cơ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, cả người đều có chút không xong. Tiêu Giao Tử Yến Phá Nhạc lại là trung phẩm thần du huyền cảnh, hắn mới đặt chân thần du huyền cảnh 3 năm a, vậy mà đã có thể từ thần du huyền cảnh hạ phẩm đi đến thần du huyền cảnh trung phẩm. Đây hết thảy, thật sự là quá mức làm cho người ngoài ý muốn. Cái này Tiêu Giao Tử Yến Phá Nhạc thực lực, quả nhiên là làm hắn cực kỳ chấn động. Nhưng mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là tuyệt thế bảng vị thứ hai lại là Bộ Côn Lôn. Phải biết, đây chính là Bộ Côn Lôn a. Chương 121, mới thiên hạ đệ nhất. Bố cục. Lạc Tử. Một, chương 121, mới thiên hạ đệ nhất. Bố cục. Lạc Tử. Một, đi qua trăm năm ở giữa, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân. Bộ Côn Lôn là thực sự thần du huyền cảnh. Năm đó, Lâu Quan đạo diệt vong thời điểm, Bộ Côn Lôn mặc dù không có hiện thân, nhưng là nếu không có Bộ Côn Lôn đánh giết Lâu Quan đạo thái thượng trưởng lão, Lâu Quan đạo lại há có thể là dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Chuyện này chỉ là tại mấy cái thánh địa ở giữa lưu truyền. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, Bộ Côn Lôn cái kia thiên hạ người thứ nhất tên tuổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai chất vấn qua. Phải biết, vị kia Lâu Quan đạo thái thượng trưởng lão nhưng là chân chính nửa bước thần du. Thậm chí, tại vị thái thượng trưởng lão kia thời khắc sắp chết, đã có thể đặt chân thần du huyền cảnh. Nhưng là, vẫn như cũng bị Bộ Côn Lôn giết chết. Có thể đánh bại một cái thần du huyền cảnh, cũng có thể đánh giết một cái thần du huyền cảnh. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bởi vì, cho dù là nửa bước thần du, chỉ cần không phải tử chiến, thần du huyền cảnh như muốn đánh giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi là một cái đã đặt chân thần du huyền cảnh nhân vật, Bộ Côn Lôn cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Những năm gần đây, hắn đã từng cùng Bộ Côn Lôn gặp mặt qua vài lần. Mỗi một lần, cũng có thể cảm giác được Bộ Côn Lôn trên thân cái kia cố không thể tưởng tượng nổi thần bí khó lường, mênh mông không gì sánh được khí tức. Giờ phút này, Quân Thiên Cơ ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng vẫn tại không ngừng hiện lên. Bộ Côn Lôn vừa mới ngồi lên thái thượng đạo chủ thời đại kia, vẫn còn bảy con thời đại. Thời đại kia là nhân gian Cửu Châu cái này từ ngàn năm nay huy hoàng nhất một thời đại. Bảy con tranh phong, đại đạo đua tiếng, các phương lãnh tụ tầng tầng lớp lớp, chấn động thế nhân. Lúc kia, Bộ Côn Lôn mặc dù là thái thượng đạo đạo chủ, nhưng là ở nhân gian Cửu Châu cũng không phải là người mạnh nhất, cũng không có cái gì đặc biệt lạ thường địa phương. Hắn tuổi trẻ thời điểm, mặc dù cũng là nhất đẳng nhân vật thiên tài, nhưng là cũng trải qua không ít ngăn trở. Đã từng bị thời đại kia một vị con đã đánh bại, kém chút không gượng dậy nổi. Bộ Côn Lôn chân chính bắt đầu bộc lộ tài năng là tại bảy con thời đại thời kỳ cuối. Lúc kia, giống Lý Thánh Nhân, Khổng Thánh Nhân chờ chút đại lao cấp bậc nhân vật đều đã phi thăng đắc đạo, mở ra thiên môn mà đi. Nhất là lỗ cửa vắng tanh đằng sau, bảy con thời đại liền lặng lẽ đi qua. Lúc này, Bộ Côn Lôn bắt đầu bày ra hủy diệt ngày xưa Lục Thánh Địa đứng đầu Lâu Quan Đạo kế hoạch. Hắn đầu tiên là cùng Lâu Quan Đạo lúc đó Thái Thượng trưởng lao ước chiến, bằng vào vô thượng thiên công, hắn đường đường chính chính đem Lâu Quan Đạo Thái Thượng trưởng lao đánh giết, lại âm thầm thôi động Tần Quốc liên hợp Trung Châu các đại môn phái giang hồ, ngựa đạp Lâu Quan Đạo. Có thể nói, Lâu Quan Đạo hủy diệt, Bộ Côn Lôn mới là lớn nhất phía sau màn đợi tay. Lâu Quan Đạo hủy diệt đằng sau, Bộ Côn Lôn xuất lĩnh Thái Thượng Đạo, thuận lợi trở thành Thiên Hạ Lục Thánh Địa đứng đầu. Bản thân hắn lấy thần du huyền cảnh thực lực tuyệt đối, trở thành Thiên Hạ võ đạo người thứ nhất. Sau đó trăm năm ở giữa, hắn thay mặt tiên giới chư tiên thần tuần sát Thiên Hạ Cửu Châu, đồng thời ở nhân gian Cửu Châu âm thầm quấy phong vân. Hắn tại các đại hoàng triều, trong thần triều đều có lạc tử bố cục, muốn âm thầm khống chế Cửu Châu chìm nổi. Tỷ như tại Đại Tần Thiên Triều bên trong, hắn bày ra ám tử, còn nuôi dưỡng doanh chính 18 con hồ hợi, âm thầm truyền thụ hồ hợi Thái Thượng Đạo tuyệt học, muốn tại doanh chính sau khi chết đến đỡ hồ hợi thượng bị. Lại tỷ như hắn tại thời cung trong hoàng triều, nuôi dưỡng chư các khổng minh nhân vật như vậy, chuẩn bị tại thời cung hoàng triều nguy cấp thời điểm, xoắn lấy thời cung cơ nghiệp. Lại tỷ như hắn còn thu đạo tống hoàng triều Thái Tử Triệu Hằng làm đồ đệ, chuẩn bị tại đạo tông hoàng triều đến đỡ Thái Thượng Vân Tông. Còn lại tất cả hoàng triều, trong thần triều cũng có hắn bày ra ám tử, thậm chí ở tại Dư Ngũ Thánh trong đất cũng có hắn giấy lụa. Nhất là tại mấy năm trước đã diệt vong Lục Thánh Địa một trong Hán Châu Thiên Thần nói bên trong, chính là bởi vì có hắn nằm vùng quân cờ, Thiên Thần đạo đạo chủ mới có thể rơi vào trong cạm bẫy, đột nhiên bỏ mình, đưa đến Thiên Thần nói trong khoảng thời gian ngắn sụp đổ. Bộ Côn Lôn tự xưng là đệ nhất nhân dưới thần, mục tiêu của hắn tuyệt đối không phải thật đơn giản võ đạo thứ nhất, mà là muốn trở thành có thể siêu phàm nhập thánh tồn tại. Tương lai hắn cũng là muốn phi thăng tiên giới. Hoa, giờ khắc này, Lam Quân Thiên Cơ nhìn thấy cái kia tuyệt thế trên bảng liên quan tới Bộ Côn Lôn trình bày thời điểm, trong cặp mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng tinh mang. Thốt ngươi cái Bộ Côn Lôn, cũng dám tại ta Huyền Thiên Thần Hỏa Giáo bên trong làm tay chân. Bộ Côn Lôn toàn tính quá lớn, ta Huyền Thiên Thần Hỏa Giáo bên trong hắn chôn xuống ám tử, đến tột cùng là người nào vậy? Giờ phút này, Quân Thiên Cơ trong nội tâm tràn đầy cảm giác nguy cơ. Còn tốt, Bộ Côn Lôn từ thiên hạ người thứ nhất trên ghế ngồi rất xuống. Nếu là thật sự để hắn một mực tại thiên hạ này người thứ nhất trên ghế ngồi, vậy hắn còn không biết muốn trong bóng tối làm ra bao nhiêu sự tình đến. Quân Thiên Cơ có mấy phần may mắn, hiện tại hắn càng thêm chờ mong cái kia thiên hạ đệ nhất xuất hiện, cái này tuyệt thế trên bảng siêu việt Bộ Côn Lôn tồn tại, đến tột cùng là nhân vật dạng gì đâu? Sẽ là vị kia Bạch Vân Quan Chủ sao? Nếu như là vị kia Bạch Vân Quan Chủ, hắn lại là cảnh giới cỡ nào đâu? Chẳng lẽ đã là có thể phi thăng tiên giới loại kia cấp độ? Giờ phút này, Quân Thiên Cơ ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, đang mong đợi một khắc này đến. Minh Châu, Thiên Vương Sơn, Phật Quang Đỉnh, Chu Chiêm Cơ cùng một bộ đồ đen diều còn hiếu, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, hai người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhất là Chu Chiêm Cơ, một mặt không thể tin được nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Tràn đầy hoảng sợ nói ra, lão hòa thượng, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra a. Cái kia Tiêu Giao Tử Yến phá nhạc, còn có cái kia Đại Tần Thiên Triều Võ An Quân Triệu Bình An, vậy mà đều là Bạch Vân Quan chủ đệ tử chân truyền, mà lại mấu chốt nhất là hai người này đều là thực sự thần du huyền cảnh a. Đây chính là không làm được nửa điểm hư giả đó a. Khó lường, thật sự là khó lường a. Vốn cho rằng trên đời này chân chính thần du huyền cảnh cũng liền như vậy hai ba cái. Chương 121, mới thiên hạ đệ nhất. Bố cục. Lạc tử. 2, chương 121, mới thiên hạ đệ nhất. Bố cục. Lạc tử. 2, thế nhưng là cái này tuyệt thế trên bảng đã trực tiếp xuất hiện hai vị nửa bước thần du, mà lại hay là sư xuất đồng môn. Đại Tần Thiên Triều quả nhiên là kiếm lời lật ra. Diêu Quảng Hiếu cũng là một mặt cảm khái nói ra, đúng vậy a, không biết cái kia Bạch Vân Quan chủ đến tột cùng Đại Tần Thiên Triều có quan hệ thế nào, vậy mà để cái kia Tiêu Giao Tử Yến phá nhạc âm thầm trợ giúp Đại Tần nhất thống Trung Châu, ở trong đó khớp nối thật sự là đáng giá người suy nghĩ sâu xa a. Ngay tại hai người cảm khái không gì sánh được thời điểm, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng trực tiếp xuất hiện Bộ Côn Lôn danh tự. Làm hai người nhìn thấy cái kia Bộ Côn Lôn danh tự xuất hiện tại cái kia tuyệt thế trên bảng thời điểm, hai người cũng là kinh ngạc và phẫn. Không ai từng nghĩ tới, cái này đã từng thiên hạ võ đạo người thứ nhất, vậy mà sẽ rơi xuống thần đàn, đứng hàng cái này tuyệt thế bảng người thứ hai. Nhưng mà càng làm hai người khiếp sợ là cái kia Bộ Côn Lôn, vậy mà tại thiên hạ Cửu Châu bố cục, tất cả hoàng triều, tất cả trong thần triều, thậm chí còn lại ngũ thánh trong đất, vậy mà cũng có hắn giấy lụa, mà lại Hán Châu Thiên Thần nói hủy diệt, vậy mà cũng cùng hắn có quan hệ. Lần này trực tiếp để Chu Chiêm Cơ cùng Diêu Quảng Hiếu trên khuôn mặt đều là nổi lên một vòng vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe Chu Chiêm Cơ nói ra, lão hòa thượng, lần này thế nhưng là chuyện xấu. Việc này Côn Lôn, nhưng là thật không đơn giản a. Hắn vậy mà tại Thiên Hạ Cửu Châu bố cục, ngay cả còn lại ngũ thánh địa đô không dung tha. Hắn muốn làm gì? Đợi tiên thần tuần sát thiên hạ. Người này, quả nhiên là dụng tâm hiểm ác a. Diêu Quảng Hiếu híp mắt nói ra, đúng vậy a. Bộ Côn Lôn cử động lần này, quả nhiên là không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Tất cả hoàng triều, tất cả thần triều chi chủ, nếu là biết bộ Côn Lôn muốn âm thầm điều khiển bọn hắn triều cục, há có thể quấn được bộ Côn Lôn? Bất quá, bộ Côn Lôn đích thật là thần du huyền cảnh nhân vật vô thượng. Tại quá khứ trăm năm ở giữa, cơ hồ không ai có thể dung chuyển vị trí của hắn. Chỉ là hiện tại, Bạch Vân Quan hoành không xuất thế, vị kia vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất bảo tọa nhân vật, rất có thể chính là vị kia Bạch Vân Quan chủ. Bộ Côn Lôn làm xuống như vậy nghiệt sự, chỉ sợ là phải gặp đến phản vệ. Thời trẻ qua mau, người không trăm ngày tốt. Bộ Côn Lôn thịnh cực tất suy, nghĩ đến những ngày an nhàn của hắn là không nhiều lắm. Lúc này, Chu Chiêm Cơ ánh mắt ngưng tụ, lao hòa thượng, ngươi nói chúng ta Minh Vương trong giáo có phải hay không cũng có bộ Côn Lôn nằm vùng thám tử? Nếu như có, chúng ta lại nên như thế nào rút ra cái đinh này đâu? Diêu Quảng Hiếu nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, chuyện này thật đúng là không tốt lắm xử lý. Dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta Minh Vương dạy, tựa hồ cũng không có xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là trong triều đình, bộ Côn Lôn tại triều ta bày ra ám tử là ai? Có thể hay không đối với giáo chủ tương lai ngươi kế thừa đại bảo có chỗ ảnh hưởng? Cho nên chúng ta điểm chú ý hẳn là tại triều đình bên trong. Chu Chiêm Cơ nghe vậy, lúc này lông mày nhíu lại. Lao hòa thượng, ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ nhớ tới thứ gì. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không sẽ là Hán Vương? Diêu Quảng Hiếu vẩy một cái lông mày, một suy tư. Hán Vương? Chu Chiêm Cơ gật đầu, nói không sai. Hán Vương, ta vị này nhị thúc, thế nhưng là vẫn luôn đối với thái tử vị trí ngấp nghé đã lâu. Hắn tự xưng là cùng hoàng gia gia lúc còn trẻ mười phần giống nhau, muốn lập tức định càn khôn, lại vì võ minh hoàng triều khai cương thác thổ. Nếu như hắn là bộ Côn Lôn bày ra ám tử, nhưng cũng nói được. Diêu Quảng Hiếu khẽ bước cằm, nói không phải là không có khả năng này. Ngay sau đó, đối với mấy cái này nhân vật khả nghi, chúng ta đều muốn mật thiết chú ý. Chu Chiêm Cơ nói, lao hòa thượng, vậy ngươi nói, thiên hạ này thứ nhất đội chủ, bộ Côn Lôn có thể hay không bị cái kia mới thiên hạ đệ nhất cho nói? Chỉ gặp Chu Chiêm Cơ đưa tay tại trên cổ lau một chút. Diêu Quảng Hiếu lại là nói ra, vậy nhưng chưa hẳn. Dù sao bộ Côn Lôn thực lực không tầm thường, mới thiên hạ đệ nhất, trừ phi có siêu phàm nhập thánh, gần như tiên thần thực lực, nếu không hẳn là sẽ không động bộ Côn Lôn. Chu Chiêm Cơ nghe vậy, một mặt cảm khái nói ra, thật không biết vị này mới thiên hạ đệ nhất đến tột cùng là một vị nhân vật thế nào. Thiên hạ Cửu Châu, tứ hải ở giữa, giống như vậy nhân vật đều là phong vân tế hội mới có thể xuất hiện. Lao hòa thượng, người ta có thể cộng đồng chứng kiến nhân vật như vậy xuất thế, cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Diêu Quảng Hiếu nghe vậy, mỉm cười. Giáo chủ nói cực phải. Lập tức, hai người hướng phía thiên khung bên trong nhìn lại. Chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong, kim quang lập lòe, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Liên quan tới bộ Côn Lôn giới thiệu, vẫn còn tiếp tục. Bộ Côn Lôn cái này con đường truyền kỳ, đối với hắn cá nhân mà nói, có lẽ có một chút ý nghĩa. Nhưng là, hắn cái này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi, đối với bộ thị bộ tộc mới là có ý nghĩa nhất. Bộ thị bộ tộc là giữa thiên địa thần bí nhất tộc đàn một trong. Hơn 800 năm trước, đã từng chấn động thiên hạ Cửu Châu, tuyệt thế vô song Thiên Huyễn Võ Đế, đã từng là bộ thị bộ tộc cái này ngàn năm qua cường đại nhất nhân vật. Tại Thiên Huyễn Võ Đế biến mất đằng sau, bộ thị bộ tộc trầm luân mấy trăm năm, không có đỉnh tiêm nhân vật xuất hiện, thẳng đến bộ Côn Lôn xuất hiện, mới khiến cho bộ thị bộ tộc một lần nữa trở thành trong thiên địa này mạnh nhất chủng tộc một trong. Mặc dù, tại quá khứ ngàn năm ở giữa, bộ thị bộ tộc cũng từng có mấy người tiếp nhận thái thượng đạo chủ, nhưng là tu vi của bọn hắn cao nhất cũng bất quá chính là nửa bước thần du, cách chân chính thần du huyền cảnh còn cách nhau rất xa. Bộ Côn Lôn xuất hiện, triệt để phá vỡ bộ thị bộ tộc xu hướng suy tàn, nhưng bộ thị bộ tộc trở lại đỉnh phong. Bộ Côn Lôn một đời mặc dù cũng lại qua ngăn trở, nhưng là so với cái kia dài dằng dặc nhân sinh con đường, những cái kia ngăn trở cơ hồ có thể nói là không đáng kể. Bây giờ bộ Côn Lôn mặc dù đã không còn là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là hắn vẫn như cũng là trong thiên địa này nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Hắn thiên mệnh tạo hóa công tu luyện đến trước nay chưa có đại viên mãn chi cảnh, càng đem thái thượng vòng tình đạo này cho tu luyện đến trảm niệm vòng tình độ cao. Thậm chí hắn còn tu luyện tiên tổ Thiên Huyễn Võ Đế lưu lại một bộ phận Thiên Huyễn Thần Quyền bên trong thần công. Chương 121, mới thiên hạ đệ nhất, bố cục, lạc tử. 3, chương 121, mới thiên hạ đệ nhất, bố cục, lạc tử. 3, đem tu vi của mình tiến lên đến vô hạn tiếp cận thượng phẩm thần du huyền cảnh tình trạng. Bộ Côn Lôn chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế nhân kiệt, cũng là bây giờ trong thiên hạ này có khả năng nhất mở ra thiên môn, phi thăng đắc đạo tồn tại một trong. Ban thượng, thiên cấp linh bảo, thần phù. Đại mộng tỉnh giấc đạo chân, Côn Lôn vào lòng chủng tiên căn, thiên hạ chí tôn đều là cúi đầu. Thiêu tận nhân gian nhi nữ tỉnh. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Chu Chiêm Cơ cùng Diêu Quảng Hiếu đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Đại Tần Tiên Triều, Xà Khâu Hành Cung, trong hậu hoa viên. Giờ phút này, Doanh Chính nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, vốn đang là rất vui vẻ. Dù sao, vô luận là Triệu Bình An hay là Tiêu Giao Tử, đều là duy trì hắn Đại Tần Thiên Triều nhân vật cường đại. Mà lại, từ hai người này trên quan hệ đến xem, hai người là đồng môn sư huynh đệ. Bọn hắn phía sau cộng đồng sư tôn, Bạch Vân Quan Chủ, rất có thể chính là năm đó cứu hắn bị kia thần bí thần kiếm chủ nhân. Mà lại, Đại Tần Thiên Triều cảnh nội có dạng này một chỗ vô thượng chi địa, đó là hắn Đại Tần Thiên Triều vinh hạnh, cũng là hắn Đại Tần Thiên Triều vô thượng tạo hóa. Hắn Doanh Chính nên vô cùng cao hứng mới là, nhưng là vui quá hóa buồn. Doanh Chính không nghĩ tới, cái này tuyệt thế trên bảng người thứ hai, Thái Thượng kia đạo chủ Bộ Cô Lôn, vậy mà âm thầm thu hắn 18 con hồ hợi làm đệ tử, vậy mà muốn tại sau khi hắn chết khống chế Đại Tần triều đình. Cái này há có thể là Doanh Chính có khả năng dễ dàng tha thứ? Hắn Doanh Chính hận nhất chính là loại này âm thầm múa may quyền như người. Húng chi, cái kia Bộ Côn Lôn mơ ước là Đại Tần xã tắc thần khí. Doanh Chính trong cơn tức giận, khí huyết lập tức phun lên đầu đến. Phúc! Chỉ gặp Doanh Chính đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức, cả người nửa người trên, hướng phía trước quýnh đảo. Trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Lần này, trực tiếp đem đứng ở phía sau Triệu Cao dọa cho nhảy một cái. Triệu Cao mau tới trước, trợ giúp Doanh Chính. Vậy hạ! Vậy hạ! Ngài thế nào? Triệu Cao nhất mặt kinh hoàng, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Cái này tuyệt thế bảng, thật sự là cái gì đều muốn giới thiệu a. Kém chút liền đem thân phận của hắn cũng cho bộc quang. Phải biết, hắn cũng là Thái Thượng Đạo Chủ Bộ Côn Lôn bố tại Đại Tần một con cờ. Nếu là thân phận của hắn vừa mới bị lộ ra, vậy hắn tại Doanh Chính bên cạnh liền không thể tiếp tục ở lại. Bất quá, dưới mắt, Doanh Chính nhìn tình huống phi thường không tốt, chỉ gặp Doanh Chính sắc mặt trắng bệnh, tựa ở Triệu Cao trong ngực, hướng phía Triệu Cao nói ra, "Triệu Cao nhanh, nhanh đi tìm Lý Tư chấm có chuyện quan trọng." Triệu Cao nhất nghe, không dám thất lễ. Trải qua thời gian dài, Doanh Chính trong lòng của hắn cũng là sâu không lường được tồn tại. Đừng nhìn Doanh Chính dưới mắt một bộ dáng yếu đất, nhưng là Doanh Chính kinh lịch sóng gió nhiều lắm. Ai biết hắn đến tột cùng là thật thổ huyết hay là cố ý thổ huyết. Triệu Cao đội bằng nói, "Bệ hạ, nô tài trước đỡ ngài về trong điện nghỉ ngơi đi." Doanh Chính lại là lắc đầu nói, "Không, người đem chấm đỡ đến dưới đỉnh, lập tức đi tìm Lý Tư, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Phải nhanh, nhất định phải nhanh." Triệu Cao thấy thế cũng không dám lãnh đạo, lúc này đem Doanh Chính cho đỡ đến một bên dưới đỉnh trên cây cột dựa vào tốt. Sau đó một mặt vội vã đi một đợi Triệu Cao nhất đi. Doanh Chính hít sâu một hơi, đem thể nội cái kia cỗ phun trào khí huyết đè chế xuống dưới. Giờ phút này Doanh Chính trong nội tâm tràn đầy một loại trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác. Vừa mới hắn là thật cảm thấy thân thể của mình đã không nhận hắn khống chế, hắn tình huống hiện tại thật không tốt, có thể nói là chuyển tiếp một. Lại thêm cái này tuyệt thế trên bảng vừa mới giới thiệu Bộ Côn Lôn tại Đại Tần xếp vào ám tử, đồng thời thu hồi hợi làm đệ tử một chuyện, hắn là thật khí cấp công tâm. Nhưng là trong óc hắn hay là lưu lại một tia thanh minh, bởi vì hắn nghĩ tới Bộ Côn Lôn là thế nào biết hắn bệnh thể chật kha, mà lại Bộ Côn Lôn nếu là muốn tại sau khi hắn chết để hồi hợi thượng vị khống chế triều đình, vậy khẳng định không có khả năng dựa vào hồi hợi một người. Cho nên hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến bên cạnh mình khả năng có Bộ Côn Lôn lưu lại ám tử. Vậy cái này ám tử có khả năng nhất là ai đâu? Cái kia không thể nghi ngờ chỉ có một người tuyển, đó chính là đối với mình sinh hoạt thường ngày hiểu rõ nhất thanh nhị sở Triệu Cao. Mặc dù Doanh Chính chỉ là hoài nghi, nhưng là dưới mắt mấu chốt này liền chỉ là hoài nghi, hắn cũng muốn coi chừng đề phòng. Sau đó hắn nhất định phải tìm tới người thân tín, đi đem Triệu Bình An mông điểm cho gấp gọi trở về đến. Mà lại hắn cảm giác đến sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua, thời gian của hắn khả năng không nhiều lắm. Cái này khiến tim của hắn chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ Lao Thiên thật không chịu cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi sao? Bạch Vân Sơn, Thúy Trúc trong rừng. Giờ phút này, Bạch Vân Quan đám người ngồi vây quanh ở nơi đó, nhìn lấy thiên cung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này đám người trong nội tâm đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, cái này tuyệt thế bảng tên thứ tư sẽ là Triệu Bình An, người thứ ba sẽ là Tiêu Diêu Tử. Mà lại, hai người này, vậy mà đều đã là thần du huyền cảnh. Đây là khá là ghê gớm sự tình. Giờ phút này, chỉ nghe Lý Thanh Mạn ở một bên nói ra, khá lắm. Chuyện này cũng quá làm cho người ngoài ý muốn. Bình An tiểu tử kia, vậy mà cũng đã là thần du huyền cảnh. Tiêu Diêu, còn có ngươi, ngươi chừng nào thì đặt chân thần du huyền cảnh? Chúng ta vậy mà không có chút nào biết. Ngươi cái tên này, thật đúng là cùng sư phụ ngươi một cái tính tình, có cái gì đều ưa thích che giấu. Tiêu Diêu Tử ở một bên vừa cười vừa nói, "Lục sư bá, việc này ta cũng không có tận lực giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy cũng không phải là việc đại sự gì, liền không có cùng mọi người nói. Dù sao, so với sư phụ đứng lên, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tính không được cái gì." Lý Thanh Mạn nghe chút, cười mắng, nhìn một cái. Mọi người nhìn một cái khẩu khí này, đây không phải hiển nhiên tiểu sư đệ phiên bản sao? Tiểu sư đệ, ngươi cái này dạy đồ đệ bản sự, cũng quá lợi hại. Người này đều nhanh giống như ngươi. Triệu Thái Sơ ngồi ở một bên, cười khổ nói, ta cũng không có để hắn làm như vậy. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, một vệt kim quang, lấy mắt thường không thể tra tốc độ, trượt xuống chân trời, rơi vào Tiêu Diêu Tử trước mặt. Tiêu Diêu Tử bàn tay lớn vồ một cái, liền đem đạo kim quang kia cho nắm ở trong tay. Giờ phút này, Tiêu Diêu Tử mở ra tay, một bộ màu vàng vũ y y xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 122, là hắn, thật là hắn. Tổ chức lớn trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Chương 122, là hắn, thật là hắn. Tổ chức lớn trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Một, cái kia áo lông vàng nóng, mỏng như cánh ve, nhìn khinh bạc không gì sánh được, cho dù là mặc lên người, chỉ sợ cũng sẽ không hiện lộ ra. Mọi người thấy Tiêu Diêu Tử trong tay món kia áo lông vàng nóng, trên mặt đều là nổi lên một vòng lại một vòng vẻ kinh ngạc. Một cái thật là tốt bảo y đi. Đúng vậy a, nhìn liền chất liệu không tầm thường. Giờ phút này, Tiêu Diêu Tử đem vũ y thu hồi, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, sư tôn, này vũ y đi, coi như đệ tử cho sư tôn thọ lễ đi. Chúc mừng sư tôn trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Triệu Thái Sơ nghe được Tiêu Diêu Tử lời này, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc chi a. Ngươi lại như thế nào biết được vi sư thọ thần sinh nhật? Vi sư thế nhưng là chưa từng có cùng người nói lên qua những này. Tiêu Diêu Tử cười nói, sư tôn những năm gần đây, hàng năm cũng sẽ ở cố định thời gian bế quan. Mới đầu, ta còn tưởng rằng là trùng hợp. Về sau, có một năm, ta nghe nói sư tôn có thơ mây 70 mùa xuân há bình thường, bao nhiêu bất vả hóa ngọt ngào ta liền minh bạch nguyên lai, mấy ngày kia là sư phụ sinh nhật. Mặc dù, Đồ Nhi không biết cụ thể là có một ngày, nhưng là, Đồ Nhi hay là đi xuống. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Đồ Nhi cũng không cho sư tôn mừng thọ, bây giờ, sư tôn trăm tuổi. Lại thêm, ta Bạch Vân Quan bây giờ có thể nói là vận may đầu đạn, ngày đại hỷ. Ta liền nghĩ, nếu không, cho sư tôn ngài xử lý cái trăm tuổi thọ yến. Sắp tán rơi các nơi các đệ tử, đều cho gọi trở về đến. Cũng làm cho chúng ta Bạch Vân Quan, cực kỳ náo nhiệt một lần. Tiêu Diêu Tử lời này vừa ra, còn không đợi Triệu Thái Sơ có đồng ý hay không. Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên bọn người, ngược lại là một mặt vui vẻ đồng ý. Tốt, tốt, đề nghị này tốt. Tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta Bạch Vân Quan chủ tâm cốt. Đã ngươi là trăm tuổi chi linh, cái kia đích thật là nên hào hào qua cái đại thọ. Ngươi xem một chút, chúng ta Bạch Vân Quan hiện tại là bực nào thịnh vượng. Ta biết ngươi luôn luôn ưa thích thanh tĩnh, nhưng là chúng ta Bạch Vân Quan bây giờ là danh dương thiên hạ, chỉ sợ về sau ngươi chính là muốn thanh tĩnh cũng là không được. Chẳng thoải mái xử lý cái thọ yến, mời thiên hạ hào hùng tổng hợp Bạch Vân Sơn đến một lần thôi, là để anh hùng thiên hạ đối với ta Bạch Vân Quan có cái trực quan nhận biết. Thứ hai thôi, bằng vào ta Bạch Vân Quan thực lực hôm nay, làm gì cũng là có thể xưng thiên hạ thánh địa võ học. Ngươi lúc trước không phải thường xuyên nói, sư phụ lão nhân gia ông ta khi còn sống nguyện vọng lớn nhất, liền để cho lâu quan đạo huy hoàng lại nổi lên. Chúng ta Bạch Vân Quan mặc dù không phải lâu quan đạo, nhưng cũng coi là lâu quan truyền thừa. Chúng ta Bạch Vân Quan trở thành thiên hạ thánh địa võ học, cũng coi là tái hiện lâu quan đạo huy hoàng. Sư phụ trên trời có linh thiêng, có thể nhắm mắt. Đúng vậy a, tiểu sư đệ, ngươi liền đáp ứng đi. Chuyện này, ngươi để đại gia hỏa làm chủ, ngươi liền kình chờ lấy làm lão thọ tính cũng được. Đám người ngươi một chút, ta một câu, căn bản không cho Triệu Thái Sơ cơ hội phản bác. Triệu Thái Sơ không có cách nào, đành phải một mặt bất đắc dĩ nói, thôi, thôi, đã như vậy, vậy ta liền nghe các ngươi chính là, tùy các ngươi đi. Đám người nghe chút, đều là vui vẻ. Giờ phút này, chỉ gặp một bên Lý Vô Cực chỉ vào thiên khung bên trong tuyệt thế bảng nói ra, mọi người mau nhìn à, tuyệt thế bảng người thứ hai xuất hiện. Đám người nghe vậy, lúc này ngẩng đầu, hướng phía thiên khung bên trong nhìn lại, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, đã xuất hiện bộ côn lôn danh tự, liên quan tới bộ côn lôn hết thảy, đều đang không ngừng giới thiệu bên trong. Mọi người thấy cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng nổi lên, từng cái mặt mày ở giữa hiện lên các loại thần sắc bất động. Giờ phút này, chỉ nghe Bạch Khởi ở một bên nói ra, khá lắm bộ côn lôn, cũng coi là trước đó đường đường thiên hạ đệ nhất nhân, vậy mà cũng là trêu đùa âm như một tay hảo thủ, tại ta Đại Tần cũng dám bố trí xuống ám tử, ý đồ phá vỡ ta Đại Tần xa tắc. Triệu Thái Sơ ngồi ở chỗ đó, lông mày nhíu lên, doanh chính phải chết, đây là có chuyện gì? Trong 10 năm này hắn bế quan tu luyện, không có nhập mộng doanh chính trong mộng, cũng không rõ ràng doanh chính hiện trạng. Doanh chính dù sao cũng là đệ tử của hắn, luận huyết thống vẫn là hắn đại tôn tử, cho nên nhìn thấy doanh chính bệnh tình nguy kịch, Triệu Thái Sơ vẫn còn có chút lo lắng. Doanh chính hẳn là không có nghe hắn làm từng bước tu luyện, nếu không làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. 10 năm trước hắn trước khi bế quan liền đã từng cùng doanh chính nói rõ ràng, chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện liền sẽ không có vấn đề gì. Xem ra hắn trung quy là chờ không nổi. Bất quá cũng không sao, đừng nói doanh chính bây giờ còn không có chết, chính là chết, chỉ cần không có vượt qua một năm, nhục thân không có hư thối, hắn đều có thể sử dụng chết hồi sinh thuật cấp cứu trở về. Dưới mắt ngược lại là cái này Thái Thượng Đạo Chủ bộ côn lôn một chút cử động, tỷ như thu hồi hợi làm đệ tử, âm thầm truyền thụ hồi hợi thần công một chút cách làm, để Triệu Thái Sơ cảm nhận được một vòng phản cảm. Bất quá bộ côn lôn luôn luôn đã là như thế. Nhớ năm đó bộ côn lôn lúc còn trẻ cũng là bảo thủ, tự cao tự đại, nếu không có năm đó, tóm lại bộ côn lôn người này chính là thích ăn đòn, thân là bước thiên huyễn hậu nhân, bộ côn lôn võ học thiên phú mặc dù vẫn được, nhưng là làm việc thật chẳng ra sao cả, có nhục bước thiên huyễn uy danh. Giờ phút này Triệu Thái Sơ mặt mày bên trong lóe ra một đạo lại một đạo tinh quang. Đúng lúc này, chỉ nghe một bên Lý Thanh Mạn một mặt khinh thường nói, việc này Côn Lôn trước đó hay là thiên hạ võ đạo người thứ nhất, ta làm sao nhìn hắn đều là một cỗ không phong khoáng, cũng khó trách sẽ từ đệ nhất thiên hạ trên ghế ngồi đến rơi xuống. Như vậy lòng dạ, làm sao có thể ý chí biệt cả? Lâu dài ngồi ở thiên hạ đệ nhất trên ghế ngồi, tay của hắn không khỏi cũng rối quá dài chút. Các đại hoàng triều, thần triều, thậm chí là mặt khác trong thánh địa, đều bị hắn sắp xếp ám tử. Mà lại, Hán Châu Minh Thần Đạo hủy diệt vậy mà cũng là bởi vì hắn ở sau lưng quấy phá. Người này cũng chính là tu vi cảnh giới cao một chút. Người là thật chẳng ra sao cả. Hoa Thanh Liên cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a. Việc này cô luôn, đích thật là chẳng ra sao cả. Lúc này, chỉ nghe một bên Triệu Ngư Nhi có chút hiếu kỳ nói, cái này đời trước thiên hạ đệ nhất bộ cô luôn, rơi vào thiên hạ đệ nhị vị trí. Cái kia bây giờ thiên hạ võ đạo người thứ nhất là ai đâu? Một bên Lý Vô Cực một mặt tự tin nói, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là sư công lão nhân gia ông ta. Hắc Miêu Miêu Miêu, còn có Bạch Tố Tố nghe lời này. Lúc này mở miệng biểu thị đồng ý. Chương 122, là hắn. Là hắn. Thật là hắn. Tổ chức lớn trăm tuổi thọ thần sinh nhật. 2, chương 122, là hắn. Là hắn. Thật là hắn. Tổ chức lớn trăm tuổi thọ thần sinh nhật. 2, Hắc Miêu 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 nói ra, không sai. Trừ con chủ, còn ai có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất? Bạch Tố Tố nói quan chủ tu vi sâu không lường được, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, thực chí danh uy. Bạch Khởi cũng ở một bên nói ra, lấy tiểu sư đệ thực lực, đích thật là có 102 đương đại, không người có thể địch. Việc này Côn Lôn cảnh giới, cũng liền cùng Tiêu Diêu tương đương. Tiêu Diêu là tiểu sư đệ đệ tử. Như thế bàn về đến, việc này Côn Lôn cũng chính là tiểu sư đệ đệ tử bối. Triệu Thái Sơ nghe chút, cười nói, thập sư minh, nhưng không có ngươi như thế luận. Lý Thanh Mạn ở một bên hỏi, tiểu sư đệ, vậy ngươi nói, cái này tuyệt thế bảng thứ nhất sẽ là ai chứ? Triệu Thái Sơ nhìn về phía thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt hiện ra một vòng không hiểu chi ý, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói không chính xác, thiên ý khó dò, ai dám cam đoan chính mình nhất định có thể leo lên cái này tuyệt thế bảng đầu danh đâu? Bất quá, việc này cũng không thể coi là cái gì, lên bảng không lên bảng, có phải là hay không thứ nhất, tại ta mà nói cũng không trọng yếu, ta quan tâm là có thể hay không trường sinh Tiêu Diêu nhìn thấy chân chính đại đạo. Bạch Thiên Thọ ở một bên nói ra, hay là quan chủ cách cục lớn, khó trách chúng ta tiến cảnh tu vi kém xa quan chủ. Lúc này, chỉ gặp Hoa Thanh Liên ở một bên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt lóe ra chờ mong chi ý. Nếu như cái này tuyệt thế bảng hấp nhất không phải tiểu sư đệ lời nói, vậy còn sẽ là ai chứ? Lý Thanh Mạn cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a, nếu như tiểu sư đệ không phải thứ nhất, ai còn có thể xứng với cái này thứ nhất đâu? Thái Thượng Châu, giữa không trung, Thanh Loan trên lưng, một mặt ngạo kiều bộ Côn Lôn đứng ở phía trên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong ánh mắt hắn lóe ra một đạo lại một đạo thần quang. Tiêu Diêu Tử Yến phá nhạc, thần du huyền cảnh trung phẩm, đó cũng không phải để hắn kinh ngạc nhất, hắn hiện tại kinh ngạc nhất chính là, quả nhiên, hắn từ thiên hạ võ đạo người thứ nhất trên ghế ngồi rớt xuống, bây giờ hắn là thiên hạ đệ nhị, càng mấu chốt chính là cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, đem hắn làm rất nhiều chuyện bí ẩn đều cho buộc quang đi ra, chuyện này nhưng thật là lớn, hắn làm những chuyện kia đại đa số đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng may hắn hay là thiên hạ đệ nhị, bây giờ thiên hạ Cửu Châu dám trực diện người của hắn không nhiều, ngoại trừ Bạch Vân Quan người, hắn còn không đem những người khác để vào mắt, chỉ là cái này Bạch Vân Quan đến tột cùng là cái dạng gì địa giới, vị kia Bạch Vân Quan chủ sẽ là mới thiên hạ đệ nhất sao? Nếu như không phải Bạch Vân Quan chủ, vậy cái này tuyệt thế bảng hạng nhất thì là ai đâu? Giờ phút này thiên cung bên trong tuyệt thế trên bảng, một vệt kim quang cấp tốc trượt xuống chân trời, rớt xuống đi tới bộ Côn Lôn trước mặt, bộ Côn Lôn đưa tay một chảo liền đem kim quang kia bắt lại. Kim quang bên trong một đạo thần phủ xuất hiện, bộ Côn Lôn nhìn xem cái kia đạo thần phủ, trong ánh mắt lóe ra một đạo lại một đạo tinh mang, Thanh Loan vũ cánh còn đang không ngừng bay lượn lấy. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia thiên khung chỗ sâu tuyệt thế bảng. Giờ phút này, cái kia tuyệt thế trên bảng, vạn trượng kim quang từ trên trời giáng xuống, trước nay chưa có phong mang, tràn ngập tại giữa thiên địa. Thiên hạ đệ nhất nhân, cuối cùng là phải hiện thế. Tống Châu, Gia Hưng Thành, trong tử lâu. Lúc này, chỉ nghe trong quán rượu kia, một trận ồn ào náo động thanh âm không ngừng vang lên. Khá lắm, thiên hạ này võ đạo người thứ nhất bộ Côn Lôn, vậy mà trực tiếp thành thiên hạ đệ nhị. Đây chính là Thái Thượng Đạo đạo chủ a, danh xưng vô địch thiên hạ tồn tại, làm sao lại tại cái này tuyệt thế trên bảng xếp tại người thứ hai? Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nghĩ tới thiên hạ đệ nhất nhân vậy mà đã đang lặng lẽ ở giữa đội chủ? Bộ Côn Lôn gia hỏa này thật đúng là tâm lớn, vậy mà muốn người điều khiển ở giữa Cửu Châu, tại tất cả hoàng triều, thần triều, thậm chí là trong thánh địa đều sắp xếp con cờ của hắn. Lần này tốt, hắn làm ra những sự tình này đều đã bị thiên đạo bộc quang. Bộ Côn Lôn ngày tốt lành muốn tới đầu, chỉ sợ trên giang hồ sẽ có một hồi sóng gió lớn. Bộ Côn Lôn phải xui xẻo. Vậy nhưng chưa hẳn. Bộ Côn Lôn thế nhưng là thần du huyền cảnh, trên đời có thể đối phó người của hắn cũng không nhiều. so với bộ Côn Lôn có thể hay không không may. Ta hiện tại quan tâm hơn chính là cái này tuyệt thế bảng hạng nhất, đến tột cùng là ai?
Đúng vậy a. Thiên hạ này thứ nhất, đến tột cùng là người nào vậy? Sẽ là vị kia Bạch Vân quan chủ sao? Cũng hoặc là những người khác. Ta cảm thấy, rất không có khả năng là Bạch Vân quan chủ. Mặc dù, cái kia Bạch Vân quan chủ giáo ra không ít đệ tử lợi hại. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, bản thân hắn cũng có bao nhiêu lợi hại. Tối đa cũng chính là nói rõ bản thân hắn dạy đồ đệ bản sự siêu cấp lợi hại. Cái này mới thiên hạ đệ nhất nhân. Ta cảm thấy hẳn là cái gì khác thần bí mà nhân vật vô địch. Nói thật, ta hiện tại thật là quá chờ mong. Đừng nói ngươi chờ mong, đang ngồi ai không chờ mong. Giờ phút này, chỉ gặp không trung bên trong kim quang bạt trượng, một loại trước nay chưa có uy thế xuất hiện ở thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng. Lúc này, có người một mặt không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô. Là hắn, là hắn, thật là hắn. Trong tử lâu, lầu 2 gần cửa sổ vị trí, giờ phút này, Lý Căn Sinh, Bích Thanh vợ chồng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, vợ chồng hai người trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng ý vui mừng. Chỉ nghe Lý Căn Sinh nói ra, tốt, thật sự là quá tốt, ai có thể nghĩ tới ta Bạch Vân Quan vậy mà lại xuất hiện hai vị thần du huyền cảnh. Thử hỏi thiên hạ hôm nay Cửu Châu còn có phương nào thế lực có thể so sánh được ta Bạch Vân Quan. Bích Thanh đạo, Sinh ca, xem ra chúng ta thật cần phải trở về. Lý Căn Sinh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong kim quang đại phóng tuyệt thế bảng, đúng vậy, a cần phải trở về, nhưng là vậy cũng phải trước xem hết cái này tuyệt thế bảng đến tột cùng là người phương nào đoạt được thiên hạ đệ nhất mới được. Bích Thanh đạo, sẽ là quan chủ sao? Lý Căn Sinh nói hẳn là, có lẽ cũng không phải. Bích Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A, Sinh ca vì sao nói như vậy? Lý Căn Sinh nói quan chủ thực lực đúng là sâu không lường được, nhưng là Cửu Châu thật sự là quá lớn, tựa như năm đó chúng ta phải đến kiếm tổ truyền nhận một dạng. Kiếm tổ nhân vật như vậy, nếu là ở thế, ngươi cảm thấy quan chủ có thể vững vàng leo lên cái này tuyệt thế bảng đầu danh vị trí sao? Bích Thanh lông mày nhíu lại. Thế nhưng là, kiếm tổ nhân vật như vậy đã sớm tiêu vong ở trong thiên địa rất lâu a. Chương 123, thứ nhất. Thứ nhất. Vô thượng chân tiên Bạch Vân quan chủ. Một, chương 123, thứ nhất. Thứ nhất. Vô thượng chân tiên Bạch Vân quan chủ. Một, Lý Căn Sinh lại là lắc đầu. Không, trong mắt của ta, kiếm tổ hắn không có chết, hoặc là nói, hắn cũng không có phi thăng tiên giới. Bích Thanh nghe chút, lập tức sững sờ. Sinh ca, ngươi không phải là đang nói cười đi? Lý Căn Sinh lại là vẻ mặt thành thật nói ra, không, ta tuyệt đối không phải là đang nói cười. Ta lĩnh ngộ kiếm tổ tuyệt học càng lâu, thì càng có thể phát giác kiếm tổ khủng bố. Giống kiếm tổ nhân vật như vậy, tuyệt đối sẽ không chết, cũng sẽ không phi thăng tiên giới. Bích Thanh nghe chút, trực tiếp hỏi, kiếm kia tổ lão nhân ra ông ta đi đâu mà? Lý Căn Sinh lắc đầu nói, không biết. Ta chỉ là từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, chính là cảm giác được kiếm tổ không có chết, vẫn tồn tại tại ở giữa thiên địa này. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, kim mang đại tác, kim quang hoành không mà lên, từng đạo kim quang tràn ngập đến toàn bộ chân trời, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Lúc này, chỉ gặp cái kia to lớn phía trên màn trời, thế mà xuất hiện một cái cự đại thân hình. Đó là một người, một cái thân mặc áo xanh nam tử tuổi trẻ. Cùng lúc đó, tại cái kia tuyệt thế trên bảng cũng có một nhóm chữ to màu vàng nổi lên. Làm Lý Căn Sinh cùng Bích Thanh vợ chồng nhìn thấy cái kia từng hàng chữ to màu vàng cùng bóng người kia thời điểm, Bích Thanh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sinh ca, ngươi mau nhìn. Tống Châu, nói Tống Hoàng Triều, Thái An thành ngoại, Thần Tiêu Sơn, cung điện kia bên ngoài, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, hai người trên khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Lúc này, chỉ nghe Lâm Linh Tố nói ra, tốt một cái Bạch Vân Quan, tốt một cái Tiêu Giao Tử, thần du huyền cảnh trung phẩm. Từ trên cảnh giới tới nói, cái này Tiêu Giao Tử cảnh giới đã cùng bộ Côn Lôn ngang hàng. Vương Văn Khanh nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng cảm khái chi ý, chỉ nghe hắn nói ra, đúng vậy à, bộ Côn Lôn cũng bất quá chính là thần du huyền cảnh trung phẩm. Lúc này, cái kia tuyệt thế trên bảng liên quan tới bộ Côn Lôn hết thảy giới thiệu đã xuất hiện. Lâm Linh Tố lông mày nhíu lại. Bộ Côn Lôn, thật đúng là gan lớn. Vậy mà hướng các đại thần triều, hoàng triều, thậm chí là trong thánh địa đều bày ra ám tử. Gia hỏa này là quyết tâm muốn làm trên trời những cái kia tiên thần chó săn. Khó trách, Triệu Hằng mấy năm qua này, lá gan là càng lớn. Dám ở hoàng đế trước mặt không ngừng tìm ta thần tiêu đạo phiền phức. Nguyên lai, Triệu Hằng phía sau có bộ Côn Lôn chỗ dựa. Bộ Côn Lôn, đầu tiên là hủy diệt Lâu Quan đạo, lại hủy diệt Minh thần đạo. Hắn chẳng lẽ còn muốn đối với ta thần tiêu đạo ra tay? Quả thực là không biết mùi vị, không khỏi cũng quá càn rỡ chút. Vương Văn Khanh nói cái này không phải liền là từ trước Thái Thượng đạo truyền thống sao? Lâm Linh Tố hừ lạnh một tiếng. Lần này, hắn làm ra những chuyện ác này đều là công chi tại chúng. Cho dù hắn hay là thiên hạ đệ nhị, chỉ sợ tương lai thời gian cũng không dễ chịu. Bạch Vân Quan quật khởi mạnh mẽ, nhất định sẽ làm cho bộ Côn Lôn ngã xuống đám mây. Vương Văn Khanh nói không biết, cái này tuyệt thế bảng thứ nhất, đến tột cùng là ai? Bạch Vân Quan chủ khả năng hẳn là lớn nhất. Lâm Linh Tố nói thế thì cũng chưa chắc. Mặc dù ta cũng rất xem trọng Bạch Vân Quan chủ, nhưng là thiên đạo ban bố tuyệt thế bảng hẳn là không đơn giản như vậy đi. Thiên hạ này Cửu Châu hẳn là còn có bí ẩn chí cường giả đi. Dù sao Cửu Châu quá lớn, Vương Văn Khanh nói vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hai người nhìn nhau, đồng thời hướng phía cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng nhìn lại. Chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng đạo kim quang không ngừng hiện lên mà ra, tràn ngập cả tòa thiên địa. Giờ phút này, kim quang kia đem Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh mặt đều cho làm nổi bật thành màu vàng. Chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, đột nhiên xuất hiện một người thân hình. Làm Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh nhìn thấy người kia thân hình thời điểm, Lâm Linh Tố nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tới, đó chính là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền đã làm người sợ hãi. Vương Văn Khanh một mặt rung động. Đây là thời gian quay lại sao? Chỉ có tuyệt thế bảng thứ nhất mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Tống Châu, nói Tống Hoàng Triều, Thánh An Thành, trong hoàng cung, đạo Tống Thiên Tử Triệu Cắt ngồi tại Ngự Hoa Viên ngư đường trước, nhìn lấy thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Việc này cô luôn, vậy mà thu thái tử làm đồ đệ, thái tử vậy mà chưa từng có đã nói với chấm. Xem ra, việc này cô luôn, đối với đạo của ta Tống Hoàng Triều, cũng là có lòng mơ ước đó à. Thái tử hồ đồ, đạo của ta Tống Hoàng Triều, có Lâm Linh Tố dạng này đại chân nhân, làm gì bỏ gần tìm xa, bái cái kia lòng mang ý đồ xấu bộ Côn Lôn vi sư, đây không phải mỡ heo làm tâm trí mê muội sao? Người tới, lập tức đem thái tử cho chấm gọi tới. Chấm có mấy lời phải ngay mặt đối với hắn nói. Triệu Cắt lời này vừa ra, lập tức liền có hoạn quan rời đi. Lúc này chỉ gặp đứng tại Triệu Cắt bên cạnh một vị râu tóc bạc trắng công công nói ra, quan gia, lao nô cảm thấy quan gia cũng không cần quá nhiều giận lây sang thái tử, dù sao cái kia bộ Côn Lôn thế nhưng là đã từng thiên hạ võ đạo người thứ nhất, gặp được nhân vật như vậy, ai không muốn bái làm sư, có thể học được một thân bản sự, cũng không có gì chỗ xấu. Nghĩ đến, cũng hẳn là việc này Côn Lôn giáp tâm hại người, mà cũng không phải là thái tử hồ đồ, chỉ là bộ Côn Lôn lợi dụng thái tử thiện lương a. Triệu Cắt nghe vậy, khẽ bước cằm. Đồng quán, lời này của ngươi, nói ngược lại là cũng không sai. Bất quá, ngươi lại là quên, thân là nói Tống Chi trước quân, như loại này sự tình, hắn không nên cùng chấm thông khí sao? Hắn là lúc nào bái tại cái kia bộ Côn Lôn tòa hạ? Chấm là hoàn toàn không biết gì cả. Chấm tức giận không phải hắn bái tại bộ Côn Lôn tòa hạ, mà là chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà giấu giếm chấm. Trong mắt của hắn, đến tột cùng còn có hay không chấm phụ hoàng này? Lời này nói có chút nặng. Đồng quán nghe chút, lúc này cũng không tốt lại quên, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào thiên khung bên trong tuyệt thế bảng nói ra, quan gia, ngài nhìn, cái kia bộ Côn Lôn lại càn rỡ, cũng đã là từ thiên hạ đệ nhất trên ghế ngồi ngã xuống. Bây giờ, cái này tuyệt thế bảng hạng nhất sắp xuất thế, chân chính uy áp đương đại, cái thế nhân vật vô địch, muốn hiện thân, mới thiên hạ đệ nhất ra mắt. Về sau, bộ Côn Lôn kế hoạch đều sẽ ngâm nước nóng. Triệu Cắt nghe vậy, khẽ bước cằm, đem trong tay mồi câu toàn bộ ném tới trong hồ nước, sau đó đứng dậy, đứng chắp tay, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, cũng là lòng tràn đầy mong đợi nói ra, thiên hạ này thứ nhất, đến tột cùng là nhân vật bậc nào đâu? Chương 123, thứ nhất. Thứ nhất, vô thượng chân tiên Bạch Vân Quan Chủ. 2, chương 123, thứ nhất. Thứ nhất, vô thượng chân tiên Bạch Vân Quan Chủ. 2, sẽ là vị kia Bạch Vân Quan Chủ sao? Nếu như là vị kia Bạch Vân Quan Chủ lời nói, cái kia Đại Tần Thiên Triều, thật là chính là kiếm lời tê. Hán Châu, là thời cúng hoàng triều cương vực. Thời cúng hoàng triều làm năm đó Cựu Châu bên trong cường đại nhất hoàng triều một trong. Đây chính là có rất thâm hậu nội tình, nhất là đã từng thầy cúng hoàng triều duy nhất thánh địa võ học thiên thần nói tồn tại, càng làm cho thầy cúng hoàng triều huy hoàng không thôi. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, mấy năm trước thiên thần nói đột nhiên sụp đổ, cuối cùng hủy diệt. Thiên thần nói sụp đổ đằng sau, trực tiếp phân liệt thành mấy cái bọn họ phái, trong đó nội danh nhất thuộc về Hoàng Thiên Đạo. Hoàng Thiên Đạo đạo chủ Trương Sừng chính là năm đó thiên thần đạo đạo chủ đại đệ tử. Thiên thần nói sở dĩ sụp đổ hủy diệt, cũng là bởi vì ở thiên thần đạo đạo chủ sau khi chết, thiên thần nói bên trong có người không phục Trương Giác, cố ý phân liệt thiên thần nói, lúc này mới khiến cho Trương Giác không thể không mang theo chính mình hai cái đệ đệ rời đi thiên thần nói, tự lập môn hộ, sáng lập Hoàng Thiên Đạo. Nhưng là không nghĩ tới, hắn sáng lập Hoàng Thiên Đạo không bao lâu, những cái kia phản đối hắn bọn tặc tử liền trực tiếp tuyên bố thiên thần nói hủy diệt, bọn hắn lại riêng phần mình sáng lập môn phái. Chuyện này một mực để Trương Giác rất là phẫn nộ. Giờ phút này, Trương Giác cùng hắn hai cái huynh đệ Trương Bảo, Trương Lương nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem trên danh sách kia liên quan tới danh liệt vị thứ hai bộ Côn Lôn giới thiệu, Trương Giác trên khuôn mặt nhìn không được hiện ra sắc mặt giận dữ. Tốt một cái bộ Côn Lôn, nguyên lai năm đó sư tôn chết, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Cổ Điền, Cổ Mạc huynh đệ hai người, chỉ sợ chính là cái kia bộ Côn Lôn bày ra ám tử, chuyên môn vì hủy diệt thiên thần nói. Đáng giận, lao tặc bộ Côn Lôn, ta Trương Giác đời này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ta thiên thần nói thủ, sẽ có một ngày ta tất nhiên muốn tìm ngươi báo. Giờ phút này, một bên Trương Bảo, Trương Lương cũng là cùng kêu lên nói ra, không sai, đại ca, thú này không thể không báo. Cho dù hắn bộ Côn Lôn hay là thiên hạ đệ nhị, cho dù hắn bộ Côn Lôn có thần du huyền cảnh tu vi, vậy cũng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Huynh đệ của ta ba người, chỉ cần tu thành sư tôn lưu lại vô thượng đại pháp, luôn có một ngày có thể kết bước Côn Lôn na lão tặc tính mệnh. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, kim quang đại phóng, một cỗ cường hành không gì sánh được, mênh mông không gì sánh được khí thế, từ cái kia tuyệt thế trên bảng hướng phía thiên hạ bát phương lan tràn mà đi. Giờ phút này chỉ gặp Trương Bảo một mặt kích động nói, đại ca, mau nhìn, cái kia tuyệt thế trên bảng có một bóng người xuất hiện. Huynh đệ ba người cùng nhau nhìn lại, hoàn toàn chính xác thấy được cái kia tuyệt thế trên bảng có một đạo thân hình xuất hiện, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng đã khiến cho bọn hắn vô hạn mơ màng. Đại ca, đó chính là mới thiên hạ đệ nhất nhân sao? Đại ca, vị này thiên hạ đệ nhất đến tột cùng là cỡ nào cường đại mà tồn tại không thể tưởng tượng nổi đâu. Bạch Vân Sơn bên dưới, Lý Hàn Nguyệt, Hồng Ma, Kiếm Ma, Mạc Thiên Y để vợ chồng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem trên bảng kia đại phóng kim quang, tương đạo sáng chói kim quang ở giữa thiên địa xuất hiện. Kiếm Ma nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng chỗ triển lộ ra uy thế kinh người, nhìn không được sợ hãi thán nói, đây cũng là thiên hạ đệ nhất nhân sắp xuất thế uy thế sao? Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bộ Côn Lôn từ bảy con thời đại đi tới một đời cường giả, bây giờ cũng chỉ có thể là khuất tại thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ này thứ nhất đến tột cùng là người nào vậy? Thử hỏi nhân gian cựu châu, ai chủ tương lai chìm nổi? Sẽ là hắn sao? Sẽ là cái kia thần bí khó lường Bạch Vân quan chủ sao? Hay là nói một người khác hoàn toàn? Kiếm Ma Diệp Huyền một mặc dù đối với mình rất tự tin, nhưng là giờ phút này đối mặt cái kia thiên khung bên trong kinh người như thế, nhìn xem cái kia thiên hạ người thứ nhất sắp hiện thế ầm ầm sống dậy, trong nội tâm của hắn cũng có mấy phần kính sợ. Thiên hạ đệ nhất đến tột cùng là ai? Giờ phút này đứng ở một bên Mạc Thiên Y rìa vợ chồng trên khuôn mặt cũng là đồng dạng dâng lên một vòng chờ mong, rung động thần sắc. Vợ chồng bọn họ tung hoành thiên hạ cửu châu, cũng là chưa bao giờ giống như ngày hôm nay chờ mong qua cái gì. Nguyên Băng thấp giọng nói ra, phu quân, ngươi nói thiên hạ này người thứ nhất đến tột cùng là người nào vậy? Mạc Thiên Y thì thần sắc không hiểu nói, thiên hạ đệ nhất ai không muốn làm, nhưng là có thể siêu việt bộ Côn Lôn tồn tại, cái kia tất nhiên là thần du huyền cảnh đỉnh phong nhân vật. Nhân vật như vậy quá không thể biết, ai có thể đoán được đến cùng là ai? Chỉ có thể nói Bạch Vân quan chủ có một ít khả năng, nhưng cũng chỉ là có một ít khả năng thôi. Dù sao không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết đến tột cùng là hoa rơi vào nhà nào. Một bên khác, Lý Hàn Nguyệt trong nội tâm đã sớm tràn đầy chấn động chi ý, còn có rất nhiều bàng hoàng, có rất nhiều không hiểu, có rất nhiều chờ mong. Nàng chờ mong cùng người bên ngoài chờ mong không quá giống nhau. Nàng không phải chờ mong cái này tuyệt thế bảng hạng nhất là Bạch Vân quan chủ, mà là chờ mong cái này tuyệt thế bảng hạng nhất một người khác hoàn toàn. Nếu là tuyệt thế bảng hạng nhất thật là những người khác, vậy đối với nàng tới nói chính là đại hảo sự. Vậy liền mang ý nghĩa tương lai nàng còn có cơ hội có thể lại đến Bạch Vân Sơn, đạt được nàng muốn có được hết thảy. Nhưng là nếu như cái này tuyệt thế bảng hạng nhất thật là Bạch Vân quan chủ, vậy nàng chính là thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bởi vì thiên hạ này cửu châu sẽ không có người muốn cùng một môn ba thần du thế lực cường đại đối nghịch, cũng sẽ không có người vô tri đến dám khiêu chiến loại quái vật khổng lồ này tình trạng. Chính là nàng Lý Hàn Nguyệt cửu hận trong lòng lại nhiều, thù hận lại lớn, cũng sẽ không cùng loại thế lực này ăn thua đủ. Lúc này chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng một đạo thân hình đột nhiên mà hiện, theo thân hình kia cùng nhau xuất hiện còn có cái kia từng hàng chữ to màu vàng, cửu châu tuyệt thế bảng hạng nhất Bạch Vân quan chủ. Bạch Vân quan chủ, bản danh Triệu Thái Sơ, hắn là tiên tiên đạo thể, hắn là sinh ra đã biết tốt tuyệt người, hắn là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử, 100 năm trước sinh ra tại một cái đêm mưa bên trong, hắn là thiên hạ hôm nay cửu châu một cái duy nhất đăng lâm tiên tri lĩnh vực, thành tựu vô thượng chân tiên tồn tại. Giờ phút này chỉ nghe Hồng Ma cũng ở một bên cảm khái vô hạn nói, tới, rốt cuộc đã tới, mới thiên hạ đệ nhất sắp vấn thế. Không nghĩ tới ta Hồng Ma sẽ có một ngày. Chương 124, trời sinh thần lực, tiên võ đồng tu, linh đồng yêu nghiệt, vạn người không được một thiên tài võ học. Một, chương 124, trời sinh thần lực, tiên võ đồng tu, linh đồng yêu nghiệt, vạn người không được một thiên tài võ học. Một, còn có thể chứng kiến đệ nhất thiên hạ trí cường giả hiện thế. Nhưng là ngay tại Hồng Ma thoại âm rơi xuống một khắc này, cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng cũng đã xuất hiện cái kia từng hàng sáng chói không gì sánh được chữ to màu vàng, thiên hạ đệ nhất, tuyệt thế bảng thứ nhất rốt cục xuất hiện. Hán chính là Bạch Vân quan chủ. Bạch Vân quan chủ, cái kia bốn cái sáng chói bảng bạc chữ lớn liền chiếu vào cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, là như vậy rung động lòng người, là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này tất cả đứng tại Bạch Vân Sơn dưới người đều trầm mặc, cho dù tất cả mọi người đều đã sớm từng có chuẩn bị tâm lý, đều biết cái này mới thiên hạ đệ nhất vô cùng có khả năng chính là vị kia thần bí mà cường đại Bạch Vân quan chủ. Nhưng là làm đây hết thảy chân chính đến thời điểm, làm đây hết thảy chân chính thời điểm xuất hiện, bọn hắn vẫn như cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái mới đệ nhất thiên hạ xuất hiện, bọn hắn chứng kiến một cái tân thánh người xuất hiện, thậm chí có thể nói Bạch Vân quan chủ xuất hiện chính là thời đại mới bắt đầu. Đây là có vượt thời đại ý nghĩa sự kiện lớn. Thật lâu chỉ nghe vậy đi mà quay lại, lẻ loi một mình đứng ở đằng xa, đầu đội mũ rộng bành nam tử trung niên nói ra, thử hỏi đường kim trên đời thiên hạ cửu châu ai còn có thể có Bạch Vân quan chủ lợi hại hơn? Không có, một cái đều không có. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Hắn lại là tại thế chân tiên. Hắn là sinh ra đã biết túc về người. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Mà lại. Hắn lại còn là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Tần Võ Vương Doanh Đãng. Lại xưng Tần Võ Liệt Vương, Tần Điệu Võ Vương. Chính là Tần Huệ Văn Vương Chi Tử. Là Tần Quốc trong lịch sử, cái thứ hai vương. Hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là tại vị 4 năm. Nhưng là, hắn cũng là lịch đại Tần Vương bên trong, võ công cảnh giới cao nhất một cái. Nếu như nói, Bạch Vân Quan Chủ là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Như vậy Bạch Vân Quan Chủ, liền cùng Tần Hiếu Văn Vương Thắng Chủ là một cái bối phận. Nói cách khác, Bạch Vân Quan Chủ là đương kim đại Tần Thiên Triều Hoàng đế Doanh Chính Tổ Phụ. Khó trách. Khó trách, Bạch Vân Quan Chủ tọa dưới đệ tử, vô luận là hiển hách vô địch bất bại Thiên Vương Triệu Bình An. Hay là tung hoành nhân gian Tiêu Giao Tử. Đều tại vì đại Tần Thiên Triều xuất lực. Nguyên lai, Bạch Vân Quan Chủ, bản thân liền là đại Tần Hoàng Tộc. Mà lại, hay là bối phận cao nhất một cái kia. Nguyên lai, đây mới là chân tướng. Nam tử trung niên lời nói, giống như từng viên cục đá đầu nhập vào cái kia bình tĩnh không gì sánh được trong hồ nước, để nước hồ kia có vô tận gợn sóng. Giờ phút này, chỉ gặp kiếm ma đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn hiện ra một vòng trước nay chưa có kinh hãi chi ý. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn, Bạch Vân Quan Chủ, lại là tiên, vậy mà đã thành tiên, còn có thể lưu tại nhân gian. Cái này sao có thể, khó trách Bạch Vân Quan bên trong đều là chút quái thai. Cái này Bạch Vân Quan Chủ vốn chính là một cái quái thai a. Tiên tiên đạo thể, sinh ra đã biết, 100 năm trước mới xuất sinh, bây giờ cũng đã là tại thế chân tiên. Nhân gian một cái duy nhất đang lâm tiên tri lĩnh vực vô thượng chân tiên. Đây không phải quái thai, lại là cái gì? 100 năm, ngắn ngủi 100 năm a. Vậy mà đã thành tiên. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chính là Lý Thánh Nhân cùng Khổng Thánh Nhân phục sinh, cũng không có hắn như vậy không hợp thói thường đi. Thái Thượng Châu, Thái Thượng Đạo, Cực Thiên trong cung. Giờ phút này, đứng tại đỉnh giữa hồ dưới cái kia hai cái nữ tử tuyệt sắc, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, hai người đều trực tiếp bị sợ ngây người. Các nàng hai người là tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia thiên hạ người thứ nhất, tuyệt thế bảng thứ nhất, vậy mà thật sẽ là Bạch Vân Quan Chủ. Đại sư tỷ, ngươi thấy được sao? Cái kia tuyệt thế bảng thứ nhất, thật là vị kia Bạch Vân Quan Chủ. Vị này Bạch Vân Quan Chủ, thật là quá kinh khủng. Hắn lại là sinh ra đã biết túc tuyệt người, mà lại, hắn mới 100 tuổi, vậy mà đã là nhân gian duy nhất chân tiên. Đại sư tỷ, nhân gian lại còn có thể có chân tiên tồn tại. Đây không phải ta hoa mắt đi. Sư tôn không phải đã nói, phàm là người thành tiên, đều cần trước khi phi thăng hướng tiên giới sao? Nhân gian cao nhất, bất quá là thần du huyền cảnh a. Cái này Bạch Vân Quan Chủ, làm sao có thể đánh vỡ đầu này như sắt thép quý củ. Thân mang áo tím đại sư tỷ một mặt rung động ngắm nhìn cái kia thiên cung. Sau đó lắc đầu nói, không biết. Bạch Vân Quan Chủ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vân Quan Chủ lợi hại, đã sớm vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Không cách nào dùng lẽ thường độ chi. 100 năm thành tiên, nhân gian phần độc nhất, chính là lại thế nào không hợp lý, cũng là chân thực tồn tại. Nữ tử áo trắng nói khó trách. Cái kia Bạch Vân Quan bên trong, lại có hóa hình đại yêu xuất hiện. Hết thảy đều là bởi vì cái này Bạch Vân Quan Chủ a. Bạch Vân Quan Chủ là chân tiên, bồi dưỡng được hai đầu hóa hình đại yêu, tựa hồ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Truyền thuyết, thời đại thượng cổ, tiên gia trong độc phủ đều có tiên thú. Tiên thú hóa hình cũng là tiên gia. Kỳ thật cùng đại yêu không có gì khác biệt. Nữ tử áo tím nói không sai. Tại thượng cổ dị văn lục bên trong, đích thật là lại qua ghi chép như vậy. Không nghĩ tới, loại này chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ sự tình, hôm nay lại là chân thực phát sinh. Thật bất khả tư nghị. Hán, đến tột cùng là thế nào làm được đâu? Nữ tử áo trắng cũng là một mặt hiếu kỳ ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Đúng vậy a, Bạch Vân Quan Chủ đến tột cùng là như thế nào làm được đâu? Hắn sinh ra đã biết, chẳng lẽ hắn muốn là trên trời tiên nhân chuyển thế, mới có thể tại 100 năm thành tiên? Nữ tử áo tím nghe chút, trên mặt hiện ra một vòng trầm tư chi ý. Uyển Nhi, người thuyết pháp này có chút ý tứ. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Bạch Vân Quan Chủ coi như thật thật bất khả tư nghị. Nguyên Châu, Ma Nguyên Thần Triều, Huyền Tiên Thần Hỏa Giáo, Thần Hỏa Nhai, Huyền Tiên Cung, ngoài đại điện. Giờ phút này, Quân Tiên Cơ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia đã xuất hiện tại tuyệt thế trên bảng hạng nhất, hai mắt là trường lão đại. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình viên kia sao động tâm, nhưng là vẫn như cũng nhịn không được phát ra tiếng than thở. Cái gì Bạch Vân Quan Chủ, lại là tại thế chân tiên? Tại thế chân tiên, một tôn tiên, vậy mà tồn tại ở nhân gian, chuyện này quá đáng sợ. Tiên thần tồn tại ở thiên giới, nhân gian là nhân tộc chi địa, đây là thiên nhân lưỡng cách đằng sau, cơ hồ là bất thành văn một loại quy tắc ngầm. Bây giờ loại này quy tắc ngầm lại có người phá vỡ, hắn chính là Bạch Vân Quan Chủ, mà lại cái này Bạch Vân Quan Chủ lại còn là Đại Tần Hoàng Tộc. Chương 124, trời sinh thần lực, tiên võ đồng tu, linh đồng yêu nghiệt, vạn người không được một thiên tài võ học. 2. Chương 124, trời sinh thần lực, tiên võ đồng tu, linh đồng yêu nghiệt, vạn người không được một thiên tài võ học. 2. Chuyện này thật đúng là không nhỏ. Ý vị này, Đại Tần Tiên Triều nếu là muốn đem tiếp tục huyết trương xuống dưới, tương lai Cửu Châu thế cục khả năng phát sinh lớn vô cùng biến hóa, thậm chí có khả năng lại lần nữa nhất thống. Lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Triệu Thái Sơ là Tần Võ Vương doanh đảng chi tử, cũng đồng dạng kế thừa Tần Võ Vương doanh đảng trời sinh thần lực. Bất quá, hắn thân thế khúc chiết, còn nhỏ thời điểm gặp đại nạn. Hắn mặc dù là đại tần hoàng tộc, nhưng là tại hắn xuất sinh trước đó, phụ thân của hắn Tần Võ Vương doanh đảng, bởi vì nâng Long Văn Xích đỉnh mà ngoại ý muốn bỏ mình. Tần Võ Vương doanh đảng cái chết, để Tần quốc triều cục phát sinh trước nay chưa có dung chuyện. Bởi vì lúc đó Triệu Thái Sơ chưa xuất sinh, tất cả mọi người coi là Tần Võ Vương vô tử. Tần Võ Vương bọn đệ đệ cùng Tần quốc chư vị công tử đều muốn kế thừa Tần Vương đại vị. Triệu Thái Sơ là Tần Võ Vương doanh đảng cùng một vị cung nữ sở sinh, doanh đảng bỏ mình thời điểm, Triệu Thái Sơ còn tại cung nữ kia trong bụng. Mà lại doanh đảng cùng cung nữ sự tình cũng chỉ có Tần Võ Vương bản nhân, còn có Tần Võ Vương thiếp thân nội thị Ngụy Thiếu Phu cùng Triệu Thái Sơ mẫu thân biết. Tần Võ Vương sau khi chết, Ngụy Thiếu Phu đem cung nữ mang thai lòng trùng sự tình nói cho ngay lúc đó Tần Huệ Văn Hậu. Tần Huệ Văn Hậu vì cam đoan tôn nhi Triệu Thái Sơ thuận lợi xuất thế, tương lai còn có thể thuận lợi kế thừa đại Tần vương vị, liền đến đỡ công tử Tráng là vua. Nhưng là lúc đó Tần quốc trong triều đình cũng không phải là chỉ có Tần Huệ Văn Hậu một thế lực, lấy Ngụy Nhiễm cầm đầu một số người duy trì tại phía xa Tha Hương làm vật thế chấp con doanh tắc là đại Tần tân quân. Ngụy Nhiễm vì đến đỡ doanh tắc leo lên đại Tần vương vị, tuần tự chu sát công tử Tráng cùng Huệ Văn sau, đồng thời phái người truy sát Triệu Thái Sơ mẫu thân cùng Ngụy Thiếu Phu. Tại sinh hạ Triệu Thái Sơ trong đêm ấy, Triệu Thái Sơ mẫu thân khó sinh mà chết. Ngụy Thiếu Phu đem Triệu Thái Sơ lưu tại Bạch Vân Sơn bên trong, một mình hấp dẫn sát thủ, trốn hướng phương xa, thẳng đến nhiều năm hậu thân vong. Còn tại trong tã lót Triệu Thái Sơ, bị lúc đó Bạch Vân quan chủ Lý Nguyên Dương cứu. Từ đây, Lý Nguyên Dương đem Triệu Thái Sơ nuôi dưỡng ở bên người, thu làm quan môn đệ tử. Triệu Thái Sơ 3 tháng lớn thời điểm, liền có thể mở miệng nói chuyện. 1 tuổi nửa thời điểm, liền có thể biết chữ. Lý Nguyên Dương đem Triệu Thái Sơ coi là nhất đẳng linh đồng thiên tài, nhân vật yêu nghiệt. Đem hắn coi là làm binh dự Bạch Vân quan hy vọng. Cho nên, Triệu Thái Sơ tại Bạch Vân quan vẫn luôn là rất được sủng ái yêu tồn tại. Triệu Thái Sơ thân phận tại Bạch Vân quan là tuyệt mật. Thẳng đến Triệu Thái Sơ 16 tuổi năm đó, Lý Nguyên Dương mang theo hắn tọa hạ mấy cái đệ tử, tiến về Triệu quốc là Tần chinh chiến. Hắn tọa hạ mấy cái đệ tử toàn bộ chết tử, Lý Nguyên Dương bản nhân cũng chịu thương thế không thể chữa khỏi. Giáng chống đỡ lấy một hơi, Lý Nguyên Dương trở lại Bạch Vân Sơn, đem Bạch Vân quan chủ vị trí chuyển cho Triệu Thái Sơ. Đồng thời, đem hắn thân thế chi bí đều nói cho Triệu Thái Sơ. Một năm này, Triệu Thái Sơ 16 tuổi. Triệu Thái Sơ sinh ra đã biết, đối với tuổi nhỏ thời điểm sự tình, nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. 16 năm qua, hắn tại Bạch Vân Sơn bên trên, đọc đạo tàng, khổ tu võ học, trúc tạo tiên cơ. Bởi vì cái gọi là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ hỏi tu hành đạo. Cho dù là kế nhiệm Bạch Vân quan chủ vị trí sau, Triệu Thái Sơ cũng 10 phần tự hiểu rõ ràng, không có tùy tiện xuống núi. Lúc đó, Bạch Vân quan bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng hắn lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, thập nhất sư minh Bạch Thiên Thọ. Triệu Thái Sơ ổn định lại tâm thần, mang theo mấy vị sư tỷ, sư minh bắt đầu tu luyện hành trình. Vốn nghĩ tại Bạch Vân Sơn tĩnh tu Triệu Thái Sơ, hay là gặp không ít phiền phức. Triệu Thái Sơ 17 tuổi năm đó, lúc đó Tần Quốc hình giết Tư thống lĩnh Quý Sơn Thủy vì truy tra năm đó Tần Võ Vương Di Phúc tử sự tình, truy xét đến Bạch Vân Sơn bên trên. Vì không để cho việc này ra ánh sáng, Triệu Thái Sơ trực tiếp đem Quý Sơn Thủy liên tới hình giết Tư mấy tên sát thủ áo đen, toàn bộ cho giết chết. Lúc đó, hình giết Tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy cảnh giới võ học đã không thấp, nhưng là lại không phải Triệu Thái Sơ hợp lại chi địch. Triệu Thái Sơ mặc dù chỉ biểu lộ ra thiên tượng cảnh thực lực, nhưng là tu vi của hắn xa xa không chỉ thiên tượng cảnh. Hắn vốn là tiên võ đồng tu, vì đánh tốt căn cơ, hắn vẫn luôn là tiến hành theo chất lượng. Mặc dù thiên phú của hắn xuất chúng, chính là vạn người không được một thiên tài võ học, nhưng là hắn chưa từng có phung phí thiên phú của mình, mà là làm gì chắc đó, ổn bên trong có thăng. Hắn 18 tuổi năm đó luyện hóa ra 7 thanh thần kiếm. Cái này 7 thanh thần kiếm chính là về sau danh chấn Trung Châu, thanh danh hiển hách, một mực chiếm cư Trung Châu kiếm phổ trước 7 vị trí một giáp có thừa càn khôn thất kiếm. Càn khôn thất kiếm xuất thế hôm đó, kiếm quang lượn lờ, kiếm khí trùng thiên, chấn động sơn hạ. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, vậy mà cũng bắt đầu có hình ảnh. Chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, một tòa núi lớn xuất hiện. Núi lớn. Thúy trúc trong rừng. Một cái thân mặc áo trắng người trẻ tuổi ngồi ở kia trong rừng. Hai tay vừa nhấc, 7 đạo kiếm quang huyền liệt ra tại trước người hắn, phát ra dạng rỡ chi quang. Chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, 7 đạo kiếm khí vọt thẳng ngày mà lên. Ánh sáng sáng chói, đơn giản chính là nghe rợn cả người. Cái kia xông lên trời 7 đạo kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập thiên cung. Giờ phút này, cùng ngày khung bên trong tuyệt thế trên bảng xuất hiện một màn này thời điểm, để quân thiên cơ buồng tim lập tức lại là chấn động một cái. Tốt một cái Triệu Thái Sơ, lại có như vậy khúc chết thân thế, hắn lại là tiên võ đồng tu, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường độ chi nhân vật. Hắn như vậy tuổi nhỏ cũng đã có thể luyện ra mạnh mẽ như vậy 7 thanh thần kiếm, khó lường, thật sự là khó lường. Khó trách ngay cả cái này tuyệt thế bảng đều đang dùng hình ảnh quay lại hắn qua lại. Triệu Thái Sơ là chân chính nhân vật vô thượng, đệ nhất thiên hạ trưởng thành kinh lịch, thật sự là quá mức làm cho người mong đợi. Chương 125, đại đạo thanh âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. Một, chương 125, đại đạo thanh âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. Một, trăm năm thành tiên. hắn đến tột cùng lại như thế nào làm được đâu? Quân Thiên Cơ một đôi mắt bên trong tràn ngập tò mò chi ý, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, không dám có nửa phần lắc lư, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Thiên Châu, Phong gia, Phong Tử Cung, Phong Mạc Ngừng cùng hắn tiểu nhi tử gió Phù Diêu đứng đang nghe gió trên sườn núi, ngắm nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, hai cha con trên khuôn mặt đều là nổi lên một vòng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới cái này tuyệt thế bảng thứ nhất vậy mà như thế nhanh chóng xuất hiện, mà lại cái này mới thiên hạ đệ nhất, vậy mà thật là Bạch Vân Quan Chủ. Tốt một cái Bạch Vân Quan Chủ Triệu Thái Sơ, thật sự là không nghĩ tới, hắn lại là nhân gian duy nhất chân tiên, hắn vậy mà thành tiên, cái này sao có thể? Thiên nhân lưỡng cách đằng sau, nhân gian không cách nào thành tiên, cơ hồ đã là thiết luật. Hắn lại như thế nào đánh vỡ thiết luật này? Trên đời sao sẽ có giống hắn loại tồn tại này? Phong Mạc Ngừng cảm khái rất nhiều. Lúc này chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Càn Khôn Thất Kiếm xuất thế ngày, lúc đó đại tần thừa tướng Ngụy Nhiễm cũng tới đến Bạch Vân Sơn, luyện hóa ra Càn Khôn Thất Kiếm Triệu Thái Sơ, lĩnh ngộ ẩn giật vô thượng diệu pháp. Cho dù là lúc đó đã quyền khuynh Tần Quốc triều chính Tần cùng nhau Ngụy Nhiễm leo núi, cũng không có để Triệu Thái Sơ có nửa phần kết đảm. Ngược lại là Ngụy Nhiễm, để Triệu Thái Sơ cho thấy thiên nhân khí phách, mà sinh ra vẻ sợ hãi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Trên đời vì sao lại có giống Bạch Vân Quan Chủ nhân vật như vậy? Phong Mạc Ngừng nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng, đã xuất hiện cái kia từng hàng chữ to màu vàng, phát ra trận trận cảm khái. Lúc này chỉ gặp đứng ở một bên Phong Phù Diêu nói ra: phụ thân, cái này Bạch Vân Quan Chủ tiên võ đồng tu, tại hắn 18 tuổi lúc cũng bất quá là thiên nhân cảnh, thậm chí còn không bằng ta đây, chẳng lẽ ta có thành tiên chi tư? Ngồi ở một bên Phong Mạc Ngừng nghe được Phong Phù Diêu lời này, nói thẳng: tiểu tử ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng, Bạch Vân Quan Chủ thiên nhân khí phách há có thể là ngươi có thể đánh đồng? Ngươi lại nhìn xem cái kia Bạch Vân Quan Chủ đến tuột cùng là nhân vật nào? Hắn sinh ra đã biết trời sinh túc tuệ, chính là tiên thiên đạo thể, cái kia tương đương không thể tưởng tượng tồn tại. Ở thiên hạ này Cửu Châu ở giữa, dạng người như hắn bật, có thể sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Chớ nhìn hắn 18 tuổi lúc, cũng mới bất quá thiên nhân cảnh. Nhưng là, ngươi không có nhìn kỹ sao? Hắn là vì đánh tốt căn cơ, mới không chế chính mình tiến cảnh tu vi. Nhân vật như vậy, căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi. Bạch Vân Quan Chủ cường đại, viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Một cái trăm tuổi thành tiên tuyệt đại nhân vật. Đừng nói, ngươi tên mắt con này so ra kém, chính là ta Phong gia lão tổ Phong Thần phục sinh, cũng chưa chắc có thể so sánh được cái này Bạch Vân Quan Chủ. Nghe được phụ thân Phong Mạc Ngừng lời nói này, trực tiếp cho Phong Phủ Diêu cho rung động không nhẹ. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Phụ thân, cái kia Bạch Vân Quan Chủ coi là thật cứ như vậy mạnh sao? Hắn có thể thành tiên? Chẳng lẽ người khác liền so ra kém hắn? Phong Mạc Ngừng nhìn xem cái kia một mặt không hiểu, thậm chí có chút không phục Phong Phủ Diêu, không khỏi thở dài nói: Phủ Diêu con ta, vi phụ biết ngươi có Lăng Vân ý chí, nhưng là ngươi phải biết, toàn bộ thiên hạ Cửu Châu hơn ngàn năm đến, có thể thành tiên nhân vật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại nhưng phàm là muốn thành tiên, liền không có một cái là không cần mở ra thiên môn, phi thăng tiên giới. Cái này Bạch Vân Quan Chủ đặt chân tiên đạo lĩnh vực, hoàn thành liền tại thế chân tiên, nhưng như cũng có thể lưu tại nhân gian. Đây mới thật sự là đại khủng bố, đây mới thật sự là đại tự tại, đây mới thật sự là đại tiêu giao. Xem đi, Bạch Vân Quan Chủ trên thân khẳng định còn có chấn động thiên hạ kinh người chi bí. Mặc dù là cha không biết đó là dạng gì bí mật, nhưng là vi phụ có thể cam đoan, một khi tầng kia khăn che mặt thần bí từ từ giải khai, cái kia thế tất sẽ là chấn động Cửu Châu tồn tại. Giờ khắc này, Phong Mạc Ngừng lời nói, để Phong Phủ Diêu rốt cục trầm mặc. Phong Phủ Diêu nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong ánh mắt hắn lóe ra một đạo lại một đạo tinh quang. Đối với Phong Phủ Diêu tới nói, giống Bạch Vân Quan Chủ dạng này tuyệt đại nhân vật, mới là hắn muốn siêu việt đối tượng, thiên hạ đệ nhất. Thì như thế nào? Hắn Phong Phủ Diêu, chí trên 9 tầng trời, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng muốn đăng đỉnh đệ nhất thiên hạ bảo tọa. Đường Châu, Thiên Phật tự, một bộ áo trắng vô tâm hòa thượng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng ánh sáng sáng chói, nhìn xem trong hình ảnh kia bay lên bảy trôi thần kiếm, còn có cái kia đã xuất hiện từng hàng chữ to màu vàng, vô tâm trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ rung động. Giảng đạo lý, đây là hắn qua nhiều năm như vậy gặp được nhất làm hắn rung động sự tình. Tuyệt thế bảng thứ nhất, mới thiên hạ đệ nhất nhân, lại là một vị tại thế chân tiên, hắn chính là Bạch Vân Quan Chủ. Bạch Vân Quan Chủ Triệu Thái Sơ khi còn nhỏ gặp đại nạn, suýt nữa bỏ mình, mặc dù là hoàng tộc, nhưng không có hưởng thụ qua hoàng tộc đãi ngộ. Ngược lại, là bởi vì hoàng tộc nội bộ đấu đá, kém chút bị mất tính mệnh. Nếu như Triệu Thái Sơ lúc trước vừa ra đời liền chết, nhân gian này chẳng phải là liền thiếu đi một vị trăm năm thành tiên tuyệt đại nhân vật. Giờ phút này, Vô Tâm Hòa Thượng không nhúc nhích nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Hắn muốn xem đến sau đó, Triệu Thái Sơ đến tột cùng còn đã trải qua một ít chuyện gì. Dạng này tại thế chân tiên, mỗi một kiện phát sinh ở trên người hắn việc nhỏ, thậm chí cũng có thể là truyền kỳ bắt đầu. Vô Tâm rất chờ mong, hắn hy vọng có thể từ Triệu Thái Sơ trên thân nhìn thấy một ít gì đó, có lẽ xem hết vị này tại thế chân tiên một đời truyền kỳ, hắn cũng có thể có cảm giác ngộ. Nói không chính xác, còn có thể để hắn đột phá nửa bước thần du. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng lại bắt đầu nổi lên. Ngụy Nhiễm tại Triệu Thái Sơ nơi này không có chiếm được nửa phần chỗ tốt, xám xịt đi xuống núi. Đồng thời, từ đây không tra cứu thêm nữa Triệu Thái Sơ phải chăng cùng năm đó Tần Võ Vương Di Phúc Tử có quan hệ hay không. Đồng nhiên, lúc đó đã là quan trung thứ nhất hào hiệp đến phá nhạc, đi tới Bạch Vân Sơn, bị Triệu Thái Sơ dùng hai cây đầu ngón tay đánh bại. Lúc đó, đã là hơn 30 tuổi Yến Phá Nhạc trực tiếp bái chỉ có 18 tuổi Triệu Thái Sơ vi sư. Chương 125, Đại Đạo Thanh Âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. 2, chương 125, Đại Đạo Thanh Âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. 2, đến tận đây, Triệu Thái Sơ có cái thứ nhất đệ tử chân truyền. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng là đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp cái kia tuyết trắng mênh mang phía trên ngọn núi lớn, một đạo trên cầu gỗ bên cạnh, một bộ áo trắng Triệu Thái Sơ một tay giơ lên, hai ngón tay khép lại, nắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm chủ nhân, đầu đội mũ rộng vành, thân cao tám thước có thừa, khí vũ hiên ngang. Trên thân tản ra một cỗ cường hành không gì sánh được khí thế. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ trên thân hiện ra từng đạo kim quang, phản phất thiên nhân. Hoa. Nhìn thấy cái này thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng một màn, Vô Tâm Hòa Thượng trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia Yến Phá Nhạc bái tại Triệu Thái Sơ tọa hạ thời điểm, Triệu Thái Sơ thế mà mới 18 tuổi. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. 18 tuổi thu hơn 30 tuổi Yến Phá Nhạc làm đồ đệ, đồng thời để Yến Phá Nhạc về sau thành tựu thần du huyền cảnh. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ, đến tột cùng dạy Yến Phá Nhạc thứ gì? Vậy mà có thể làm cho Yến Phá Nhạc có như vậy biến hóa long trời lở đất. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bạch Vân quan chủ đến tột cùng là như thế nào làm được? Loại chuyện này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Vô Tâm trong nội tâm, đơn giản chính là tràn đầy vô tận nghi hoặc. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất như vậy hoang mang. Loại này hoang mang, chỉ sợ ngay cả Phật tổ tới đều không thể cho hắn giải khai. Chỉ có tiếp tục xem tiếp. Nhìn cái này Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ trên thần, đến tột cùng có như thế nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần bí. Vậy mà có thể làm cho Yến Phá Nhạc dạng này giang hồ hào hiệp, cuối cùng trở thành thiên hạ cửu châu chí cường giả. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh lại là đột nhiên nhất chuyển. Chỉ gặp Yến Phá Nhạc quỳ Triệu Thái Sơ trước người, một mặt thành kính. Trong hình ảnh kia Triệu Thái Sơ vậy mà phát ra thanh âm, muốn đến một cái tiêu giao tự tại. Ngươi ngược lại là khẩu khí không nhỏ. Trong thiên hạ này, lại có mấy người có thể được chân chính tiêu diêu? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Yến Phá Nhạc trả lời, nhược phu thừa thiên địa chi đăng mà ngự lục khí chi biện lấy du lịch vô tận người kia lại ác hồ đợi quá thay. Chỉ cần đủ cường đại, liền có thể xem giang hồ như không. Triệu Thái Sơ một mặt thưởng thức nhìn xem Yến Phá Nhạc. Không sai. Chí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Từ xưa đến nay, trên võ đạo, truy cầu người cường đại nhiều lắm, thiên khung bên trong, cái kia tuyệt thế trên bảng, không chỉ có hình ảnh phát ra, mà lại còn có thanh âm xuất hiện, đem năm đó tình cảnh đều hiện ra. Giờ khắc này, Triệu Thái Sơ cùng Yến Phá Nhạc đối thoại, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến đại đạo thanh âm. Đệ tỉnh không biết bao nhiêu người. Giờ phút này, Vô Tâm Hòa Thượng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, bên hai còn về vang lên Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ cùng Tiêu Giao Tử Yến Phá Nhạc đối thoại. Vô Tâm Hòa Thượng có chút hiểu được, hắn kinh ngạc ngước nhìn cái kia thiên cung, lần thứ nhất phát hiện nguyên lai này lại là cao như thế, mà Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ chính là cái kia trên trời người. Tống Châu, Thái An thành ngoại, Thần Tiêu Sơn, Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh đứng tại ngoài đại điện, bên hai còn bao quanh cái kia thiên cung bên trong Triệu Thái Sơ cùng Yến Phá Nhạc đối thoại thanh âm. Nhìn lại cái kia thiên cung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh, giờ khắc này Lâm Linh Tố cùng Vương Văn Khanh cũng là nhịn không được liên tục nổi lên vẻ khiếp sợ. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Trên đời, tại sao có thể có giống Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ cường hành như vậy nhân vật? Hắn mới 18 tuổi, cũng đã có thể thu hơn 30 tuổi Yến Phá Nhạc làm đồ đệ. Vẹn vẹn dùng hai ngón tay, liền đánh bại Yến Phá Nhạc, để Yến Phá Nhạc không thể động đậy. Yến Phá Nhạc có thể thành tựu thần du huyền cảnh, có thể thấy được, hắn cũng không phải là tầm thường, cũng khẳng định là nhân vật thiên tài. Nhưng là, hơn 30 tuổi Yến Phá Nhạc, tại 18 tuổi Triệu Thái Sơ trước mặt, vậy mà tựa như tiểu hài tử bình thường, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong hình ảnh kia Triệu Thái Sơ, mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là ta nhìn thấy hắn, lại có một loại nhìn thấy tuyệt thế lao quái vật cảm giác. Văn Khanh, không biết ngươi là có hay không cũng có cảm giác giống nhau. Lâm Linh Tố nhìn xem một bên Vương Văn Khanh, phát ra dạng này cảm khái. Vương Văn Khanh nghe vậy, hắn đứng ở một bên, chậm rãi lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy hắn có lao quái vật cảm giác. Tương phản, ta là cảm thấy 18 tuổi thời điểm Triệu Thái Sơ liền đã triển lộ ra không giống bình thường tiên khí. Ngươi nghe hắn liên quan tới đại đạo giải độc, có thể tưởng tượng được. Hắn đối với đại đạo lý giải muốn vượt xa khỏi tại người bình thường, hắn sinh ra đã biết. Vậy hắn đến cùng đều biết thứ gì đâu? Chẳng lẽ hắn là trên trời tiên nhân chuyển thế? Lâm Linh Tô sắc mặt nghiêm trọng, không bài trừ loại khả năng này. hơn nghìn năm đến, nhân gian này cũng không phải là chưa từng xảy ra tiên nhân chuyển thế sự tình. Thế nhưng là, cho dù là qua lại tiên nhân chuyển thế, cũng rất giống cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp có thể mở ra túc tuệ. Bình thường đều là đến nhất định niên kỷ mới có thể thấy rõ kiếp trước. Cái này Bạch Vân quan chủ, quả nhiên là không giống bình thường. Hắn thật sự là quá thần bí. Hắn leo lên cái này tuyệt thế bảng thứ nhất. Ngược lại, càng làm cho người đối với hắn hết thảy cảm nhận được hiếu kỳ. Muốn bức thiết biết, trên người hắn, đến tột cùng cất giấu như thế nào bí mật. Vương Văn Khanh khẽ bước cằm. Đúng vậy a, ta và ngươi có cảm giác giống nhau. Phản phất, cái kia Bạch Vân quan chủ trên thân, chính là một bảo tàng khổng lồ. Nhân vật như vậy, một khi đem hắn trên người thần bí đều cho đào móc ra, vậy tuyệt đối đều là thạch phá thiên kinh sự tình. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chờ mong chi ý. Giống bọn hắn dạng này trên võ đạo nhân vật đứng đầu, có thể làm cho bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ như vậy sự tình, thật sự là quá ít. Bạch Vân quan chủ xuất hiện, có thể nói để bọn hắn cái kia phủ đuổi đã lâu lòng hiếu kỳ không ngừng bắt đầu nhảy lên. Lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng lại có từng hàng chữ to màu vàng nổi lên. Triệu Thái Sơ cho Yến Phá Nhạc ra trong vòng một tháng đề mục, Yến Phá Nhạc thuận lợi hoàn thành, bái nhập Triệu Thái Sơ tòa hạ. Lúc đó Yến Phá Nhạc là thiên tượng cảnh, nhưng là Triệu Thái Sơ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chương 125, đại đạo thanh âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. 3, chương 125, đại đạo thanh âm. Trong động giết người, nhân gian đế vương bất quá quân cờ. 3, Triệu Thái Sơ là Yến Phá Nhạc lấy một cái đạo hiệu, chính là Tiêu Giao Tử. Triệu Thái Sơ 20 tuổi năm đó, từ giữa thiên địa, đạt được vô thượng linh ngọc Tử Ngọc Vương. Cái này Tử Ngọc Vương cũng chính là về sau thoát thai mà ra Triệu Tử Ngọc tiền thân. Triệu Thái Sơ một lòng tu hành, từ hắn 20 tuổi đến hắn 30 tuổi 10 năm kia, Bạch Vân Sơn bên trên, cơ hồ không có phát sinh ngoài ý muốn gì. Hắn cũng tại 30 tuổi năm đó, thuận lợi kết thành Kim Đan. Mà lại, hắn một năm kia, hắn cũng từ giữa thiên địa, lĩnh ngộ vô thượng lôi pháp. Đồng nhiên, hắn phải Yến Phá Nhạc xuống núi, đồng thời đem Càn Khôn Thất Kiếm cấp cho Yến Phá Nhạc, để Yến Phá Nhạc đi chém Triệu Quốc Kiếm Thánh liên tục tăng lên. Năm sau, cũng chính là Tần Chiêu Tương Vương 30 năm, Triệu Thái Sơ đạt được thiên địa chúc phúc, đạt được một gốc sinh mệnh cổ thụ. Đó là một gốc vô cùng thần kỳ cổ lao chi thụ, có được vô tận lực lượng sinh mệnh, ngồi ở kia gốc sinh mệnh dưới cổ thụ, có thể ngộ đạo. Triệu Thái Sơ đem nó trồng ở Bạch Vân Sơn bên trong, thường xuyên ngồi ở kia gốc sinh mệnh dưới cây cổ thụ, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Lúc này, 31 tuổi Triệu Thái Sơ đã đem về sau có thể hóa thành hình người đại yêu Hắc Miêu Miêu Miêu, còn có Bạch Xà Bạch Tố Tố nuôi dưỡng ở Bạch Vân Sơn thúy trúc trong rừng. Trừ cái này một mèo một rắn bên ngoài, còn có một cái khỉ con, Triệu Thái Sơ cho cái kia khỉ con đặt tên Tiểu Bất Điểm. Về sau, cái này Tiểu Bất Điểm cùng Hắc Miêu 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 cùng một chỗ nuốt bản đạo quả, sinh ra biến dị, trở thành yêu vương cấp bậc linh hầu. Đồng nhiên, Thái Ất Tông Tông chủ Trường Sinh con mời Triệu Thái Sơ tiến về Thái Ất Sơn quan sát Thái Ất Tông 20 năm một lần vân đài so kiếm. Triệu Thái Sơ trực tiếp cự tuyệt, cũng không có cho Thái Ất Tông người hàng xóm này mặt mũi. Một năm này, Yến Phá Nhạc thành công hoàn thành Triệu Thái Sơ dạy cho hắn nhiệm vụ, đồng thời mang về Triệu Bình An. Triệu Thái Sơ 37 tuổi năm đó, lấy vô thượng thần thông diệu thuật nhập mộng chi pháp, tiến nhập lúc đó Tần Vương doanh tắc trong mộng. Mượn Tần Vương doanh tắc chi thủ, chém giết Ngụy Nhiễm, thành công vì mình mẫu thân, còn có tổ mẫu Huệ Văn hậu báo thù tuyết hận. Đồng nhiên, thân là Triệu Thái Sơ thập sư minh bạch khởi từ nhiệm Tần Quốc lớn lương đạo, nhàn rỗi về nhà, trở lại Bạch Vân Sơn ở. Một năm này, Triệu Thái Sơ lấy ra ngày xưa Lý Thánh Nhân Lý Nhị tu luyện qua thành tĩnh tự nhiên công chuyển cho thập sư minh Bạch Khởi. Bạch Khởi ở trên núi trong khoảng thời gian này, Triệu Thái Sơ có thể thường xuyên sẽ cho Bạch Khởi giảng đạo. Triệu Thái Sơ từng có kinh điển thiên địa nhân ba đạo chi luận, trình bày hắn đối với thiên địa tự nhiên lý giải cùng lĩnh ngộ. Cũng chính là hắn giảng đạo, để Bạch Khởi cảnh giới võ học tiến cảnh thần tốc. Có thể nói, Triệu Thái Sơ mặc dù là Bạch Khởi sư đệ, nhưng là lại là Bạch Khởi trên thực tế đời thứ hai lão sư. Hoa. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng nổi lên đồng thời, cũng có một vài bức hình ảnh tại thiên khung bên trong không ngừng xuất hiện. Lúc này, chỉ nghe Lâm Linh Tố nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, một mặt cảm khái nói ra, tốt một vị Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ, lại còn hiểu trong ngộng giết người chi thuật. Trong ngộng giết người thì cũng thôi đi, hắn cũng dám tại Tần Vương doanh tắc trong ngộng xuất hiện. Nhân gian đế vương bất quá là con cờ của hắn, mượn đao giết người, cực kỳ đáng sợ. Đạo chủ, không biết ngươi chú ý tới không có, cái này tuyệt thế trên bảng nói, Bạch Vân quan chủ 30 tuổi năm đó, kết thành Kim Đan. Đồng thời, từ giữa thiên địa, lĩnh ngộ vô thượng lôi pháp. Việc này, thế nhưng là không nhỏ a. Đạo chủ hẳn là từng nghe nói thượng cổ Kim Đan đại đạo đi. Vương Văn Khanh ở một bên, một mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Trong đôi mắt, lộ ra chính là chấn động không gì sánh nổi hương vị. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Kim Đan đại đạo, đó cũng không phải là giống như là võ học chi đạo. Vương Văn Khanh thở nhỏ mộ nói, có thể thơ tốt văn. Hắn thiếu niên thời điểm, thấy qua một quyển liên quan tới thượng cổ kỳ văn ghi chép. Bên trong đã từng ghi chép cầu được thượng cổ Kim Đan đại đạo tiên thần sự tình. Cũng chính bởi vì thấy được cái kia thượng cổ kỳ văn, hắn niên thiếu một trái tim, liền tràn đầy đối với đại đạo hướng tới. Thậm chí, hắn còn đã từng làm thơ làm do ý chí, hồng trần phú quý vô tâm luyến, tử phụ chân tiên có chi trèo. Nghe được Vương Văn Khanh tiểu nói này, Lâm Linh Tố trên khuôn mặt vội vàng hướng phía cái kia tuyệt thế trên bảng nhìn kỹ lại. Vừa xem xét này, thật đúng là phát hiện như là Vương Văn Khanh nói tới. Bạch Vân quan chủ còn tưởng là thật sự là tại 30 tuổi liền lĩnh ngộ Kim Đan đại đạo. Đồng thời, từ giữa thiên địa, lĩnh ngộ lôi pháp. Đây là cỡ nào thiên phú kinh người? Lâm Linh Tố nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc này, chỉ nghe Vương Văn Khanh nói ra, nhiều năm trước, ta còn trẻ, độ Dương Tử Giang đằng sau, đi tới đại dã trạch chi trung. Chính là mưa to mưa lớn thời điểm, liền lạc đường, tại đường kia bên trên, ta gặp một cái dị nhân. Cái kia dị nhân truyền ta bay trước nhất đế chi pháp cùng rít gào mệnh phong lôi chi thư. Lúc này mới có ta triệu lôi kỳ vũ, quát xá phong vân thời điểm. Bản thân được lôi thư bí điển, bay trước nhất đế chi pháp sau, đạo pháp tinh thâm, nhiều lần hiển linh dị, vang danh giang hồ ở giữa. Về sau đắc đạo chủ dịu dắt, gia nhập thần tiêu đạo bên trong. Qua nhiều năm như vậy, ta tu tập lôi pháp, là càng phát minh ngộ lôi pháp sự cao thầm. Lúc trước, chuyện ta lôi thư bí điển bị dị nhân kia liền từng nói qua, cái kia lôi thư bí điển cùng bay chưa biết đế chi pháp là hơn 700 năm trước lôi đạo thiên sư Hồng Thiên Tử chuyển xuống vô thượng bí điển. Truyền thuyết, Hồng Thiên Tử chính là một ngụm kim đan vào bụng, vừa rồi lôi pháp thông thần. Nếu là có hướng một ngày, ta có thể đi lĩnh ngộ được kim đan đại đạo. Liền có thể đem cái này lôi thư bí điển chân chính áo nghĩa cho lĩnh ngộ ra đến. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm thông hướng kim đan đại đạo pháp môn. Nhưng là, một mực không có cái gì kết quả. Kim đan kia đại đạo, ra sao minh ngông? Ra sao nó không thể tưởng tượng nổi? Ta cùng đạo chủ nghiên cứu nhiều năm như vậy, vẫn như cũng là chỉ lĩnh ngộ trong đó ra lông mà thôi. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, vị này Bạch Vân quan chủ, không chỉ là đi lên kim đan đại đạo, càng là từ giữa thiên địa lĩnh ngộ vô thượng lôi pháp. Cái này chẳng phải là nói rõ, vị này Bạch Vân quan chủ là có thể so với hơn 700 năm trước vị tiên lôi đạo thiên sư Hồng Thiên Tử nhân vật. Chương 126, thông thiên triệt địa chân tiên, Bạch Vân quan chủ sát người là một loại nghệ thuật. Một, chương 126, thông thiên triệt địa chân tiên, Bạch Vân quan chủ sát người là một loại nghệ thuật. Một, Vương Văn Khanh những lời này rơi vào Lâm Linh Tố trong tai, cũng là để Lâm Linh Tố trong lòng run lên. Đúng vậy a, Văn Khanh, ngươi nói không sai, đây đúng là thật là đáng sợ. Bạch Vân quan chủ năng lực cùng nội tình muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta a. Nếu như nói chúng ta lĩnh ngộ là lôi pháp gia lông, cái kia Bạch Vân quan chủ chỉ sợ đã là lĩnh ngộ lôi pháp chân lý. Lâm Linh Tố trong ánh mắt rung động một loại trước nay chưa có quan trạch. Trên đời lại còn có so với hắn tinh thông lôi pháp người, vậy làm sao có thể không gọi tâm hàn kinh? Lúc này chỉ nghe Vương Văn Khanh tiếp tục ở một bên nói ra, đạo chủ, nếu bị này Bạch Vân quan chủ là lôi đạo phía trên tiền bối, vậy chúng ta có phải hay không cũng nên đi Bạch Vân quan bái phòng một phen? Có lẽ có thể được Bạch Vân quan chủ chỉ điểm một hai. Nếu là chúng ta cũng có thể đạp vào kim đan đại đạo, cái kia không biết là như thế nào quan cảnh. Thái Ất Sơn, Thái Ất Phong, U Lâm Tiểu Trúc, Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàn Chân nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Sư đồ hai người này quả thực là không nghĩ tới, Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ không chỉ là cái này tuyệt thế bảng hạng nhất, càng là nhân gian cựu châu duy nhất tại thế chân tiên, mà lại Triệu Thái Sơ thế mà còn là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Giờ phút này Thanh Dương Tử là triệt để bị chấn động. Hắn sống 180 tuổi, là lần đầu tiên cảm giác được chính mình có chút từ nghèo, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt đối với một người ý kính nể. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra a. Bạch Vân quan chủ vậy mà lại là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Tần Võ Vương Doanh Đãng đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản, đó là lịch đại Tần Vương bên trong võ học thiên phú cao nhất một cái. Mặc dù chỉ ngắn ngủi tại vị 4 năm, nhưng là hắn làm sự tình thế nhưng là không có chút nào thiếu. Hắn bắn thừa tướng, khu trục Trương Nghi, kết minh Ngụy Quốc, liên cảng chế sở, công đổ Nghi Dương, thiết trí Tam Xuyên, bình định tục loạn, sửa chữa biên giới, càng tu ruộng luật, khơi thông đường sông, đắp bờ sửa cầu. Mà lại hắn là trên võ đạo kỳ tài, trời sinh thần lực. Chi tiết năm đó hắn chỗ nâng cái kia Long Văn Đỏ đỉnh bên trong có đại vũ lưu lại trí bảo nặng đến 100 vạn cân, Tần Võ Vương tự phụ, kết quả gieo gió gặt bão, bị Long Văn Đỏ đỉnh tươi sống đẻ chết. Nếu là hắn không có như vậy tự phụ, không đi khiêng cái kia Long Văn Đỏ đỉnh, có lẽ chiến công của hắn còn có thể lớn hơn một chút. Vừa lắc đầu này đều là hơn 100 năm trước sự tình, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Bạch Vân quan chủ, Tần Võ Vương Doanh Đãng nhi tử, bây giờ cửu châu duy nhất tại thế chân tiên, đồng dạng trời sinh thần lực, hay là sinh ra đã biết túc tuyển người, 30 tuổi cũng đã đi lên kim đan đại đạo, từ giữa thiên địa lĩnh ngộ lôi pháp. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Mà lại hắn còn chiếm được thiên địa chúc phúc, đạt được một gốc sinh mệnh cổ thụ. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đây là hiển nhiên thiên địa sủng nhi đãi ngộ a. Khó trách năm đó Trường Sinh con mời hắn đến đây Thái Ất Sơn, hắn trực tiếp tự tuyển. Hắn là thật nhất tâm hướng đạo, không hỏi ngoại sự a. Thanh Dương Tử nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng từng hàng chữ to màu vàng, hoàn toàn bị Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ kinh lịch rung động. Người bình thường chỉ cần có Bạch Vân quan chủ thân bên trên bất luận cái gì một chút đặc chất, đều đủ để trên giang hồ sông ra thuận theo thiên địa. Giống Bạch Vân quan chủ dạng này, lại là sinh ra đã biết, lại là trời sinh thần lực, lại là tiên thiên đạo thể, lại là thiên địa chúc phúc. Nhân vật như vậy, nếu là còn không thể thành tiên, đó mới là quái sự. Loại người này, ở đâu là vạn người không được một, đơn giản chính là ngàn năm không có chi vô thượng kỳ tài. Thanh Dương Tử gọi là một cái cảm khái. Hắn vậy mà cùng khủng bố như vậy sinh linh, vĩ đại nhân vật, làm nhiều năm như vậy hàng xóm, mà lại đối với người ta hay là hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này kêu là chênh lệch. Lúc này,
Một bên Tô Hoàng Trần, một mặt rung động nói ra, "Sư tôn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bạch Vân quan chủ, vậy mà đem năm đó Lý Thánh Nhân tu luyện qua thành tính tự nhiên công truyền cho sư minh của mình Bạch Khởi. Đây chính là Lý Thánh Nhân tu luyện qua vô thượng võ học bảo điển a. Ngài không phải nói, đạo môn vô thượng kinh điển bên trong, ngoại trừ Lâu Quan đạo tứ đại kỳ thư bên ngoài, vậy sẽ phải số thanh tính tự nhiên công sao?" Thanh Dương Tử nghe vậy, cũng là một mặt hoảng sợ nói ra, "Đúng vậy a. Thanh tính tự nhiên công đây chính là đã sớm thất truyền rất nhiều năm. Không nghĩ tới, bản này vô thượng kinh điển, vậy mà tại Bạch Vân quan bên trong, mà lại sát thần Bạch Khởi vậy mà cũng tu luyện qua công này. Khó trách, khó trách năm đó Bạch Khởi tại Trường Bình lừa giết 400,000 triệu quân, vậy mà không có bị cái kia 400,000 hồn khí cho quấy nhiều thần trí biến hóa. Nguyên lai, lại là bởi vì hắn tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công. Truyền thuyết, cái này thanh tĩnh tự nhiên công có hàng phục tâm ma, chấn định lòng người hiệu quả. Bạch Vân quan chủ xác thực không phải phàm nhân. Ngay cả loại này vô thượng bảo điện, cũng có thể tùy ý truyền cho sư minh của mình. Phải biết, chính là đồng môn sư minh đệ, tại loại này vô thượng công pháp lựa chọn ở giữa, cũng chưa chắc sẽ thoải mái. Khó lường, thật sự là khó lường. Như vậy lòng dạ, khí phách, chỉ sợ cũng chỉ có giống Bạch Vân quan chủ nhân vật như vậy mới có. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ, mặc dù là Lý Nguyên Dương nhỏ nhất đệ tử, nhưng là lại gánh vác lên cho Bạch Vân quan chư vị sư minh, sư tỷ truyền thừa võ học đại đạo trách nhiệm. Lý Nguyên Dương, thật sự là vận khí tốt ta. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, một hình ảnh lặng yên mà hiện, một đạo thiên âm từ trên trời giáng xuống. Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàn Chân nhìn kỹ lại, lại là cái kia thiên khung bên trong tấm hình, xuất hiện hai người. Thúy Trúc trong rừng, Bạch Khởi hỏi tại Triệu Thái Sơ, chỉ nghe Bạch Khởi cao giọng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng đạo là gì?" Triệu Thái Sơ một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hạo hạo lên tiếng, "Nói chính là để ý chi giả danh nói phát ra ngày viết thiên đạo, phát ra viết địa đạo, phát ra người viết nhân đạo, lẫn nhau truyền thụ viết thánh đạo. Nói chính là vạn vật chi thành quỹ vạn có không thể cách cũng cách thì hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi." Chỉ nghe cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bên trên, Triệu Thái Sơ chậm rãi mà nói. Triệu Thái Sơ thanh âm cũng lập tức trải rộng Cửu Châu đại địa, truyền khắp nhân gian bát phương. Giờ phút này, Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàng Chân một mặt rung động nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, lắng nghe Triệu Thái Sơ đối với đại đạo lý giải. Chương 126, Thông Thiên Triệt Địa Chân Tiên, Bạch Vân Quan chủ sát người là một loại nghệ thuật. 2, chương 126, Thông Thiên Triệt Địa Chân Tiên, Bạch Vân Quan chủ sát người là một loại nghệ thuật. 2, đối với thiên địa nhân ba đạo trình bày. Giờ khắc này, Thanh Dương Tử cùng Tô Hoàng Chân đều là nghe như si như say, phản phất nghe được vô thượng đạo âm bình thường. Thật lâu, cái kia thiên khung bên trong thanh âm mới im bặt mà dừng. Chỉ nghe Thanh Dương Tử một mặt sùng kính nói, "Diệu, thật sự là thật là khéo. Bạch Vân quan chủ đối với nói lý giải, thật sự là quá lộ triệt. Chỉ sợ, cho dù là Lý Thánh Nhân hạ phàm, cũng sẽ không có sâu sắc như vậy lý giải. Tốt một vị Bạch Vân quan chủ, lần này đại đạo tinh giảng, thật sự là cực kỳ ngoạn mục." Bạch Khởi dừng chút hỏi, "Đến Bạch Vân quan chủ như thế xâm nhập cạn ra giảng giải, lo gì không thể phá cảnh?" Tô Hoàng Chân một mặt cảm khái nói ra, "Nếu là ta 10 tuổi trước đó, liền có thể nghe được đại đạo như thế thanh âm. Tu vi của ta bây giờ, khẳng định không chỉ như vậy. Cho dù là hiện tại, ta cũng có chỗ minh ngộ, phản phất muốn phá cảnh bình thường." Thanh Dương Tử nghe vậy, không những không khí, ngược lại là rất tán đồng Tô Hoàng Chân quan điểm. Luận dạy đồ đệ bản sự, lão phu đúng là không bằng Bạch Vân quan chủ nhiều vậy. Nếu là thật đúng là ngươi tại Bạch Vân quan chủ tọa bên dưới, bây giờ, tối thiểu nhất cũng là lục địa thần tiên cảnh. Tô Hoàng Chân nghe chút, ngược lại là an ủi Thanh Dương Tử. "Sư tôn, ngài cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Ngài kỳ thật dạy cũng không tệ, chỉ là so với Bạch Vân quan chủ dạng này thông thiên triệt địa chân tiên đến, tự nhiên là thua chị kém em." Thanh Dương Tử nghe chút, cười khổ nói, "Vi sư coi như ngươi tại khen vi sư." Nguyên Châu, Quá Đô thành, Nguyên đỉnh bên trong, trước một tòa cung điện, Ma Nguyên đại đế hốt tất liệt nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Bên hai còn tại bao quanh Bạch Khởi dừng chút hỏi Triệu Thái Sơ, Triệu Thái Sơ giảng đạo hồng trung kia đại lư đồng dạng nói âm. Loại đạo âm này, để hắn tâm thần rung động, để trong lòng hắn phản phất có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cái này tuyệt thế bảng, thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể đem Bạch Vân quan chủ đã từng giảng thuật qua đại đạo, trực tiếp quay lại đi ra, để thiên hạ Cửu Châu sinh linh đều lại nghe một lần. Giờ phút này, Ma Nguyên đại đế hốt tất liệt là khắc sâu cảm thấy vị này Bạch Vân quan chủ bất phàm. Đây mới là tập thiên địa chi khí vận mà ra đời nhân vật vô thượng. Nhân vật như vậy trăm năm thành tiên, không có chút nào kỳ quái. Mà lại, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà Bạch Vân quan chủ truyền kỳ kinh lịch, hẳn là không chỉ có những chuyện này. Giờ khắc này, Ma Nguyên đại đế hốt tất liệt trong nội tâm là như vậy chờ mong, đang mong đợi tại Bạch Vân quan chủ thân bên trên, đến cùng còn phát sinh sự tình nào. Lúc này, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng nổi lên. Bạch Khởi dừng chút hỏi Triệu Thái Sơ đằng sau, thu hoạch rất lớn. Sư minh đệ hai người ở trong núi thanh tu, được không thoải mái. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có người phá vỡ phần này bình tĩnh. Đánh vỡ phần này bình tĩnh người, không phải người bên ngoài, chính là Triệu Thái Sơ tam sư minh Tống Liêm. Tống Liêm chính là Lý Nguyên Dương đệ tử thứ ba. Lúc còn trẻ, bởi vì trộm nhập tàng kinh các, bị Lý Nguyên Dương chụp xuống núi, rất sớm liền gia nhập Đại Tần triều đình, tại Tần quốc hiệu lực. Về sau, Lý Nguyên Dương qua đời, Tống Liêm trở lại Bạch Vân Sơn bái tế, đồng thời hướng Triệu Thái Sơ đòi hỏi Bạch Vân quan chí cao võ học bí điển.
bị Triệu Thái Sơn một trưởng đuổi đằng sau, đã cách nhiều năm, ẩn nút thật lâu Tống Liêm, đã lắc mình biến hóa, trở thành lúc đó Tần Quốc Trung Sa phụ lệ. Là Tần Triều Tương Vương Doanh Tắc tín nhiệm nhất một trong mấy người, hắn trưởng quản lấy đại tần tổ chức tình báo hình giết tư. Tại Tần Quốc quyền thế rất nặng, có rất ít người dám đắc tội hắn. Tống Liêm khống chế hình giết tư đằng sau, điều tra đến năm đó hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy cùng còn lại mấy tên hình giết tư sát thủ vô cớ mất tích một án. Tra được việc này có thể cùng Bạch Vân Quan có quan hệ. Thế là, đã sớm muốn tìm Triệu Thái Sơ phiền phức Tống Liêm, trực tiếp mang theo hơn 200 tên áo đen vệ sĩ, đi tới Bạch Vân Sơn. Nhưng là, cái này hơn 200 tên áo đen vì đó, không phải Triệu Thái Sơ hợp lại chi địch. Tống Liêm cùng cái kia hơn 200 tên áo đen vệ sĩ, đều bị Triệu Thái Sơ đánh giết tại Bạch Vân Sơn. Cho dù cái kia Tống Liêm đã thành tiểu tiên nhân cựu phẩm chi cảnh, cũng không phải Triệu Thái Sơ hợp lại chi địch. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng xuất hiện. Cái kia thiên khung bên trong phía trên màn trời. Cũng theo đó xuất hiện từng bức họa. Chỉ gặp Bạch Vân Sơn bên trong. Phong cảnh như vẽ. Tiến Phá Nhạc đứng tại cầu gỗ phía trên. Ngăn trở Tống Liêm cùng hơn 200 tên hình giết tư áo đen vệ sĩ đường đi. Triệu Thái Sơ cùng Bạch Vân Quan đám người dạo chơi mà đến. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đi đến phía trước. Cùng cái kia Tống Liêm giằng co. Rất nhanh. Tống Liêm ra lệnh một tiếng. Hơn 200 tên áo đen vệ sĩ rút ra bên hông trường kiếm. Ngày qua nước suối. Hướng phía cầu đối diện đánh giết mà đi. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay vung lên. Nước suối đột nhiên dâng lên. Tạo thành một đạo mỏng như giấy màn nước. Cái kia từng cái muốn vượt qua dòng suối nhỏ áo đen vệ sĩ. Từng cái nào vào trong màn nước. Phản phất lâm vào trong vũ bùn. Hơn 200 tên áo đen vệ sĩ. Đều bị giam cầm. Một màn kia hình ảnh. Quả nhiên là rung động lòng người. Mà đúng lúc này. Trong tấm hình, Triệu Thái Sơ đưa tay một chỉ. Do nước suối ngưng kết mà thành màn nước. Trong mấy mắt. Hóa thành từng trôi lợi kiếm. Vạch phá bầu trời. Giờ phút này. Nhìn xem cái kia thiên khung bên trong từng bức họa. Ma Nguyên Đại Đế nhịn không được kinh hô. Nghệ thuật. Đây thật là một loại nghệ thuật. Bạch Vân Quan chủ sát người, vậy mà cũng có một loại khác mỹ cảm. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong màn trời trong tấm hình. Ngàn vạn nước suối ngưng kết mà thành trường kiếm hướng phía cái kia hơn 200 tên áo đen vệ sĩ. Còn có cái kia một bộ đồ đen Tống Liêm bay đi. Cái kia nước suối ngưng kết mà thành trường kiếm. Khoảng chừng hơn ngàn trôi. Che khuất bầu trời. Vô cùng sắc bén. Hơn 200 tên áo đen vệ sĩ cùng Tống Liêm. Đều bị cái kia nước suối lợi kiếm, xuyên qua lồng ngực. Ngã xuống đất không dậy nổi. Ma Nguyên Đại Đế hốt tất liệt kinh hô không thôi. Lấy nước suối làm kiếm. Hơn 200 người, cộng thêm một tên tiên nhân cảnh cửu phẩm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bỏ mình. Không có người nào có thể đào tẩu. Đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Loại kiếm thuật này. Chỉ sợ, đã sớm có thiên hạ thập đại kiếm tiên tiêu chuẩn. Không. Hẳn là siêu việt thập đại kiếm tiên tồn tại. Dù sao, liên ba kiếm tiên Lý Căn Sinh, cũng chỉ là Bạch Vân Quan đệ tử ngoại môn thôi. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Chương 127, kiếm kinh nửa bước thần du. Doanh chính rung động. Một lòng hỏi cự vương vị. Một, chương 127, kiếm kinh nửa bước thần du. Doanh chính rung động. Một lòng hỏi cự vương vị. Một, nhìn thấy Bạch Vân Quan chủ đại sát tứ phương. Lại có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cho dù là Cửu Châu trên giang hồ mấy trăm năm trước những cái kia đã từng danh chấn qua Cửu Châu đại nhân vật. Chỉ sợ, cũng chưa chắc so Bạch Vân Quan chủ mạnh. Lúc này Bạch Vân Quan chủ, mới 36-37 tuổi đi. Đã là tiện tay diệt sát thiên nhân cửu phẩm. Mạnh. Đúng là không thể tưởng tượng nổi mạnh. Lúc này, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng. Từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Triệu Thái Sơ lấy bạn suối thần kiếm chi thuật, đem Tống Liêm cùng cái kia hơn 200 tên áo đen vệ sĩ cho đánh giết. Cái này tại Tần Quốc tuyệt đối không phải việc nhỏ. Việc này kinh động đến ngay lúc đó Tần Vương Doanh Tắc. Lúc đó, Tần Vương Doanh Tắc cũng không biết Triệu Thái Sơ là Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Hắn dưới cơn thịnh nộ, mang theo 30,000 quân tần, còn có ngay lúc đó ẩn thế cao nhân đúc kiếm đại sư Phong Hồ Tử đi tới Bạch Vân Sơn. Đối mặt đại quân áp cảnh, Triệu Thái Sơ lâm nguy không sợ. Hắn lấy ra Càn Khôn Hộ Kiếm, Càn Khôn Thất Kiếm phiêu diêu mà lên, hóa thành bảy đạo sáng chói kiếm quang, để mang theo 30,000 quân tần mà đến Tần Vương Doanh Tắc không dám lãnh binh tấn công núi, chỉ có thể là cùng Phong Hồ Tử kết bạn leo lên Bạch Vân Sơn. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên. Cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng là đột nhiên biến đổi. Bạch Vân Sơn bên dưới, 30,000 thân mang áo giáp màu đen, võ trang đầy đủ quân tần tinh nhuệ, trần binh sơn hạ. Quân tần màu đen tinh kỳ, còn đang không ngừng phi dương bên trong. Tần Vương Doanh Tắc ngồi tại xe kéo phía trên, một bộ áo xám Phong Hồ Tử đứng ở một bên. Lúc này, chỉ gặp bảy đạo sáng chói kiếm quang từ trên núi phiêu diêu xuống, đạo kia lại một đạo kiếm quang, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, một đạo so một đạo làm cho người rung động không gì sánh được. Bảy thanh trường kiếm đứng giữa trời, thình lình có một loại người nào tới người đó chết bá khí. Tại cái kia bảy thanh trường kiếm phía dưới, một người độc thân mà đứng, đó là Bạch Thiên Thọ. Bạch Thiên Thọ cao giọng vừa quát, Bạch Vân Quan chủ có lệnh, người đến, giải kiếm lên núi. Ma Nguyên Đại Đế nhìn xem cái kia thiên khung bên trong từng màn, trong lúc nhất thời im lặng im lặng. Tần Vương Doanh Tắc mang theo 30,000 đại quân, nhưng là lại bị bảy thanh kiếm ngăn cản tại Bạch Vân Sơn bên dưới. Thường nói thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu, nhưng là Tần Vương Doanh Tắc đối mặt cái kia trùng trùng điệp điệp Càn Khôn Thất Kiếm cũng không dám xông vào. Đây cũng là Bạch Vân Quan chủ chi uy, Ma Nguyên đại đế Hốt Tất Liệt ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như là chính hắn, đứng trước tình huống như vậy, hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Chỉ sợ hắn sẽ cùng Tần Vương Doanh Tắc làm ra lựa chọn giống vậy, sẽ không lựa chọn liều mạng, bởi vì cái kia bảy chuôi kiếm đúng là quá mức làm cho người kinh hãi, cho dù là cách lấy ngàn vạn dặm, cho dù màn trời kia bên trong tuyệt thế trên bảng chỉ là ngược dòng tìm hiểu, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy từ cái kia bảy thanh thần kiếm phía trên phát tán đi ra vô song uy thế, đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Đây vẫn chỉ là Bạch Vân Quan chủ nông cạn nhất thủ đoạn. Phải biết, cái này Càn Khôn Thất Kiếm là hắn 18 tuổi thời điểm liền luyện chế mà thành. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hắn nội tình đến tuột cùng là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục hiện hiện. Tần Vương Doanh Tắc đối mặt bảy trôi thần kiếm, cũng là rất là chấn động. Tại xin chỉ thị Phong Hồ Tử đằng sau, quyết định cùng Phong Hồ Tử cùng nhau lên núi. Lúc đó Phong Hồ Tử đã là sống gần 600 tuổi ẩn thế kỳ nhân. Tu vi của hắn là vững vàng nửa bước thần du. Nhưng là Phong Hồ Tử đối mặt cái kia Càn Khôn Thất Kiếm, vậy mà cũng có một loại tâm thần chấn nhiếp cảm giác. Cái này thúc đẩy Phong Hồ Tử cũng đoán không ra, cái kia bảy trôi kiếm chủ nhân, đến tuột cùng là bực nào tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Thế là, Phong Hồ Tử cùng Tần Vương Doanh Tắc trực tiếp giải kiếm lên núi. Tần Vương Doanh Tắc tại Bạch Vân Sơn bên trên, gặp được Bạch Vân Quan chủ. Doanh Tắc tích tài, cho là Triệu Thái Sơn là nhân tài hiếm có. Cho nên, hắn lần này đến đây, mặc dù có gõ chi ý, nhưng là, càng nhiều hơn chính là vì Đại Tần mời chào hiện tại mà đến. Hắn thậm chí mở ra để Triệu Thái Sơ đảm nhiệm Đại Tần Trung Sa phủ lệnh điều kiện, để Triệu Thái Sơ xuống núi. Nhưng là, bị Triệu Thái Sơ cự tuyệt. Ngay tại doanh chính nộ khí dâng lên thời điểm, Triệu Thái Sơ lấy ra năm đó Huệ Văn sau lưu cho hắn một viên ngọc bội hình rồng. Viên kia ngọc bội hình rồng là Tần Võ Vương Doanh Đãng di vật. Tần Vương Doanh Tắc cùng Tần Võ Vương Doanh Đãng mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là hai người thiếu niên thời điểm tình cảm rất sâu đậm. Doanh Tắc thấy được kia hình rồng ngọc bội đằng sau, trong lòng rất là hãi nhiên. Hướng Bạch Vân Quan chủ truy vấn ngọc bội kia lai lịch. Triệu Thái Sơ vì tại Bạch Vân Sơn tĩnh tâm tu đạo, tránh cho về sau Bạch Vân Quan lại xuất hiện cái gì phiền phái không cần thiết. Thế là liền đem thân thế của mình nói thẳng ra, làm Triệu Thái Sơ đem những cái kia qua lại em hay nói cho Doanh Tắc nói ra đằng sau. Doanh Tắc rất là rung động, hắn đối với Triệu Thái Sơ nói tới sự tình lúc đó cũng đã tin tám chín thành, thậm chí ưng thuận lời hứa để Triệu Thái Sơ theo hắn về Hàm Dương, hứa cho Triệu Thái Sơ dưới một người trên vạn người vị trí, thậm chí có thể tại hắn trăm năm về sau đem lại Tần Vương vị chuyển cho Triệu Thái Sơ. Nhưng là Triệu Thái Sơ trí tại trường sinh tiêu diêu, há lại sẽ đáp ứng Tần Vương Doanh Tắc? Hắn trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt Tần Vương Doanh Tắc thỉnh cầu. Tần Vương Doanh Tắc bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể là tôn trọng Triệu Thái Sơ ý nguyện. Cùng Phong Hồ Tử như vậy lặng yên đi xuống núi. Cũng chính là lần này Phong Hồ Tử tại Bạch Vân Sơn thấy được Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ Càn Khôn Thất Kiếm, lúc này mới có lúc sau, hắn sắp xếp kiếm phổ thời điểm, đem Càn Khôn Thất Kiếm xếp tại kiếm phổ trước bày sự tình. Về sau, Phong Hồ Tử đại nạn sắp tới, Lâm Trung cũng là vì không có thể gặp lại Càn Khôn Thất Kiếm phong thái mà cảm thấy tiếc nuối. Hoa theo một chuyến này đi chữ to màu vàng nổi lên. Trong lúc nhất thời, Ma Nguyên đại đế Hốt Tất Liệt đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng không ngừng biến ảo hình ảnh. Chương 127, kiếm kinh nửa bước thần du. Doanh chính rung động, một lòng hỏi cự vương vị. 2, chương 127, kiếm kinh nửa bước thần du. Doanh chính rung động, một lòng hỏi cự vương vị. 2, trong lúc nhất thời, đối với Bạch Vân Quan chủ kính ngưỡng sùng kính chi tình, giống như cái kia nước sông quần quận bình thường kéo dài không dứt. Bạch Vân Quan chủ định lực thật sự là quá mạnh, ngay cả một nước chi chủ vị trí cũng có thể làm như không thấy, trực tiếp cự tuyệt Doanh Tắc thỉnh cầu. Đây mới thật sự là hướng đạo người. Nếu là người bình thường, đối mặt một nước chi chủ vị trí dụ hoặc, lại há có thể nhịn được? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Bạch Vân Quan chủ năng đủ đi đến hôm nay, tuyệt đối cùng hắn cái kia cứng cỏi không gì sánh được đạo tâm có quan hệ rất lớn. Đại Tần Thiên Triều, Xà Khâu Hành Cung, trong hậu hoa viên, giờ phút này, sắc mặt trắng bệch Tần Hoàng Đại Đế Doanh Chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Tim của hắn là trước nay chưa có kịch liệt nhảy lên. Hắn thật sự là quá kích động. Trước nay chưa có kích động. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này tuyệt thế bảng thứ nhất, cái này mới thiên hạ đệ nhất. Vị này thần bí khó lường Bạch Vân Quan chủ, vị này nhân gian duy nhất vô thượng chân tiên, lại là Tần Võ Vương Di Phúc Tử, cũng là Đại Tần hoàng tộc. Dựa theo bối phận tới nói, hắn còn phải gọi Bạch Vân Quan chủ một tiếng tổ phụ. Bạch Vân Quan chủ, một đời chí cường giả, đương đại không người có thể vượt qua nó. Uy áp thiên địa chân tiên, là hắn Doanh Chính ra ra. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Cực kỳ mấu chốt nhất là, hắn hiện tại thể nội Trần Kha quá nặng, hết cách xoay chuyển, ngoại trừ tiên nhân bên ngoài, trên đời còn có ai có thể cứu được hắn? Doanh Chính kích động đồng thời cũng rất nghi hoặc. Hắn nghi hoặc, vì cái gì Triệu Tương Vương nếu đã sớm biết Triệu Thái Sơ thân phận, vì cái gì liền không có đem Triệu Thái Sơ thân phận cáo chi cho hậu thế chi quân đâu? Nếu như hắn sớm biết Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ là như vậy nhân vật vô thượng, hơn nữa còn là hắn Đại Tần hoàng tộc, hắn lại há có thể rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy? Doanh Chính cũng không có nhận ra cái kia tuyệt thế trên bảng Triệu Thái Sơ chính là tại hắn trong mộng truyền thụ cho hắn vô thượng kiếm đạo sư tôn. Bởi vì Triệu Thái Sơ tại Doanh Chính trong mộng hình tượng cùng trong hiện thực là có khác nhau rất lớn, cho nên Doanh Chính giờ phút này chỉ biết là vị này thông thiên triệt địa vô thượng chân tiên là tổ phụ của hắn, là đại tần tần võ vương Di Phúc Tử, mà lại còn đã từng cự tuyệt qua Chiêu Tương Vương Doanh Tắc mời hắn xuống núi thỉnh cầu. Nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng từng màn, giờ phút này Doanh Chính thật là quá sảng khoái. Từ khi hắn nhất thống lục quốc, nhất thống Trung Châu, thành lập đại tần tiên triều đằng sau, còn không có lại trải qua sảng khoái như vậy sự tình. Khó trách Triệu Bình An còn có Tiêu Giao Tử Yến Phá Nhạc đều là vô điều kiện trợ giúp đại tần. Khó trách năm đó Võ An Quân Bạch Khởi tại biến mất nhiều năm như vậy đằng sau sẽ còn xuống núi trợ hắn nhất thống Trung Châu. Đây hết thảy đều là bởi vì Bạch Vân Quan Chủ là đại tần hoàng tộc, là tần võ vương Di Phúc Tử, là chân chính đại tần lão tổ. Đại tần có loại lão tổ này tại, lo gì không có khả năng hưng thịnh. Đại tần có dạng này chân tiên tồn thế, lo gì không có khả năng lại tiến thêm một bước. Chỉ là dưới mắt thân thể của hắn không cho phép chính mình sống càng lâu hơn. Nếu không, hắn Doanh Chính tuyệt đối có lòng tin nhất thống Cửu Châu. Giờ phút này, Doanh Chính cưỡng chế lấy kích động của mình chi ý, tận lực đem nguyên khí của mình cho khôi phục một chút. Hắn nhất định phải nhanh để cho người ta đi truyền tin cho Thái Sơ Tổ Phụ, để Thái Sơ Tổ Phụ đến đây cứu hắn tính mệnh. Lúc này, chỉ gặp Doanh Chính cắn nát ngón tay, trong miệng phát ra từng tiếng kỳ quái âm tiết. Sau một lát, chỉ gặp một đạo bí ẩn thân hình xuất hiện ở bên ngoài đỉnh, hướng phía Doanh Chính quỳ gối. Bóng dáng gặp qua bệ hạ. Doanh Chính hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Bóng dáng, nhiều năm qua, chấm đều không có bắt đầu dùng ngươi, chính là vì để cho ngươi ở lúc mấu chốt là chấm xử lý chuyện trọng yếu nhất. Dưới mắt, thời cơ đã đến, ngươi lập tức tiến về Bạch Vân Sơn, đi mời Bạch Vân quan chủ, để lão nhân gia ông ta đến đây xa khâu hành cung, cứu chấm một mạng." Bóng dáng nghe vậy, lúc này nói ra là: "Bệ hạ." Vừa dứt lời, liền gặp bóng dáng đột nhiên ở giữa biến mất ngay tại chỗ, phản phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Bóng dáng là Doanh Chính sau cùng át chủ bài, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có bắt đầu dùng qua. Bây giờ đã là đến giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn nhất định phải bắt đầu dùng lá bài tẩy này. Giờ phút này, chỉ gặp Doanh Chính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trong mắt lóe ra một vòng lại một vòng tinh mang. Thái Sơ Tổ Phụ, chấm có thể hay không mạng sống, liền nhìn lão nhân gia ngài có thể hay không kịp thời chạy đến. Xa khâu hành cung một chỗ hành lang bên dưới, Triệu Cao vội vã mà đi. Mặc dù hắn tại bước nhanh đi vội, nhưng là cũng không quên nhìn một chút cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Vừa xem xét này, liền trực tiếp đem hắn giật nảy mình. Vậy nhưng gọi là can đảm tận rung động. Tuyệt thế bảng thứ nhất, mới thiên hạ đệ nhất nhân, là Bạch Vân quan chủ. Cái này Bạch Vân quan chủ lại là đại tần hoàng tộc, là tần võ vương Doanh Đãng Di Phúc Tử. Mà lại, cái này Bạch Vân quan chủ là nhân gian Cửu Châu duy nhất chân tiên, là tần hoàng bệ hạ Doanh Chính tổ phụ. Cái này, đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Chuyện này, nếu như không phải cái này tuyệt thế bảng ra ánh sáng, cái này ai có thể biết? Cái này Bạch Vân quan chủ vậy mà mới là đại tần thiên triều thâm hậu nhất kình thiên bạch ngọc trụ. Có dạng này một tôn tại thế chân tiên ở sau lưng duy trì, đại tần thiên triều như thế nào sẽ diệt? Triệu Cao hiện tại chỉ cảm thấy là khắp cả người phát lạnh, bởi vì hắn là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân thái thượng đạo chủ bộ côn lôn bố tại đại tần ám tử. Nếu là hắn thân phận này một khi ra ánh sáng, vậy hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Càng đáng sợ chính là bây giờ Bạch Vân quan chủ nếu là đại tần lão tổ, vậy tuyệt đối sẽ không tùy ý Doanh Chính cứ thế mà chết đi. Mà lại, cho dù là Doanh Chính chết, Hồ Hợi có thể thuận lợi thượng bị sao? Thái thượng đạo chủ bộ côn lôn kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng sao? Đây hết thảy đều tràn đầy to lớn biến số. Thời gian, hiện tại khẩn yếu nhất chính là thời gian. Doanh Chính phải chết. Nếu như Doanh Chính không chết, chờ hắn trở lại sức lực đến, dựa vào hắn khôn khéo, nhất định sẽ đoán được chính mình chính là bộ côn lôn lưu tại đại tần ám tử. Chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nếu là mình đi, cái kia bộ côn lôn cũng sẽ không tha chính mình. Cho nên hắn nhất định phải đánh cược một lần. Hắn nhất định phải để Doanh Chính chết. Chỉ cần Doanh Chính chết, hắn liền còn có cơ hội sống sót. Chương 128, phàm kiếm cũng có thể là thần kiếm. Hóa mục nát thành thần kỳ. Ngự kiếm chi thuật. Chương 128, phàm kiếm cũng có thể là thần kiếm. Hóa mục nát thành thần kỳ. Ngự kiếm chi thuật. Cái kia Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ tại phía xa Bạch Vân Sơn. Doanh Chính chết. Hắn cho dù là tiên nhân, cũng không có khả năng để chết Doanh Chính, sống thêm đến đây đi. Nhất định phải tranh thủ chủ động. Triệu Cao để cho mình tâm tình mau chóng bình phục lại. Lập tức hắn bước nhanh mà đi, hướng phía hành cung nào đó một chỗ bước đi. Hắn hiện tại trước hết tìm tới minh hữu của mình, Đường Châu, Thánh Đường Hoàng Triều, Thánh An Thành, Thánh An Cung bên trong. Giờ phút này, Thánh Đường Tiên Tử Lý Hanh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, cả người đều ngu ngơ ở. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Bạch Vân quan chủ vậy mà cường hành như thế. Đây cũng là tại thế chân tiên uy lực sao? Vẹn vẹn bằng vào bảy thanh thần kiếm, liên đệ Tần Vương Doanh Tắc cùng cái kia sống gần 600 năm nửa bức thần du phong hồ tử, không dám mạnh mẽ xông tới Bạch Vân Sơn. Tại thế chân tiên, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc này, chỉ gặp cái kia tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ rút lui Tần Vương Doanh Tắc đằng sau, Bạch Vân Sơn bên trên lại nên đón hơn 10 năm lúc bình tĩnh kỳ. 10 năm sau, 46 tuổi Triệu Thái Sơ không chỉ có lĩnh ngộ đạo môn cựu tự chân ngôn thần thông, còn chiếm được thiên địa chúc phúc, đạt được hóa rồng cây dạng này bảo thụ. Hắn đốn ngộ mà ra tụ lý càn khôn, thiên hỏa liệu nguyên thuật đều là vô thượng đại pháp. Cũng là tại một năm này, hắn lĩnh ngộ điểm hóa chi thuật, bắt đầu điểm hóa bên người một đám linh thú. Hắc miêu miêu miêu, bạch xà bạch tố tố, con khỉ tiểu bất điểm đều là ở thời điểm này bị hắn điểm hóa, tiến một bước khai linh trí. Tần Chiêu Tương Vương 50 năm, Lý Thanh Mạn bọn người mang theo đệ tử mới trở về, Triệu Thái Sơ thiết hạ trưởng lão vị, mở ra Bạch Vân quan phần mới. Đồng niên tháng 11, bị Tần Chiêu Tương Vương biếm thành tiểu binh Bạch Khởi, tại Tiêu Diêu Tử hộ tống bên dưới, hướng phía biếm Trích Chi địa mà đi. Tiêu Diêu Tử khi biết Bạch Khởi cảnh ngộ đằng sau, trước tiên liền trở lại Bạch Vân Sơn, thông bẩm Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ cho Tiêu Diêu Tử hạ đạt tử mệnh lệnh, để hắn vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là gặp được Tần Chiêu Tương Vương, cũng muốn đem Bạch Khởi mang về Bạch Vân Sơn. Tiêu Diêu Tử may mắn không làm được bệnh, đem Bạch Khởi mang về Bạch Vân Sơn. Việc này tự nhiên là kinh động đến ngay lúc đó Tần Vương Doanh Tắc. Làm Tần Vương Doanh Tắc biết được là Bạch Vân Sơn Triệu Thái Sơ tọa hạ đệ tử Tiêu Diêu Tử đem Bạch Khởi tiếp thời điểm ra đi, hắn không có sinh khí, ngược lại là rất vui mừng. Vui mừng Triệu Thái Sơ còn tâm hệ lại Tần. Triệu Thái Sơ một mực chờ đợi Tần Vương Doanh Tắc tìm tới Bạch Vân Sơn, lại không muốn Doanh Tắc so với hắn tưởng tượng còn có thể bảo trì bình thản. Các loại Doanh Tắc lại đi Bạch Vân Sơn, đã là mấy năm sau sự tình. Cứu Bạch Khởi đằng sau, Triệu Thái Sơ liền để Bạch Khởi tại Bạch Vân Sơn quy ẩn. Một năm này, Triệu Thái Sơ tại Bạch Vân Sơn Thiên Ý Phong dưới trong địa quật phát hiện một viên cự đàn. Đó là một viên chim phượng trứng. Về sau, viên này chim phượng trứng thoát xác mà ra, trở thành Bạch Vân Quan một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lại qua 2 năm, Doanh Tắc lại trèo lên Bạch Vân Sơn. Lúc đó, Doanh Tắc đã qua tuổi cổ hy, thân thể đã là không lớn bằng lúc trước. Triệu Thái Sơ xin mời Doanh Tắc thoái vị, bảo đảm hắn ít nhất lại sống thêm 20 năm. Doanh Tắc không muốn buông xuống vương quyền, thoải mái rời đi. Mấy năm sau, Doanh Tắc ốm chết. Tần Quốc tao ngộ luân phiên đổi vương đại sự. Cái này khiến Tần Quốc nhất thống Trung Châu đại nghiệp kéo dài mấy năm lâu. Triệu Thái Sơ 55 tuổi năm này, lĩnh ngộ ngự kiếm chi thuật. Cái này ngự kiếm chi thuật cường hành chỗ, ngay tại ở có thể cho kiếm trong tay vượt qua bên ngoài 10 vạn dặm, chém địch mà còn. Bực này ngự kiếm thuật chính là nhân gian chưa từng có thần kiếm chi thuật. Cho dù là tiên thần gặp cũng phải cúi xuống. Triệu Thái Sơ 58 tuổi năm này, lại thiên địa chúc phúc, đạt được tam tài âm dương bảng dạng này vô thượng bảo vật. Bảo vật này ẩn chứa thiên địa nhân tam tài biến hóa, có dấu âm dương tinh khí chuyển hóa chi diệu. Bị Triệu Thái Sơ đạt được đằng sau, để Triệu Thái Sơ tu vi tiến thêm một bước. Cũng là một năm này, Bạch Vân Sơn bên dưới tới một đám cường đạo, truy sát từ Triệu Quốc trở về con tin Triệu Chính hòa mẹ của hắn Triệu Cơ. Cái này Triệu Chính chính là về sau Đại Tần Tiên Triều Đại Tần Hoàng đế Doanh Chính. Đám cường đạo kia là lúc đó Triệu Quốc quyền quý Triệu Mục chỗ phái. Lúc đầu, Triệu Chính hẳn phải chết, nhưng là tại bước ngoặt nguy hiểm, Triệu Thái Sơ thấy rõ dưới núi sự tình, chỉ dùng Bạch Vân Quan bên trong bình thường nhất một thanh kiếm, liền đem những cường đạo kia cho chém giết. Một kiếm kia từ trên trời giáng xuống, lấy phàm kiếm hóa thần kiếm, hóa mục nát thành thần kỳ, có thể xưng khai thiên chi kiếm. Cũng chính là Triệu Thái Sơ một kiếm này, mới khiến cho Đại Tần Thiên Triều có một cái hùng tài vĩ lược Đại Tần Hoàng đế. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh cũng là đột nhiên biến đổi. Bạch Vân Sơn bên dưới, một đám cường đạo vây quanh một chiếc xe ngựa, cùng hung cực ác, rút đao đối mặt. Trên xe ngựa, thiếu niên mặt đen kia, một mặt cứng cỏi, không chút nào sợ, không có một chút đối mặt tử vong e ngại. Đầu linh cường đạo loan đao giơ lên, hướng thẳng đến thiếu niên mặt đen kia trên thân chém tới. Đúng lúc này, một vệ thần quang từ trong phía chân trời xuất hiện, bạch phá mây xanh, tựa như từ cửu u bên trong thần ngục xuất hiện, tản ra không gì sánh được rét lạnh hàn mang, hướng phía cái kia một đám cường đạo trực tiếp đánh tới. Kiếm quang lượn lờ ở giữa, hóa ra kinh thiên chi thế, làm cho người rung động. Cơ hồ là thời gian mấy mắt, những cường đạo kia liền đều chết không thể chết lại. Lúc này, Lý Hanh nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng cảnh tượng, trong lúc nhất thời cực kỳ chấn động. Hắn không cách nào tưởng tượng tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy. Đây hết thảy vậy mà lại là như thế này khủng bố. Bạch Vân Quan chủ cường đại, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chân tiên chi uy không thể phỏng đoán, cho dù là nhân gian đế vương cũng vô pháp tới đánh đồng. Một kiếm kia sáng chói, quả thực là để Lý Hanh hoàn toàn không nghĩ tới, lại là do một thanh phổ thông đến cực điểm phạm kiếm phát ra. Đây cũng là vô thượng chân tiên kiếm đạo sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chương 129, có Bạch Vân Quan chủ tại, ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. Một chương 129, có Bạch Vân Quan chủ tại, ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. Một cái này chẳng lẽ chính là cái tiêm ngự kiếm chi thuật? Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Một kiếm có thể từ bên ngoài 10 vạn dặm chém địch mà còn, vẹn vẹn là muốn, vẹn vẹn là nghe một chút đều cảm thấy đáng sợ. Huống chi là tận mắt nhìn thấy thanh kiếm này, mặc dù chỉ là tại Bạch Vân Sơn chạm xuống địch, nhưng là vậy cũng một dạng kinh người, đáng sợ cực kỳ, thật sự là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cái này Bạch Vân Quan chủ lại có như vậy xuất thần nhập hóa kiếm đạo tạo nghệ. Nếu là kiếm của hắn thật có thể tại bên ngoài 10 vạn dặm chém địch mà còn, cái kia khí không phải nói, chấm chính là thân ở thánh đường trong hoàng cung, đó cũng là không cách nào trốn qua cái này ngự kiếm thuật truy sát. Còn tốt, chấm cùng cái này Bạch Vân Quan chủ cũng không phải là cựu địch. Nếu như chớp cùng cái này Bạch Vân quan chủ là cựu địch lời nói, cái kia chớp còn có thể có mệnh có đây không? Giờ khắc này, Lý Hanh Tạo đã quyết định chủ ý, đó chính là đời này tuyệt đối không nên cùng Đại Tần là địch. Thế nhưng là, khi hắn nghĩ đến chính mình Thánh Đường đại quân đã tiến nhập Đại Tần cương vực, hắn liền có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, đáng sợ, thật là đáng sợ. Nếu như nói, cái kia Bạch Vân quan chủ biết Thánh Đường đại quân quy mô phạm tần, cái kia Bạch Vân quan chủ sẽ làm ra như thế nào cử động? Phải biết, Bạch Vân quan chủ mới là Đại Tần lớn nhất căn cơ, mới là Đại Tần thiên triều cực kỳ nhất không thể dao động người kia vật, chính là Doanh Chính chết. Hiện tại, bằng vào Bạch Vân quan chủ loại này vô thượng hy vọng, Đại Tần thiên triều không chỉ có sẽ không loạn, mà lại còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Giờ khắc này, Lý Hanh đơn giản chính là mồ hôi đầm địa. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như Bạch Vân quan chủ thật xuất thủ, thật ra tay với hắn, vậy hắn sẽ là như thế nào hạ tràng? Hắn sẽ ở trong lúc ngủ mơ, liền trực tiếp bị Bạch Vân quan chủ chém tới đầu lâu sao? Giờ khắc này, Lý Hanh là thật luống cuống. Hắn lập tức lớn tiếng gấp hô: "Người tới, mau tới người!" Lập tức truyền chấp ý chỉ, liên phát 18 đạo kim bài, lập tức phát đi về phía Nam Cương tiền tuyến. Cần phải cho chấm triệu hồi Quách Tử Nghi. Đại Tần tiên triều, Xà Khâu hành cung. Giờ phút này, cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng màn hình ảnh còn đang không ngừng hiện lên. Đó là Triệu Thái Sơ mang theo chính mình một đám đệ tử mới, tham viếng Lý Nguyên Dương chân dung. Đó là Triệu Thái Sơ cho Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên bọn người giảng thuật đại đạo thời điểm chẳng cảnh. Từng màn kia, quả thực là để Doanh Chính cảm thấy Thái Sơ tổ phụ bao hàm lấy năng lượng thật lớn. Đúng lúc này, Doanh Chính thấy được cái kia tuyệt thế trên bảng, xuất hiện cái kia từng hàng chữ to màu vàng, còn có màn trời kia bên trong hết thảy, cái kia quen thuộc hết thảy. Năm đó, Bạch Vân Sơn bên dưới, một màn kia, vậy mà xuất hiện ở thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng. Nhìn xem thời niên thiếu chính mình, quật cường không gì sánh được. Nhìn xem thanh kia thần kiếm, phá mây xuống. Giờ khắc này, Doanh Chính máu đều muốn sôi trào lên. Thanh kiếm kia, thật là Thái Sơ tổ phụ phát ra. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, thanh kiếm kia lại là một thanh phổ thông đến cực điểm phàm kiếm. Nhưng là, Thái Sơ lão tổ, vậy mà đem một thanh phàm kiếm cho hóa mục nát thành thần kỳ. Ngự kiếm chi thuật, chém địch mà còn, phàm kiếm cũng có thể là thần kiếm. Thái Sơ tổ phụ, thần thông quảng đại. Năm đó, tại Bạch Vân Sơn dưới thanh thần kiếm kia, kích phát chấm đối với kiếm đạo hướng tới. Qua nhiều năm như vậy, là chấm đi đường quanh co. Chấm lúc trước làm sao lại không nghĩ lấy đến Bạch Vân Sơn bên trong một tìm đâu. Ai không biết, bóng dáng còn có thể hay không tới kịp. Giờ phút này, Doanh Chính tâm tình lại trở nên phức tạp. Hắn mặc dù kích động, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình dưới mắt vị trí thế cục, liền có một loại mười phần bất đắc dĩ cảm giác. Có tiền khó mua sớm biết, nếu là hắn có thể sớm biết Bạch Vân quan chủ chính là lúc trước thanh kia từ trên trời giáng xuống thần kiếm chi chủ liền tốt. Thái Thượng Châu, trong tầng mây, giờ phút này Bộ Côn Lôn đã sắp bay ra Thái Thượng Châu cương vực, đến Minh Châu địa giới. Thần du huyền cảnh vốn là nhân gian trí cường, Bộ Côn Lôn dưới chân đầu này thanh loan càng là Thái Thượng đạo ngàn năm linh thú, đã tại Thái Thượng đạo tồn tại ngàn năm lâu, so Bộ Côn Lôn tuổi thọ muốn dài nhiều. Luận bối phận, Bộ Côn Lôn đều được gọi cái này thanh loan một tiếng lão tổ. Thanh loan phù diêu mà lên, một cái vũ cánh chính là vạn dặm xa. Cho nên đừng nhìn Bộ Côn Lôn mới rời khỏi Thái Thượng núi không bao lâu, nhưng là đã nhanh muốn rời khỏi Thái Thượng Châu địa giới. Bất quá giờ phút này, Bộ Côn Lôn tâm tình có thể nói là cực kỳ chấn động. Hắn nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế bảng đệ nhất Bạch Vân quan chủ, hắn là thật lâu nghẹn ngào chưa nói. Bạch Vân quan chủ khủng bố, thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trên đời tại sao có thể có nhân vật như vậy tồn tại? Bạch Vân quan chủ lại là chân tiên, đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Càng kỳ quái hơn chính là Bạch Vân quan chủ vậy mà nhiều lần đạt được thiên địa chúc phúc, có thể được đến thiên địa ban thưởng. Cái này thì cũng thôi đi. Bạch Vân quan chủ hơn 30 tuổi thời điểm liền từ giữa thiên địa lĩnh ngộ được lôi pháp, hắn tu luyện tựa hồ căn bản cũng không có độ khó một dạng. Càng nhượng bộ hơn Côn Lôn cảm thấy sợ sệt chính là cái này Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ lại là năm đó Tần Võ Vương Doanh Đãng Di Phúc Tử, là bây giờ Đại Tần Thiên Triều Hoàng Đế Doanh Chính tổ phụ đối nhân vật Triệu Bình An, Tiêu Giao Tử, Bạch Hời, những này tại Đại Tần Thiên Triều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đều cùng Triệu Thái Sơ có quan hệ. Nói cách khác, qua nhiều năm như vậy, mặc dù Triệu Thái Sơ ẩn cư ở Bạch Vân Sơn bên trong, nhưng là hắn đối với Đại Tần Thiên Triều hay là mười phần chú ý, âm thầm không biết giúp Đại Tần Thiên Triều bao nhiêu bận điệu. Cái này tuyệt thế bảng đã buộc quan một ít chuyện, một chút liên quan tới hắn tại Đại Tần Thiên Triều xếp vào ám tử, đồng thời thu hồi hợi làm đồ đệ sự tình. Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ thân là Đại Tần lão tổ, hắn biết việc này, há có thể dễ tha chính mình. Cho nên làm Bộ Côn Lôn nhìn thấy cái kia tuyệt thế trên bảng chỗ biểu hiện ra Triệu Thái Sơ càng mạnh, hắn chính là càng cảm thấy một loại nguy cơ, một loại dày đặc không gì sánh được nguy cơ. Nhất là nhìn thấy cái kia có thể chém địch tại bên ngoài 10 vạn dặm ngự kiếm chi thuật, có thể đem một thanh phàm kiếm hóa thành thần kiếm vô thượng kiếm thuật đằng sau, Bộ Côn Lôn càng là khắp cả người phát lạnh. Hắn Bộ Côn Lôn ổn thỏa thiên hạ võ đạo đệ nhất bảo tọa gần trăm năm, còn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy hàn ý. Chương 129, có Bạch Vân quan chủ tại. ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. 2. Chương 129, có Bạch Vân quan chủ tại. Ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. 2. Cho dù, người này, bây giờ căn bản không trước mặt mình. Hắn cũng là cảm thấy một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Lúc này, chỉ gặp Bộ Côn Lôn nhấc chân, điểm nhẹ một chút Thanh Loan phần lưng, để Thanh Loan thả chậm tốc độ. Hắn hiện tại cũng bắt đầu do dự, muốn hay không tiến về Bạch Vân Sơn. Nếu như hắn tùy tiện tiến về Bạch Vân Sơn, có thể hay không bị Bạch Vân quan chủ cho xử lý? Phải biết, Bạch Vân quan chủ thế nhưng là nhân gian Cửu Châu duy nhất chân tiên, phá vỡ tiên nhân lưỡng cách đằng sau, nhân gian không có khả năng thành tiên thiết luật. Tu vi của hắn, chiến lực, vậy căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Hắn Bộ Côn Lôn danh xưng đệ nhất nhân giới thần, nhưng là Triệu Thái Sơ nhưng là chân chính vô thượng chân tiên, nhất là thấy được cái kia tuyệt thế trên bảng, đã từng danh chấn thiên hạ đúc kiếm đại sư Phong Hồ Tử, khi nhìn đến Bạch Vân quan chủ cản khôn thất kiếm đằng sau, cũng không dám vọng động nửa phần. Bộ Côn Lôn càng là cảm thấy cái này Bạch Vân Sơn một nhóm, chỉ sợ là hung hiểm dị thường. Đừng nói khu trừ yêu, đến lúc đó rất có thể chính là yêu trừ hắn. Cái kia Phong Hồ Tử khi còn sống cũng coi là nhân gian Cửu Châu một vị nhân vật truyền kỳ, đã từng hoàn chỉnh đã trải qua chư tử bách gia thời đại, về sau tươi sống chết giả ở nhân gian. Mặc dù cái kia Phong Hồ Tử chỉ là nửa bước thần du, nhưng là toàn bộ thiên hạ Cửu Châu mới có mấy cái nửa bước thần du. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ rõ ràng, muốn hay không tiếp tục tiến về Bạch Vân Sơn. Nếu như đi, cái kia lại nên lấy dạng gì lý do đâu? Bộ Côn Lôn trong hai con người lóe ra tinh mang. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng vẫn tại không ngừng nổi lên. Triệu Thái Sơ thi triển ngự kiếm chi thuật đồng thời, cũng mở ra hắn con mắt thứ ba. Hắn con mắt thứ ba này, gọi là tinh đấu chi nhãn, có thể xem khắp thiên hạ sự tình. Chính là trăm vạn dặm xa bên ngoài thiên địa, chỉ cần hắn thi triển tinh đấu chi nhãn, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Một năm này, Triệu Thái Sơ truyền cho Hắc Miêu 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 một loại vô thượng bí pháp. Loại này vô thượng bí pháp, để Hắc Miêu 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 có lộ sắc thành hình người khả năng. Triệu Thái Sơ 60 tuổi năm này, doanh chính kế vị, 37 tuổi Triệu Bình An dâng Triệu Thái Sơ chi mệnh đi xuống núi. Cũng là một năm này, Triệu Thái Sơ lần nữa thiên tứ, đạt được một tấm đến từ thượng cổ ván cờ tiền cơ phổ phổ này hàm ẩn tu hành chi đạo, diễn hóa chi huyền cơ. Triệu Thái Sơ tu tập đằng sau, rất nhanh liền lĩnh ngộ thiên lý truyền âm thuật dạng này kỹ thuật, có thể tại ngàn dặm, ngoài vạn dặm, cho người bên ngoài truyền âm. 5 năm sau, cũng chính là Triệu Thái Sơ 65 tuổi năm này, năm gần 16 tuổi Tiêu Cẩm Sắt đến đây Bạch Vân Sơn, bái tại Triệu Thái Sơ tọa hạ, trở thành Triệu Thái Sơ tọa hạ thứ tư chân truyền. Trước lúc này, Triệu Thái Sơ còn thu một tên đệ tử chân truyền, gọi là Triệu Ngư Nhi, là năm đó Lý Thanh Mạn bọn người xuống núi, mang về núi đệ tử một trong. Triệu Ngư Nhi thiên phú cũng không xuất chúng, nhưng là Triệu Thái Sơ chính là nhìn chúng thiên phú của nàng không xuất chúng, mới thu nàng làm chân truyền, chuyển cho nàng vô thượng đại đạo. Triệu Ngư Nhi tu hành nhiều năm, vẫn luôn không có siêu quần bạt tụy, thậm chí ngay cả về sau bái nhập Triệu Thái Sơ tọa hạ Tiêu Cẩm Sắt cũng thành tiểu nửa bước thần du. Nàng còn mới bất quá vừa mới đạt tới lục địa thần tiên tiêu chuẩn. Đối với cái này, Triệu Thái Sơ cũng không có bất luận cái gì không hài lòng. Tiêu Cẩm Sắt bái nhập Bạch Vân Sơn nửa năm sau, Bạch Vân Sơn nên đón một vị khách lạ. Người này là Trung Châu Bắc Địa Thần Võ nói đại trưởng lão Hoàng Thạch. Hoàng Thạch đến đây, vì cái gì chính là Bạch Vân quan bên trong lâu quan truyền thừa. Ngày xưa lâu quan đạo hủy diệt, Hoàng Thạch chỗ thần võ nói cũng từng tham dự trong đó. Lâu quan đạo tứ đại võ học bí điển một mực bị thần võ nói chỗ ngấp nghé. Hoàng Thạch không biết từ chỗ nào nghe nói Bạch Vân quan bên trong có dấu lâu quan đạo tứ đại võ học bí điển một trong. Thế là mang theo Phong Hồ Tử cách đời truyền nhân Vương Thuần Quân đi tới Bạch Vân Sơn. Lúc đó Hoàng Thạch đã là Trung Châu trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn là lục địa thần tiên nhất phẩm tu vi. Hắn coi là bằng vào tu vi của mình có thể vững vững vàng vàng cầm xuống Bạch Vân quan chủ. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn ngay cả cùng Bạch Vân quan chủ giao thủ tư cách đều không có, trực tiếp để Bạch Vân quan chủ tọa bên dưới đại đệ tử Tiêu Giao Tử một chiêu đánh bại. Hoàng Thạch công ngàn dặm xa xôi mà đến, vì lấy được Bạch Vân quan bên trong lâu quan bí điển, không tiếp cùng Bạch Vân quan chủ lập xuống đổ ước. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có đạt được Bạch Vân quan bên trong lâu quan bí điển, hơn nữa còn đem trong tay mình Hỗn Nguyên Tiên Cơ để Bạch Vân quan chủ nhìn đi. Hoàng Thạch công căn bản không biết Bạch Vân quan chủ có một mắt thiên hành, đã gặp qua là không quên được bản sự, mặc dù chỉ là nhìn một lần cái kia Hỗn Nguyên Tiên Cơ, nhưng là đã sớm đem cái kia Hỗn Nguyên Tiên Cơ cho nhớ cho kỹ. Tại Hoàng Thạch công bại lui đằng sau, Bạch Vân quan chủ liền đem cái kia Hỗn Nguyên Tiên Cơ cho chép lại xuống dưới. Lúc đó Bạch Vân quan bên trong lúc đầu chỉ có lâu quan tứ đại bí điển bên trong một bộ, nhưng là bởi vì Hoàng Thạch công này mới khiến Bạch Vân quan có tứ đại bí điển bên trong hai bộ. Hoa theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng bức họa cũng bắt đầu không ngừng lấp loe mà ra. Rất nhanh trong hình ảnh kia xuất hiện một màn này. Bạch Vân Sơn bên trên thúy trúc trong rừng, chỉ gặp Hoàng Thạch công đưa tay, một thanh thần kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chỉ nghe thanh âm của hắn từ cái kia tuyệt thế trên bảng truyền ra: lão hủ bất tài, nguyện lấy tay bên trong thần võ kiếm khiêu chiến Thái Sơ chân nhân. Triệu Thái Sơ thanh âm giống như trên chín tầng trời tiên âm bình thường, chậm rãi xuất hiện. Càn Khôn Thất Kiếm chủ nhân đã là bần đạo đại đệ tử Tiêu Giao Tử. Nếu Hoàng Thạch công là muốn lãnh hội Càn Khôn Thất Kiếm phong thái, vậy nhưng hướng hắn khiêu chiến. Thấy Càn Khôn Thất Kiếm phong thái, Hoàng Thạch công mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ gặp trong hình ảnh kia, Hoàng Thạch Công đã cùng Tiêu Giao Tử phân lập hai bên. Tiêu Giao Tử mở ra càn khôn hộ kiếm. Tiêu Giao Tử cao giọng thì thầm: "Thiên địa kiếm, Nhật Nguyệt kiếm." Chương 129, có Bạch Vân Quan chủ tại, ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. 3, chương 129, có Bạch Vân Quan chủ tại, ai dám cùng Đại Tần đối nghịch? Bộ Côn Lôn do dự. 3, Âm Dương kiếm, Thiên Hạ kiếm, Đại Cục kiếm, Đế Hậu kiếm, Mê Hoặc kiếm, Thất kiếm ở đây. Hoàng Thạch Công, xin mời. Tiêu Giao Tử phong phạm vô song. Hoàng Thạch Công thần kiếm bay lên, thất kiếm đều xuất hiện, uy thế kinh người, vô hình kiếm khí tại thiên khung kia bên trong tấm hình hiện hiện. Giờ phút này, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng từng màn kia, Bộ Côn Lôn nội tâm là cực kỳ phức tạp. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bạch Vân Quan chủ lại còn có con mắt thứ ba, còn hiểu đến thiên lý truyền âm chi thuật. Cái này mẹ nhà hắn đơn giản cũng quá bất hợp lý. Cái này còn có thể là người sao? Tiên võ đồng tu. Hắn cái này hoàn toàn chính là tiên đạo chi thuật a. Một vị tiên nhân ở nhân gian dừng lại trăm năm, cho dù là nhân gian cường giả, cũng vô pháp tới địch nổi. Giờ phút này, Bộ Côn Lôn trong lòng gọi là một cái nặng nề. Từ khi hơn 100 năm trước, hắn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân đằng sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng cảm thụ dạng này nặng nề cảm giác. Bạch Vân Quan chủ Triệu Thái Sơ, hiện tại cơ hồ muốn trở thành ác mộng của hắn. Tây Cực chi địa, Băng Thần Cung, Huyền Tinh ngoài điện, ngôi đỉnh kia bên dưới. Giờ phút này, Hoàng Thiên Hóa đứng dậy, một mặt kích động du tẩu tại dưới đỉnh, thỉnh thoảng kích động lên tiếng: "Tốt, tốt, quan chủ, không hổ là quan chủ. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Quan chủ lại là mạnh mẽ như thế, không gì sánh được nhân vật. Lão nhân gia ông ta lại là tiên nhân, là chân chính tiên nhân, tại thế chân tiên, nhân gian phần độc nhất, thiên hạ đệ nhất, bỏ hắn nó ai, thiên hạ đệ nhị Bộ Côn Lôn, cho quan chủ sách dạy cũng không xứng. Ha ha, Khinh La, Lưu Tô, chúng ta một nhà ba người trở lại Bạch Vân Sơn đằng sau, quan chủ khẳng định cao hứng. Quan chủ thần thông kinh người, chính là đương đại chân tiên. Nếu là Lưu Tô có thể lưu tại Bạch Vân Quan, cùng quan chủ tu hành đại đạo, tương lai tất nhiên cũng là có thể thỏa thỏa thành tiểu thần du huyền cảnh. Nghĩ không ra, qua nhiều năm như vậy, ở bên ngoài lượn quanh một vòng, mới phát hiện quan chủ mới là trong thiên hạ cường đại nhất nhân vật, thật bất khả tư nghị. Mặc dù ta đã sớm nghĩ đến quan chủ tu vi là cực kỳ cao thâm, nhưng là ta là thế nào cũng không có nghĩ đến quan chủ lão nhân gia ông ta vậy mà đã thành tiên. Trăm năm thành tiên, sinh ra đã biết trời sinh đạo thể, nhiều lần đạt được thiên tứ, đây quả thực là giữa thiên địa may mắn nhất nhân vật ta. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Hóa là trước này chưa có kích động, hoàn toàn không có ngày bình thường Tây Cực băng đế uy nghiêm. Ngọc Khinh La ở một bên nhìn xem Hoàng Thiên Hóa, nhìn lại cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, trên mặt của nàng cũng là nhịn không được nổi lên một vòng vẻ rung động. Bạch Vân Quan chủ đích thật là đáng sợ, không phải bình thường lợi hại. Bạch Vân Quan chủ cường đại, có một không hai đương đại. Nhà mình sư phụ mặc dù là thần tiêu đạo chi chủ, nhưng là cùng Bạch Vân Quan chủ so sánh, vậy coi như là kém nhiều lắm. Mà lại Bạch Vân Quan chủ còn từ giữa thiên địa ngộ đến lôi pháp, có thể thấy được Bạch Vân Quan chủ tại lôi đạo phía trên tạo nghệ cũng là tương đương không tầm thường. Lúc này chỉ gặp đứng ở một bên Vàng Lưu Tô, một mặt tò mò nhìn cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nàng nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng lóe lên một màn lại một màn hình ảnh, trong con ngươi của nàng lộ ra không chỉ là khiếp sợ, còn có chờ mong, còn có hiếu kỳ. Nàng trước đó đối với phụ thân trong miệng quan chủ cũng không có một cái trực quan nhận biết, nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc biết cha trong miệng quan chủ đến tột cùng là như thế nào không thể tưởng tượng nổi, chấn động thiên địa nhân vật. Đây chính là nhân gian Cửu Châu duy nhất chân tiên, mạnh đến không có bằng hữu tồn tại. Nàng giờ phút này cũng là phi thường muốn tiến về Bạch Vân Sơn, đi tận mắt nhìn vị này quan chủ chân nhân. Thống Châu, Gia Hưng Thành, tòa tiểu lâu kia bên trong, giờ phút này trong tiểu lâu gọi là một cái ồn ào náo động, không chỉ là trong tiểu lâu, liền ngay cả quán rượu kia bên ngoài trên phố dài, giờ phút này cũng đã là đứng đầy người. Đám người ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng liên quan tới Bạch Vân quan chủ giới thiệu, từng cái đã bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Quá mẹ nhà hắn Châu rồi, đây chính là đệ nhất thiên hạ thực lực chân chính sao? Thiên nhân chân chính a, nhân gian Cửu Châu duy nhất chân tiên, Bạch Vân quan chủ, siêu cấp vô địch cự như đại nhân vật. Dậm chân một cái, nhân gian Cửu Châu đều sẽ run bên trên lắc một cái. Hắn lại là Đại Tần Tiên Triều lão tổ. Lần này Đại Tần Tiên Triều thế nhưng là Châu rồi, có dạng này một tôn lão tổ tại, ai còn dám cùng Đại Tần Tiên Triều đối nghịch? Ai nha? Hỏng. Các ngươi có thể từng nghe nói mấy tháng trước, quan gia phái Lưu Pháp làm tướng, xuất lĩnh 300.000 đại quân tiến về Trung Châu, xâm chiếm Đại Tần Thiên Triều. Cái gì? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Làm sao? Ta không có chút nào biết. Này, chuyện này đã sớm phát sinh. Nghe nói là Thánh Đường Thiên Quan cố ý cùng ta triều quan nhà liên thủ, đối với Đại Tần Thiên Triều ra tay. Nghe nói là bởi vì Đại Tần Hoàng Đế doanh chính bệnh nặng, Đại Tần nội bộ nguy cơ trùng trùng. Lúc này ra tay là tốt nhất. Nhưng là ai mẹ nhà hắn có thể nghĩ đến? Cái này Đại Tần Thiên Triều lại còn cất giấu một vị lão tổ, mà lại còn là một vị đã thành tiên lão tổ. chính là thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất. Lần này, thế nhưng là chuyện xấu. Quan gia đoán chừng muốn bị dọa đến ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Nhìn xem cái kia Bạch Vân quan chủ ngự kiếm thuật, 10 vạn dặm bên ngoài, chém địch mà còn. Nhìn lại Bạch Vân quan chủ kia cái gì thiên hỏa liệu nguyên thuật. Chớ chọc gấp Bạch Vân quan chủ, trực tiếp tới ta Tống Châu, tới một cái thiên hỏa liệu nguyên. Vậy ai có thể chịu được a? Còn có kia cái gì tinh đấu chi nhãn, càng là khủng bố. Có thể nhìn thấy người trong thiên hạ cùng sự tình, chính là trăm vạn dặm xa bên ngoài, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Còn có kia cái gì thiên lý truyền âm thuật. Cái này Bạch Vân quan chủ đơn giản quá mạnh. Cái gì gọi là tiên nhân? Đây chính là tiên nhân, có không thể tưởng tượng chi năng, có thường nhân không cách nào với tới chi thuật. Đây chính là tiên nhân, nhân gian vô địch tiên nhân. Nguyên lai, Bạch Vân quan chủ còn có một tên đệ tử chân truyền, thiên phú phổ thông, thế mà cũng có thể thành tựu lục địa thần tiên. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Nếu là ta có thể bái nhập Bạch Vân quan chủ tọa bên dưới, nói không chính xác, cũng có thể tu thành lục địa thần tiên. Mau nhìn, mau nhìn, kia cái gì thần võ nói hoàng thạch công, vậy mà không biết tự lượng sức mình, muốn đi khiêu chiến Bạch Vân quan chủ. Đơn giản chính là không biết sống chết thôi. Chương 130, phàm nhân há có thể cùng tiên thần tranh phong? Chân tướng rõ ràng. Phát cuồng tiên hổ trưởng lão. Chương 130, phàm nhân há có thể cùng tiên thần tranh phong? Chân tướng rõ ràng. Phát cuồng tiên hổ trưởng lão. Một, đúng vậy a. Đây không phải lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Cùng Bạch Vân quan chủ đối nghịch, còn muốn từ Bạch Vân quan chủ trong tay vào tay lâu quan bí điện. Ha ha, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu bên ngoài, rất nhiều người cũng bắt đầu chế giễu lên hoàng thạch công. Lúc này, tiểu lâu lầu 2 gần cửa sổ trên ghế ngồi, Lý Căn Sinh vợ chồng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng hiện ra từng màn kia. Lý Căn Sinh nhịn không được một mặt sợ hãi than nói ra, quan chủ, thật sự là quá vô địch. Thiên nhân chi lực, sắp thực không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Quan chủ những thần thông kia, ta đều là chưa từng nghe thấy. Quan chủ còn có con mắt thứ 3, tinh đấu chi nhãn, còn có thể thiên lý truyền âm. Khó lường, thật sự là quá ghê gớm. Thần thuật, đó là thỏa thỏa thần thuật a. Bích Thanh nhìn xem luôn luôn ổn trọng phu quân, cũng biến thành kích động như thế. Nàng cũng là vô tận cảm khái. Đúng vậy a, quan chủ quá mạnh. Một thân thần thuật, tạo hóa vô tận. Khó lường, thật là vô cùng ghê gớm. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là học được quan chủ ra lông mà thôi. Lần này sau khi về núi, chúng ta nhất định phải cực kỳ tại quan chủ tọa hạ tu hành, tranh thủ sớm ngày đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Lý Căn Sinh nghe nói như thế, cũng là 10 phần đồng ý. Không sai, từ nay về sau, chúng ta nhất định phải theo sát quan chủ bộ pháp. Đại Tần Tiên Triều, cách Bạch Vân Sơn đại khái trăm dặm xa một chỗ trên núi. Giờ phút này, Hoàng Thạch Công đứng tại đó trên sườn núi, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Ai có thể nghĩ tới, thiên hạ này thứ nhất, vậy mà thật là Bạch Vân quan chủ. Càng mấu chốt chính là, cái này Bạch Vân quan chủ lại là nhân gian duy nhất chân tiên, mà lại tinh thông riêng phần mình vô thượng pháp môn, nhiều lần đạt được thiên tứ. Nhân vật như vậy, hắn vậy mà 5 lần 7 lượt muốn từ Bạch Vân quan chiếm được chỗ tốt, đơn giản chính là không biết mùi vị, không biết trời cao đất rộng. Nhất là nhìn thấy cái kia tuyệt thế trên bảng xuất hiện liên quan tới hắn năm đó tiến về Bạch Vân Sơn, muốn lấy được lâu quan bí điện thời điểm chẳng cảnh, hắn càng là hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Mất mặt, thật sự là quá mẹ nhà hắn mất thể diện. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, chưa từng có làm qua như thế chuyện mất mặt. Hắn bây giờ thấy trong hình ảnh kia từng màn, nhìn xem trong tấm hình chính mình, cảm giác mình liền cùng thằng hề một dạng. Bạch Vân quan chủ năm đó không chừng là thế nào nhìn mình, hắn lại là đã gặp qua là không quên được. Vậy mà có thể một mắt thiên hành, khó trách năm đó Bạch Vân quan chủ vậy mà đáp ứng hắn đổ ước. Nguyên lai, người ta căn bản chính là không có sợ hãi, căn bản không muốn lấy chính mình sẽ thắng. Hoàng Thạch Công gọi là một cái khí a. Hắn năm đó còn tưởng rằng chính mình tối thiểu nhất là không thua, còn đã từng đắc chí qua. Nhưng là, hiện tại, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai, từ đầu tới đuôi, thằng hề chỉ có chính hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên hoàn toàn cảm giác được mình bị từ đầu đến đuôi đùa bỡn. Những năm gần đây, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu lại nhập Bạch Vân Sơn, rửa sạch nhục nhã. Hiện tại xem ra, hắn cái gọi là rửa sạch nhục nhã, đơn giản chính là trò cười. Quá buồn cười. Chỉ sợ, tại Bạch Vân quan chủ trong mắt, hắn chính là một cái không biết trời cao đất rộng còn kiến đi. Giờ khắc này, cho dù là Hoàng Thạch Công cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi nhân vật. Giờ phút này, cũng có một loại muốn xúc động thổ huyết. Bạch Vân quan chủ, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Thạch Công đối với thiên cung, vô năng cùng hống. Sau đó, một mặt chán nản ngồi trên mặt đất, hắn vô lực nhìn lấy thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, chưa từng có cảm giác được nhân sinh là như vậy ảm đạm. Hắn biết, hắn thua quá hoàn toàn. Hắn hiện tại chỉ sợ đã trở thành thiên hạ cửu châu trong mắt của mọi người trò cười. Bạch Vân Sơn bên dưới, giờ phút này, đầu đội mũ rộng vành nam tử trung niên, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia năm đó từng màn qua lại, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ chi ý. Hắn chính là Vương Thuần Quân, phong hồ tử cách đời truyền nhân. Năm đó, chính là hắn đi theo Hoàng Thạch Công cùng nhau đi tới Bạch Vân Sơn, cuối cùng tự rước lấy đủ, không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Nguyên lai, năm đó hết thảy đều tại Bạch Vân quan chủ trong khống chế. Người ta Bạch Vân quan chủ căn bản chính là đang đùa bỡn lão hoàng. Lão hoàng a lão hoàng, hy vọng ngươi nghĩ thoáng một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng bởi vì chuyện này cho tươi sống làm tức chết. Vậy ta về sau hàng năm còn phải cho ngươi đi đốt giấy. Ai giờ phút này, Vương Tuần Quân trong lòng gọi là một cái hối hận. Hối hận đi nhiều năm như vậy đường quân co. Nếu là sớm biết Bạch Vân quan chủ thần thông quảng đại như vậy, hắn sớm tại năm đó liền vu vạ Bạch Vân Sơn không đi. Nói không chính xác, bây giờ hắn cũng đã là vang danh thiên hạ thập đại kiếm tiền một trong. Đây chính là người mệnh a. Thật sự là mọi loại không do người. Lúc này, đứng tại một bên khác Lý Hàn Nguyệt, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng đủ loại hết thảy, gọi là một cái bất đắc dĩ. Trong lòng có thể nói là tràn đầy vẻ bi thương. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Vân quan chủ khi đó liền đã đang đùa bỡn Hoàng Thạch Công. Cái kia về sau hết thảy, nghĩ cũng không cần nghĩ. Bạch Vân quan dễ chính vốn không có đem bọn hắn để vào mắt. Vô luận là Lâm Đăng Lâu, hay là ca ca của nàng Lý Bái Nguyệt, lúc này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Hoàng Thạch Công sự tình, tại Bạch Vân quan chủ trong mắt, chỉ là hắn trên con đường tu hành một việc nhỏ xen giữa. Triệu Thái Sơ cũng hoàn toàn không có đem Hoàng Thạch Công đem thả tại trong mắt. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là mấy năm trôi qua. Triệu Thái Sơ 61 tuổi năm này, hắn từ giữa thiên địa, lĩnh ngộ rời núi chi thuật, có thể tay không di chuyển cái kia cao tới trăm trượng núi lớn. 63 tuổi năm đó, hắn lại lĩnh ngộ một môn uy lực kỳ tuyệt vô thượng diệu pháp, pháp này gọi là Nguyên Tử Diệt Tuyệt Thần Quang, thần này ánh sáng vừa ra, không có gì không phá, không có gì bất diệt. Hắn 65 tuổi năm đó, còn lĩnh ngộ một môn vô thượng độn pháp Âm Dương Thần Độn. Này độn pháp có thể cho hắn không chế âm dương nhị khí, ngự phong ngàn dặm, chớp mắt đã tới. Một năm này, Triệu Thái Sơ tu luyện tinh đấu chi nhãn lúc, trong lúc vô tình phát hiện Hàm Dương trong thành có người ám sát đã là Tần Vương Doanh Chính. Khi đó, chính là Doanh Chính sắp tự mình chấp chính trước giờ, là cải phát động phản loạn, nhằm vào Doanh Chính. Chương 130, phàm nhân ha có thể cùng tiên thần tranh phong. Chân tướng rõ ràng. Phát cuồng tiên hổ trưởng lão. 2, chương 130, phàm nhân ha có thể cùng tiên thần tranh phong. Chân tướng rõ ràng. Phát cuồng tiên hổ trưởng lão. 2, Triệu Thái Sơ người tại Bạch Vân Sơn, thiện tay thi triển ngự kiếm thuật, ở ngoài ngàn dặm, chém xuống thích khách kia đầu người. Cũng là một năm kia, Triệu Thái Sơ phái Tiêu Diêu Tử đem Lạc Cải đầu người gỡ xuống, âm thầm đến đỡ Doanh Chính thuận lợi tự mình chấp chính. Về sau, Tiêu Diêu Tử đem Lạc Cải trong tay Loạn Thần kiếm mang về đưa cho Triệu Thái Sơ, Triệu Thái Sơ lại đem thanh kia Loạn Thần kiếm đưa cho thập sư Minh Bạch Khởi. Đồng nhiên, tại Bạch Vân Sơn yên lặng nhiều năm, Bạch Khởi cầm Loạn Thần dưới kiếm núi, mở ra hắn quân lữ tiếp sống tuyệt đại quân thần cuối cùng khẽ múa. Trong ngay mắt, đã đến Triệu Thái Sơ 69 tuổi năm đó, Triệu Thái Sơ lại từ giữa thiên địa lĩnh ngộ một môn kỳ lạ diệu pháp. Môn kia diệu pháp gọi là Hư Không Biết Thần Pháp, đơn giản tới nói, chính là tại nguyên thần xuất khiếu đằng sau, bản thân dưỡng thần, thành tựu cuối cùng thần linh pháp môn. Đồng thời, tại một năm sau, hắn thành công lĩnh ngộ một môn nhiếp thần ngự quỷ pháp môn. Tại tu tiên vấn đạo trên đường, tiến thêm một bước. Trong lúc này, Triệu Thái Sơ lại lấy nhập mộng chi pháp, tiến nhập Tần Vương Doanh Chính trong mộng, hướng Doanh Chính truyền thụ vô thượng kiếm đạo, trở thành Doanh Chính sư phụ. Để Doanh Chính từ một tên bình thường kiếm thủ, dần dần trưởng thành là một tên kiếm đạo tạo nghệ không tầm thường kiếm đạo đại gia. Tần Vương Chính 14 năm, Triệu Tử Ngọc thoát thai mà ra, tử khí trùng thiên, chấn động tứ phương. Triệu Thái Sơ che giấu nó động tĩnh, để Bạch Vân Sơn chưa từng xuất hiện quá lớn ba động. Tần Vương Chính 17 năm, Triệu Thái Sơ 77 tuổi. Một năm này, Bái Nguyệt giáo chủ Lâm Đăng Lâu bị Hoàng Thạch Công mời đến Bạch Vân Sơn, muốn lấy được ngày xưa lâu quan đạo tứ đại bí điển. Kết quả, Triệu Thái Sơ phái Triệu Tử Ngọc xuống núi, cùng Lâm Đăng Lâu một trận chiến. Lâm Đăng Lâu thi triển ra áp đáy hòm tuyệt chiêu thời điểm, bị Triệu Thái Sơ lấy hư không biết thần pháp, một trường gỗ chết. Lâm Đăng Lâu sau khi chết, hồn phách bị Triệu Thái Sơ nhất đi, xóa đi ký ức, trở thành Bạch Vân Sơn bên trong bình thường nhất một gốc thúy trúc bên trong hồn linh. Triệu Thái Sơ dùng thúy trúc dưỡng hồn hơn 20 năm, đem gốc kia thúy trúc dưỡng thành một gốc phẩm chất thượng thừa linh trúc. Hoa. Theo một chuyến này đi, chữ to màu vàng nổi lên. Cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, liên quan tới đưa qua quá khứ hết thảy, cũng đang không ngừng nổi lên. Bạch Vân Sơn bên dưới, một bộ áo tím Lâm Đăng Lâu mang theo Bái Nguyệt giáo ngũ đại trưởng lão, còn có cái kia Hoàng Thạch Công cùng nhau mà tới. Lâm Đăng Lâu hăng hái, cùng Triệu Tử Ngọc thăng thiên mà đi. Tại thiên khung bên trong đại chiến, chỉ gặp trong hình ảnh kia, gió nổi mây phun, vô tận khói mây cuồn cuộn. Triệu Tử Ngọc cùng Lâm Đăng Lâu tranh phong tương đối, không ngừng chém giết, phát ra vô tận kinh lôi thanh âm. Đúng lúc này, một đạo to lớn vô cùng hư ảnh từ trong phía chân trời tầng mây chỗ sâu xuất hiện. Đạo hư ảnh to lớn kia giơ bàn tay lên đến, hướng phía Lâm Đăng Lâu đè xuống. Một kích, chỉ có một kích, Lâm Đăng Lâu liền trực tiếp bị trọng thương, sinh cơ nhanh chóng sói mòn, hướng phía dưới không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, nhìn thấy cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh, đứng ở một bên thiên hổ trưởng lão, nước mắt tuôn đầy mặt, đầy dây hãi nhiên. Hắn rốt cục xem rõ ràng, năm đó Lâm giáo chủ đến cùng là thế nào chết. Nguyên lai, Lâm giáo chủ lại là bị Bạch Vân quan chủ vô thượng thần thông đánh giết. Ông trời của ta lão gia, cái kia Bạch Vân quan chủ chính là hư không chi thần sao? Vậy cũng thật là đáng sợ đi. Một trường kia, cho dù là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thời gian quay lại, cũng làm cho người cảm thấy một cỗ trước nay chưa có áp bách cảm giác. Bạch Vân quan chủ, quả nhiên là vô thượng tiên thần. Thông thiên triệt địa thủ đoạn, há có thể là phàm nhân có khả năng địch. Lâm giáo chủ cũng là phàm nhân, Phàm nhân há có thể cùng tiên thần tranh phong?
Ta hiểu được, ta hiểu được. Lâm giáo chủ trước khi chết nói cho ta biết nói, hẳn là để cho ta mau trốn.
Bạch Vân Sơn bên trong
có đại khủng bố.
Lâm giáo chủ,
Thiên Hổ thẹn với ngài a.
Thiên Hổ trưởng lao đến Lâm Đăng Lâu đã cứu một mạng,
đối với Lâm Đăng Lâu có thể nói là trung thành tuyệt đối.
Đã nhiều năm như vậy, hắn tận hết sức lực vì Lâm Đăng Lâu sự tình bút đầu.
Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch,
nguyên lai
giết Lâm giáo chủ lại là giữa thiên địa duy nhất chân tiên.
Dạng này đại thủ,
hắn như thế nào đi báo?
Cái kia Bạch Vân quan chủ đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng tồn tại.
Từ cái này tuyệt thế trên bảng đã ra ánh sáng đi ra thần thông đến xem,
Bạch Vân quan chủ cường đại, đơn giản đã đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng.
Bạch Vân quan chủ,
nhân gian vô địch.
Lâm giáo chủ,
chết không an.
Nghĩ tới đây,
Thiên Hổ trưởng lão lần đầu tiên là như vậy oán hận Hoàng Thạch Công.
Nếu là không có Hoàng Thạch Công mê hoặc, chỗ nào có thể có Lâm giáo chủ đến đây Bạch Vân Sơn sự tình?
Đây hết thảy đầu nguồn,
đây hết thảy đủ loại,
đều là bởi vì Hoàng Thạch Công.
Hoàng Thạch Công,
lão phu giết không được Bạch Vân quan chủ,
phải giết ngươi lão thất phu này,
cắt lấy đầu của ngươi,
cầm tới Lâm giáo chủ trước mộ.
Cảm thấy an ủi Lâm giáo chủ trên trời có linh thiêng.
A a a, Thiên Hổ trưởng lão gầm thét mà ra,
trong lòng có một cỗ mười phần biệt khuất chi khí.
Giờ phút này,
một bên khác cái kia Vương Thuần Quân nghe được Thiên Hổ trưởng lão tiếng giống giận dữ,
mặt mày bẩy một cái,
hướng phía cái kia một mặt bi phẫn Thiên Hổ trưởng lão nhìn thoáng qua,
trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Hỏng,
lão hoàng muốn bị đầu lão hổ này theo dõi.
Lão hoàng, ngươi cần phải chạy nhanh chút.
Đầu lão hổ này nổi giận, thế nhưng là không dễ chọc giận.
Lúc này,
đứng ở một bên kiếm ma,
thật lâu không lên tiếng,
kinh ngạc đứng ở nơi đó.
Hắn bây giờ mới biết, chính mình là bực nào buồn cười,
là bực nào tự đại.
Vẹn vẹn nhìn cái kia tuyệt thế trên bảng,
trong hình ảnh kia, quay lại mà ra Bạch Vân quan chủ thi triển mà ra cái kia ngự kiếm chi thuật.
Hắn liền biết,
Bạch Vân quan chủ kiếm thuật tuyệt đối đã là siêu phàm thoát tục.
Đương đại bên trong,
chỉ sợ không ai có thể tại kiếm thuật phía trên thắng qua Bạch Vân quan chủ một chiêu nửa thức.
Thiên nhân chi kiếm,
khai thiên mà đến.
Bạch Vân quan chủ cứu Tần Vương doanh chính một màn kia,
để kiếm ma Diệp Huyền nhất thật lâu không thể quên nghi ngờ.
Cái kia cực kỳ ngoạn mục một kiếm,
hóa mục nát thành thần kỳ,
hóa phàm kiếm là thần kiếm,
đơn giản chính là thần tích.
Hiện tại,
kiếm ma là bị cái này tuyệt thế trên bảng hết thảy cho khiếp sợ tột đỉnh.
Bạch Vân quan chủ Triệu Thái Sơ làm đây hết thảy,
còn có hắn lĩnh ngộ những cái kia thiên địa thần thông,
đơn giản không cách nào tưởng tượng.
Thường nhân nơi nào sẽ nghĩ đến,
trên đời lại còn có nhân vật như vậy tồn tại,
chính là phi thăng tới tiên giới những cái kia tiên thần.
Chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể so sánh được vị này Bạch Vân quan chủ đi.
Giờ khắc này,
kiếm ma Diệp Huyền nhất
thậm chí có một loại lập tức muốn leo lên Bạch Vân Sơn,
hướng phía Bạch Vân quan chủ túi đầu quỳ gối xúc động.
Hắn muốn từ Bạch Vân quan chủ trên thân
học được cao thâm hơn kiếm đạo.
Hắn có thể khẳng định,
đương đại bên trong
chỉ có Bạch Vân quan chủ mới có như thế vô tận kiếm đạo tạo nghệ,
có thể chỉ điểm với hắn.
Giờ khắc này,
trong ánh mắt hắn tràn đầy một loại trước nay chưa có cung kính,
kính sợ.
Đó là đối với nhân gian duy nhất chân tiên tôn trọng.
Giờ phút này,
chỉ nghe cái kia thiên khung bên trong
một tiếng thê lương đến cực điểm thanh âm từ tuyệt thế trên bảng truyền ra.
Cầu tiên tôn cứu ta.
Chương 131, ngàn năm qua nhân gian đệ nhất cường giả.
Nhân gian duy nhất tiên tông.
Một, chương 131, ngàn năm qua nhân gian đệ nhất cường giả.
Nhân gian duy nhất tiên tông.
Một, Bạch Vân Sơn bên trên.
Thúy Trúc Lâm bên trong.
Chỉ gặp Triệu Thái Sơ vẫy bàn tay lớn một cái.
Một đạo hư ảnh từ trong phía chân trời gom mà đến.
Đó là Lâm Đăng Lâu thân hình.
Lâm Đăng Lâu quỳ xuống lại.
Thỉnh tiên tôn cứu ta.
Triệu Thái Sơ một mặt uy nghiêm.
Lâm Đăng Lâu,
ngươi đã chết.
Nếu như một thời ba khắc, không có người phù hộ hồn phách của ngươi,
ngươi sẽ triệt để tiêu vong tại giữa thiên địa này.
Lâm Đăng Lâu quá sợ hãi.
Ta đã chết.
Ta đã chết.
Không.
Không có khả năng.
Ta nhớ ra rồi.
Ta chết đi.
Là một tôn thần linh, giết ta.
Cái kia sợ hãi thanh âm,
thông qua tuyệt thế bảng, truyền khắp thiên hạ cửu châu.
Mặc cho ai đều có thể nghe được, Lâm Đăng Lâu lời nói bên trong, bao hàm lấy ý sợ hãi.
Ngươi là Bạch Vân quan chủ.
Là ngươi giết ta. Triệu Thái Sơ một mặt đạm mạc.
Tay áo phất một cái.
Gạt bỏ Lâm Đăng Lâu ký ức.
Giống như chân chính thần linh,
nắm trong tay nhân gian vạn vật sinh tử.
Kể từ hôm nay,
ngươi gọi là Tiểu Trúc.
Giờ phút này,
Thiên Hổ trưởng lão nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng xuất hiện từng màn kia,
nhìn xem bị Bạch Vân quan chủ xóa đi ký ức Lâm Đăng Lâu một vách,
Thiên Hổ trưởng lão gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt.
Lâm giáo chủ,
phù phù.
Chỉ mỗi ngày Hổ trưởng lão nhìn thấy cái kia sau khi chết hồn phách đều bị Bạch Vân quan chủ nô dịch Lâm Đăng Lâu,
gọi là một cái thương tâm gần chết,
trực tiếp lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất.
Trên mặt của hắn tràn đầy bi phẫn muốn tuyệt chi ý.
Đau nhức,
trước nay chưa có đau nhức.
Loại đau nhức này
từ buồng tim của hắn ở giữa, trực tiếp truyền khắp toàn thân của hắn.
Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng,
trên đời tại sao có thể có giống Bạch Vân quan chủ kinh khủng như vậy nhân vật tồn tại.
Ngay cả người sau khi chết hồn phách đều có thể giam ngắn hạn.
Bất luận kẻ nào ở giữa cường giả,
đối mặt nhân vật khủng bố như vậy,
chỉ sợ cũng chỉ có thể là biến thành dưới thềm chi tù.
Giáo chủ, giáo chủ.
Thiên Hổ, có lỗi với ngươi a.
Thiên Hổ trưởng lão quỳ xuống đất, gào khóc.
Cả người trên thân đều nổi lên một vòng trước nay chưa có vẻ bại chi ý. Thiên Hổ trưởng lão vô cùng thê lương tiếng la khóc,
để một bên Lý Hàn Nguyệt bọn người nghe đều là như vậy tìm đập nhanh.
Đó là một loại tuyệt vọng.
đó là một loại đối mặt vô thượng cường giả mà sinh ra cảm giác bất lực. Phải biết, Thiên Hổ trưởng lão ở nhân gian Cửu Châu cũng không phải kẻ yếu. Đừng quên, Thiên Hổ trưởng lão cũng là Bái Nguyệt giáo ngũ trưởng lão một trong, mà lại hay là lục địa thần tiên cảnh. Nhân vật như vậy, nhìn chung Cửu Châu cũng tuyệt đối không cao hơn 50 cái. Thiên Hổ trưởng lão là tuyệt đối rồng phượng trong loài người, nhưng là đối mặt Bạch Vân quan chủ, Thiên Hổ trưởng lão tín niệm sụp đổ, thế giới quan, nhận biết, toàn bộ sụp đổ, cả người võ đạo chi tâm hỏng mất. Giờ phút này, Lý Hàn Nguyệt trái tim không khỏi hiện ra một vòng bi thương cảm giác. Thiên Hổ trưởng lão hỏng mất, nàng sao lại không phải gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ? Bạch Vân quan chủ, quá mẹ nó kinh khủng, khủng bố đến để nàng muốn chửi mẹ. Cái kia hư không biết thần pháp, một trưởng đánh giết Lâm Đăng lâu quả thực là quá mức làm cho người rung động. Vậy nhưng gọi là một trưởng nghiêng trời lệch đất, một trưởng kia có thể diệt sát thiên địa vạn vật. Đừng nói là chỉ là một cái Lâm Đăng lâu, chính là càng mạnh người, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành dưới lòng bàn tay vong hồn. Nhưng là cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Bạch Vân quan chủ năng nô dịch người sau khi chết hồn phách, thật sự là ngay cả làm quỷ đều không dung tha. Loại này vô thượng đại năng, đắc tội hắn, đơn giản chính là không có một tơ một hào đường sống. Ngạt thở, như chết ngạt thở. Lý Hàn Nguyệt hiện tại đã nghĩ đến, ca ca của mình cũng hẳn là Lâm Đăng lâu một dạng, là chết tại Bạch Vân quan chủ trong tay. Triệu Tử Ngọc chỉ là Bạch Vân quan chủ đẩy ra một cái ngụy trang thôi. Bạch Vân quan chủ mới là cái kia phía sau màn chủ trương hết thảy, chém giết ca ca của mình Lý Bái Nguyệt người. Lý Hàn Nguyệt thậm chí còn nghĩ đến, có lẽ ca ca của mình Lý Bái Nguyệt cũng như Lâm Đăng lâu bình thường, sau khi chết một dạng bị Bạch Vân quan chủ nô dịch. Nghĩ tới đây, Lý Hàn Nguyệt da đầu đều tại run lên, cả người đều muốn nổ tung. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy, để nàng cả người thân thể đều ở vào một loại sắp buôn hội trạng thái. Lúc này, một bên Mạc Thiên Y Lìa vợ chồng nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, Mạc Thiên Y Lìa nhịn không được phát ra vô tận cảm khái. Rời núi chi thuật có thể chuyển bách trượng đại sơn, nguyên tử diệt tuyệt thần quang. Thần quang vừa ra, không có gì không phá, không có gì bất diệt. Âm dương thần độn có thể khống chế giữa thiên địa âm dương nhị khí, ngự phong ngàn dặm, chớp mắt đã tới. Thư không biết thần pháp, bản thân dương thần, thành tựu cuối cùng thần linh. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bạch Vân quan chủ lĩnh ngộ những thần thông này, hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ. Cái kia hoàn toàn đều là tiên đạo lĩnh vực mới có thần thông, tiên võ đồng tu, quá cường đại, thật bất khả tư nghị. Nhân vật như vậy tồn tại ở nhân gian, đơn giản chính là áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên tồn tại. Người há có thể cùng tiên thần đối kháng? Bạch Vân quan chủ chính là nhân gian chân tiên, duy nhất tiên nhân. Chúng ta vậy mà muốn tìm hắn phiền phức, vậy mà muốn từ Bạch Vân quan cướp đi lâu quan võ học bí điển. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Chúng ta là cỡ nào vô tri, chúng ta là cỡ nào ngu muội a. Phu nhân, đi thôi, cái này Bạch Vân Sơn, chúng ta là không có tư cách đi lên. Bạch Vân quan chủ cường đại, có 102 Cửu Châu đại địa, chúng ta cần phải đi, tránh khỏi ở chỗ này tự rước lấy đủ. Mạc Tiên Y Lìa đã từng hăng hái, nhưng là nhìn thấy Bạch Vân quan chủ như vậy thần thông quảng đại, hán viên kia kiêu ngạo tâm trực tiếp bị đánh rơi xuống đi. Hắn cũng không muốn bị Bạch Vân quan chủ một bàn tay trục chết, sau đó sau khi chết lại bị Bạch Vân quan chủ nô dịch, đây chính là đời đời kiếp kiếp đều không được xoay người. Mạc Thiên Y liền một mặt chán nản mang theo phu nhân Nguyên Băng rời đi. Lúc đến là bực nào hăng hái, thời điểm ra đi chính là cỡ nào xa suốt tinh thần e ngại. Bạch Vân quan chủ không thấy một thân, chỉ nghe tên cũng đã để cho người ta sợ vỡ mật. Trốn tránh Bạch Vân Sơn bên trên, trong rừng trúc xanh như ngọc, giờ phút này trừ Triệu Thái Sơ bên ngoài, trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy đủ loại không thể tưởng tượng nổi, không cách nào độ lượng vẻ rung động. Bọn hắn từng cái chống đỡ đầu, ngước nhìn tiên khung bên trong tuyệt thế bảng, thỉnh thoảng còn về quay đầu lại nhìn một chút cái kia bình tĩnh không gì sánh được Triệu Thái Sơ, từng cái trên khuôn mặt đều là nổi lên cực kỳ chấn động chi ý. Chỉ nghe Lý Thanh Mạn kinh hãi không gì sánh được nói: tiểu sư đệ, ngươi lại là tại thế chân tiên, ngươi vậy mà thành tiên. Chương 131, ngàn năm qua nhân gian đệ nhất cường giả, nhân gian duy nhất tiên tông. 2, chương 131, ngàn năm qua nhân gian đệ nhất cường giả, nhân gian duy nhất tiên tông. 2, bản lĩnh của ngươi cũng quá là nhiều đi, ngươi thế mà từ giữa thiên địa lĩnh ngộ nhiều như vậy bản sự, ngươi giấu giếm chúng ta giấu giếm thật đáng a, ngươi giấu cũng quá sâu đi. Hoa Thanh Liên cũng ở một bên một mặt không dám tin nói ra: đúng vậy a, tiểu sư đệ, bản lĩnh của ngươi cũng quá lớn đi, ngươi cũng thành tiên còn có thể dừng lại ở nhân gian, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Bạch Thiên Thọ nhẫn nhịn nửa ngày đã nói một câu: quan chủ thật sự là quá mạnh. Ngược lại là Bạch Khởi ở một bên một mặt không thể tin được nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, không gì sánh được cảm khái nói ra: nguyên lai tiểu sư đệ ngươi lại là Tần Võ Vương Di Phúc Tử, nguyên lai ngươi lại là Đại Tần Hoàng tộc, ngươi vốn có cơ hội trở thành Đại Tần Vương, nguyên lai năm đó Chiêu Tương Vương vậy mà biết thân phận của ngươi. Đây hết thảy thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Tiểu sư đệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà một chút ý đều không có để lộ qua, ngươi là thật có thể giấu. Giờ phút này Bạch Khởi trong nội tâm là tràn đầy đủ loại cảm xúc, nhưng là càng nhiều hay là kích động, bởi vì Hắn tiểu sư đệ là tại thế chân tiên, nhân gian Cửu Châu duy nhất chân tiên, mà hắn là tiểu sư đệ sư minh. Chỉ một điểm này, liền đầy đủ hắn thổi cả đời. Giờ phút này, chỉ gặp một bên Miêu Miêu gấp hô, "Quan chủ, lão nhân gia ngài cũng quá mạnh. Ta có thể tại lão nhân gia ngài tọa hạ tu hành, đơn giản chính là ta 8 đời." "A, không, là 10 đời đã tu luyện phúc phận a. Quan chủ, ta về sau nhất định sẽ cũng không phạm sai lầm." Liên thành thành thật thật đi theo lão nhân gia ngài sau lưng, vì ngài lão nhân gia bưng trà đưa nước. Ngài nhìn, ngài lúc nào cảm thấy phù hợp, lại truyền ta cái một chiêu nửa thức. Ta nhìn, cái kia thiên hỏa liệu nguyên cũng không tệ, hắc miêu 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 là càng nói càng hăng hái. Lúc này, Triệu Thái Sơ đưa tay, tại nàng trên sọ náo gõ một cái. "Đi, liền ngươi nói nhiều." Hắc miêu 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 thấy thế, vội vàng ngậm miệng lại. Giờ phút này, chỉ nghe một bên Bạch Khởi nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi vậy mà đem cái kia Lâm Đăng lâu hồn phách cho xóa đi ký ức, còn đem hắn dưỡng thành cây trúc tinh. Gia hỏa này cũng thật sự là thảm rồi. Đắc tội ngươi, thật sự là gặp vận đen 8 đời." Lý Thanh Mạn ở một bên nói, "Tiểu sư đệ, cái kia Lâm Đăng lâu đặt chỗ nào đâu? Ngươi chỉ cho ta đến xem. Về sau, ta có việc không có chuyện phải đi đạp cho hắn hai cước. Ai bảo hắn dám đánh ta Bạch Vân quan chủ ý tới." Triệu Thái Sơ nghe nói như thế, có chút dở khóc dở cười. Lục sư tỷ Lý Thanh Mạn cũng là hơn 100 tuổi người, nhưng là lại càng lúc càng giống là cái tiểu hài tử. "Lão Ngân Đồng, Lão Ngân Đồng, đoán chừng chính là như vậy đi, càng sống càng trẻ, tâm tính tốt, cái này không có gì không tốt." Triệu Thái Sơ đưa tay, chỉ một chút Lâm Đăng lâu hồn phách chỗ cây trúc vị trí. Triệu Vô Cực hào hứng chạy tới, tại cây trúc kia bên cạnh vòng vo hai vòng mà, một mặt ngạc nhiên cùng đại gia hỏa hô, "Khá lắm, cây trúc này đích thật là so chung quanh cây trúc muốn dáng dấp lớn hơn một chút, tráng một chút, quả nhiên là cây trúc tinh." Đám người nghe vậy đều là nhẹ nhõm cười một tiếng. Lúc này, chỉ gặp Lý Thanh Mạn ở một bên nhìn chằm chằm Triệu Thái Sơ nói ra, "Tiểu sư đệ, trên người ngươi khẳng định còn có rất nhiều bí mật cất giấu đúng hay không? Từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi quá có thể giấu sự tình, không nghĩ tới ngươi thế mà ẩn giấu nhiều chuyện như vậy. Hôm nay ngươi thế nhưng là không giấu được, cái này tuyệt thế bảng là không đem ngươi bí mật nhỏ đều ra ánh sáng, đó là thể không bỏ qua." Triệu Thái Sơ nghe vậy cười nói, "Thiên ý khó vi phạm, vậy ta cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt." Thiên Châu, lãnh địa nhà họ Vân, Vân gia gia chủ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, giờ phút này tâm tình của hắn có thể nói là rung động cực kỳ, phức tạp cực kỳ. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng thiên hạ đệ nhất Bạch Vân quan chủ vậy mà lại là một tôn chân tiên. Nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng liên quan tới Bạch Vân quan chủ giới thiệu, nhìn xem Bạch Vân quan chủ thân bên trên xuất hiện đủ loại truyền kỳ, đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nhiều lần đạt được thiên tứ, còn có thể không ngừng lĩnh ngộ vô thượng thần thông, ngay cả người sau khi chết hồn phách đều có thể nô dịch, còn có kia cái gì rời núi chi thuật, thiên hỏa liệu nguyên chi thuật. Chờ chút, mỗi một cái đơn đọc sách đi ra vậy cũng là vô thượng thần thông, nhưng là những thần thông này, những chuyện này đều phát sinh đến cùng là một người trên thân. Vậy dạng này nhân vật dùng 100 năm thời gian thành tựu tại thế chân tiên, vậy còn có vấn đề gì không? Đó là không hề có một chút vấn đề. Nếu như dạng này người vật đều thành không được tiên, vậy cái này giữa thiên địa liền không có người có thể thành tiên. Vấn đề chính là cái này Bạch Vân quan chủ là mẹ nó kinh khủng, đơn giản chính là lật đổ Vân gia gia chủ nhận biết. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân gian từng có cường hành như vậy nhân vật, cho dù là bầy con thời đại thời điểm huy hoàng nhất, những cái kia sang chói bầy con cũng chưa chắc có Bạch Vân quan chủ lợi hại, thậm chí có thể không chút nào khoa trương, Bạch Vân quan chủ có thể nói là ngàn năm qua nhân gian đệ nhất cường giả, không có cái thứ hai. Vì cái gì Vân gia gia chủ dám làm ra phán đoán như vậy? Đó là bởi vì Vân gia truyền thừa đã lâu, tại Vân gia lịch đại điển tịch ghi chép bên trong, Bạch Vân quan chủ là một cái duy nhất tại thiên nhân hai cách đằng sau còn có thể nhân gian người thành tiên, mà lại Bạch Vân quan chủ ngộ tính quá mạnh, còn nhiều lần đạt được thiên tứ. Hắn những thủ đoạn kia có thể nói là quỷ thần khó lường, liền một chữ mạnh. Nhân vật như vậy dạy dỗ nhiều như vậy thần du huyền cảnh, nửa bước thần du, quả thực là lại bình thường bất quá sự tình. Bạch Vân quan không phải là xưng là thánh địa, mà là hẳn là xưng là tiên tông, nhân gian duy nhất tiên tông, áp đảo thánh địa phía trên tồn tại. Đây hết thảy chỉ vì Bạch Vân quan chủ. Giờ phút này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Triệu Thái Sơ 71 tuổi năm này lĩnh ngộ một môn tâm kiếm chi pháp, pháp này có thấm nhuần lòng người lực lượng, linh hoạt không gì sánh được, có thể tại bất chi bất giác đem đối phương giết chết. Đến hắn 74 tuổi thời điểm, hắn lại từ giữa thiên địa lĩnh ngộ một môn vô thượng thần thông, gọi là luân hồi tâm nhãn, pháp này có thể để người ta đánh mất bản thân. Đợi cho hắn 77 tuổi thời điểm, hắn quan thiên hàng lưu hỏa, mà đốn ngộ một môn vô thượng thần thông, môn thần thông này uy lực to lớn, không thể tưởng tượng. Pháp này gọi là Ngọc Thanh Tiên Thiên Chân Diễm, lấy bí pháp tại thể nội ngưng luyện ra một đóa Ngọc Thanh Tiên Thiên Chân Diễm, có thể thiêu đốt vật vật, không có gì không đốt, công phạt vô địch. Chương 132, một đóa thanh diễm diệt kiếm tiên, không cũng biết Bạch Vân quan chủ không so được chấm tiêu diêu khoái hoạt. Một chương 132, một đóa thanh diễm diệt kiếm tiên, không cũng biết Bạch Vân quan chủ không so được chấm tiêu diêu khoái hoạt. Một Triệu Thái Sơ tu luyện những thần thông này đằng sau, sức chiến đấu càng là tăng lên trên diện rộng, có thể không chút nào khoa trương, hắn chính là ngồi tại Bạch Vân Sơn bên trong, cũng có thể giết hết thiên hạ cửu địch. Tần Vương chính 17 mỗi năm mạn, Hoàng Thiên Hóa, Lý Căn Sinh, Bích Thanh ba người về núi, Triệu Thái Sơn là ba người chỉ điểm sai lầm đằng sau, cho ba người một chút chính mình luyện chế phụ lục, cho phép ba người lần nữa xuống núi du lịch. Lúc này mới có lúc sau danh chấn thiên hạ Bá Kiếm Tiên vợ chồng cùng Tây Cực Băng Đế. Tần Vương chính 18 năm, Triệu Thái Sơ đến vật trời ban thái cổ kiếm cần mét. Tần Vương chính 19 năm, Triệu Thái Sơ ngộ được khúc đàn đại đạo, đến thiên tứ thần vật phục hy thần đàn. Tần Vương chính 20 năm, Triệu Thái Sơ 80 tuổi, một năm này, Thiên Ý Phong trong địa quật chim phượng phá sát mà ra. Đồng nhiên, Triệu Thái Sơ tại trong mộng truyền thụ doanh chính vô thượng pháp môn tiên tiên cương khí, đốn ngộ chạy xiết kiếm ý. Cũng là một năm này, Triệu Thái Sơ luyện chế được thập nhị cố hoàng thiên khôi lỗi. Cái này thập nhị cố hoàng thiên khôi lỗi mỗi một đầu đều tương đương với thông thiên cảnh tam phẩm cao thủ, chiến đấu ý niệm thuần túy, thông thiên cảnh bên dưới có thể xưng vô địch. Thập nhị cố hoàng thiên khôi lỗi đồng thời xuất thủ, có thể kết xuống đại trận, vây giết thiên nhân cảnh cao thủ. Tần Vương chính 25 năm, 85 tuổi Triệu Thái Sơ tu luyện hư không biết thần pháp đã gần như đại thành. Lúc này, Triệu Thái Sơ cách chân tiên chi cảnh cũng chỉ kém một bước. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng xuất hiện, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng hình ảnh đột nhiên biến đổi. Tầng mây vạn dặm ở giữa, một cái cự đại nguyên thần hư ảnh xuất hiện tại tầng mây kia chỗ sâu. Quan sát thiên địa vạn vật, đạo kia nguyên thần hư ảnh thần ý mười phần. Mặc dù nhìn hư ảo không gì sánh được, nhưng là thân hình khổng lồ, chính là như là giữa thiên địa mạnh nhất thần linh. Giờ phút này, Vân gia gia chủ nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, nhìn xem cái kia quan sát thương khung to lớn thần linh hư ảnh, trên mặt của hắn hiện ra một vòng chấn động không gì sánh nổi chi ý. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Vẹn vẹn là một tôn này thần linh, cũng đã có thể diệt sát thiên hạ này cửu châu ở giữa không biết bao nhiêu người. Huống chi, đây chỉ là Bạch Vân Quan chủ một môn thần thông. Bạch Vân Quan chủ bản nhân xuất thủ, càng là cực kỳ cường hãn tồn tại. Bạch Vân Quan mạnh như thế, chỉ sợ chính là tề tiểu tứ đại thế gia chi lực, cũng vô pháp diệt trừ Bạch Vân Quan bên trong đại yêu. Trừ phi một lần nữa đem tứ thánh khí cho tề tiểu. Nhưng là phong gia phong thần chi dực đã sớm mất đi nhiều năm, còn có lôi gia lôi thần chi truy cũng sớm đã bị hồng tiên tử chỗ lấy. Bây giờ tứ thánh khí chi còn lại vũ gia thần mưa chi sử cùng ta vân gia thanh kiếm, muốn chém trừ Bạch Vân Quan hai đầu đại yêu, vậy đơn giản chính là chuyện không thể nào. Lần này chuyện này thế nhưng là khó làm, xem ra chỉ có thể chờ mặt khác ba nhà gia chủ tới đằng sau làm tiếp quyết nghị. Giờ phút này, Vân gia gia chủ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Chém yêu chính là tứ đại thế gia đời đời tương truyền sứ mệnh, không nghĩ tới đến bọn hắn thế hệ này vậy mà trở nên như vậy khó khăn, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông. Thanh Châu, yêu rõ ràng hoàng triều, yêu rõ ràng kinh thành. Trong hoàng cung, Càn Long đại đế đứng tại thái cực điện trước, nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn quanh quẩn ra một vòng không gì sánh được kinh hãi chi ý. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng nhân gian thứ nhất vậy mà lại là một tôn tiên, một tôn chân tiên, mà lại tôn này chân tiên chính là cái kia Bạch Vân Quan chủ, chính là cái kia Bạch Giao Bạch Tố Tố, cửu mệnh miêu yêu mèo mèo, Bá Kiếm Tiên Lý Căn Sinh, Tây Cực Băng Đế Hoàng Thiên Hóa đám người phía sau màn đại lão, chân chính tiên đạo nhân vật, nhân gian đệ nhất cường giả, thực chí danh quy. Nhìn một cái người ta Bạch Vân Quan chủ lĩnh ngộ những thần thông kia, nhìn xem người ta lấy được vật trời ban, đơn giản chính là làm cho người khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bạch Vân Quan chủ đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi Càn Long đại đế tưởng tượng. Hắn Càn Long sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải nhân vật lợi hại như thế. Nhân vật như vậy, quá mức làm cho người rung động. Nhân vật như vậy, thật sự là lần đầu gặp. Càn Long đại đế tự xưng là chính mình cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là giờ khắc này, đối mặt cái này tuyệt thế trên bảng Bạch Vân Quan chủ, hắn là thật cảm thấy chính mình cô lậu quả văn. Hắn tu luyện Đại Hoan Hỉ Ngải Thiên Công, cùng Bạch Vân Quan chủ tu luyện những cái kia thần công so sánh, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bạch Vân Quan chủ nhiều lần đạt được thiên tứ, kia cái gì luân hồi tâm nhãn, tâm kiếm chi pháp, Ngọc Thanh Tiên Tiên Trần Diễm, vẹn vẹn là nghe một chút đều cảm thấy khủng bố. Càng đừng đề cập là trực tiếp đối mặt khủng bố như vậy thần thông, ai có thể chống đỡ được? Càng kỳ quái hơn chính là Bạch Vân Quan chủ chính mình trực tiếp luyện chế ra kia cái gì thập nhị hoàng thiên khôi lỗi, mỗi một đầu hoàng thiên khôi lỗi đều tương đương với thông thiên cảnh tam phẩm cao thủ, chiến đấu ý niệm thuần túy, thông thiên cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Thập nhị cố hoàng thiên khôi lỗi còn có thể kết thành đại trận, vây giết thiên nhân cảnh cao thủ. Cái này mẹ nhà hắn đều không cần dạy đồ đệ, trực tiếp có thể tự mình tạo ra võ đạo cao thủ đến. Nếu là Bạch Vân Quan chủ trên luyện chế cái này hơn vạn cái hoàng thiên khôi lỗi, trợ giúp Đại Tần Thiên Triều tiến đánh quốc gia khác, cái kia cái nào thần triều, hoàng triều có thể ngăn cản được dạng này đại quân? Không hợp thói thường. Đây chính là tặc không hợp thói thường Đại Tần Thiên Triều vật khí, cũng quá tốt. Doanh chính vận khí cũng quá tốt, lại có như thế một vị lao tổ phù hộ, có như thế một vị lao tổ tại, doanh chính làm sao có thể đã chết? Doanh chính chẳng những sẽ không chết, mà lại sẽ sống đến tốt hơn. Không thấy cái kia tuyệt thế trên bảng đã làm rõ, Bạch Vân Quan chủ đã từng trong ngộng thụ pháp, thu doanh chính làm đệ tử, truyền thụ doanh chính vô thượng đại pháp. Giờ khắc này, Càn Long là thật chua, thật hâm mộ cực kỳ. Hắn Càn Long nếu là có Bạch Vân Quan chủ dạng này ra ra, hắn đã sớm nhất thống cửu châu. Hắn hiện tại chỉ hận nhà mình lão tổ tông không cố gắng. Nếu có thể nhận Bạch Vân Quan chủ vì lão tổ, vậy cũng tốt. Đương nhiên, Ý tưởng này cũng chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Nếu để cho người phía dưới bọn họ biết hắn vậy mà muốn nhận Bạch Vân quan chủ vì lao tổ tông, vậy còn không đến đâm cổ sống của hắn. Giờ phút này, Càn Long nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng. Chương 132, một đóa thanh diễm diệt kiếm tiên, không cũng biết Bạch Vân quan chủ không so được chấm Tiêu Diêu khoái hoạt. 2, chương 132, một đóa thanh diễm diệt kiếm tiên, không cũng biết Bạch Vân quan chủ không so được chấm Tiêu Diêu khoái hoạt. 2, nhìn xem cái kia tuyệt thế trên bảng trong màn trời hình ảnh. Trong ánh mắt hắn, không khỏi lóe lên một vòng lại một vòng vẻ hâm mộ. Người ta Bạch Vân quan chủ 85 tuổi thời điểm, đã tiếp cận chân tiên cấp độ, mà hắn, đồng dạng cũng là đã hơn 80 tuổi. Trả lại hắn a đến dựa vào đại hoan hỉ ngày thiền công đến diên thọ kéo dài. Đây quả thực là người so với người, tức chết người. Lúc này, chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế trên bảng, từng hàng chữ to màu vàng tiếp tục nổi lên. Một năm này, đặt chân lục địa thần tiên cảnh thật lâu Tiêu Cẩm Sát, đến đây hướng Triệu Thái Sơ chào từ biệt, xuống núi lịch lãm. Cũng là một năm này, Lý Căn Sinh vợ chồng mang theo bệnh nặng nhi tử Lý Vô Cực về tới Bạch Vân Sơn. Triệu Thái Sơ diệu thủ hồi xuân, không chỉ có đem Lý Vô Cực cho chữa trị tốt, còn đem Lý Vô Cực biến thành bách độc bất xâm thể chất, đồng thời đem Lý Vô Cực cho lưu tại bên người. Bởi vì Lý Căn Sinh vợ chồng khăng khăng phải xuống núi tìm kiếm Hoàng Thiên Hóa, thế là Triệu Thái Sơ lại chuyển hai người ngút trời đột pháp, đưa cho vợ chồng hai người hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này chính là Triệu Thái Sơ tự tay chế tạo, một thanh gọi là Xuân Tầm, một thanh gọi là Điệp Tôn Gia, đều là tương đương lợi hại thần kiếm, mà lại cái này hai thanh thần kiếm bên trong, riêng phần mình có Triệu Thái Sơ đánh vào ba đạo kiếm ý, có thể nói là thần kiếm vô địch. Tần Vương chính 26 năm, tiến phá nhạc về núi, đồng nhiên, Bái Nguyệt giáo lập giáo phái giáo chủ Lý Bái Nguyệt mang theo muội muội của mình Lý Hàn Nguyệt, còn có Bái Nguyệt giáo ngũ trưởng lão một trong tiên hộ trưởng lão đi tới Bạch Vân Sơn bên dưới. Lý Bái Nguyệt đến đây Bạch Vân Sơn, nguyên nhân chủ yếu là vì Bạch Vân quan bên trong lầu quan đạo bí điện. Lại không muốn, cuối cùng bị Triệu Thái Sơ giết chết, sau khi chết ngay cả hồn phách đều trực tiếp thành Triệu Thái Sơ tọa hạ quỷ buộc. Hoa. Theo một chuyến này đi chữ to màu vàng xuất hiện, cái kia thiên khung bên trong hình ảnh cũng lại là đột nhiên biến hóa. Chỉ gặp Bạch Vân Sơn bên trên, Triệu Thái Sơ vẫy bàn tay lớn một cái, một đạo kiếm quang từ thiên ý ngọn núi bay tới, đi tới Triệu Thái Sơ trước mặt. Triệu Thái Sơ thanh hát một tiếng, Từ Ngọc tiếp kiếm, một bộ áo tím Triệu Tử Ngọc từ thông linh hồ bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, nắm chặt chuôi kia giống như trường xà bình thường long xà kiếm, sau đó phi thân lên, hướng phía dưới núi bay đi. Hình ảnh lại chuyển, Bạch Vân Sơn bên dưới, một bộ áo xanh lục nữ tử mỹ mạo đứng tại đó dưới núi cao giọng vừa quát, Bái Nguyệt giáo chủ Lý Bái Nguyệt đến đây bái sơn, còn xin Bạch Vân quan chủ hiện thân gặp mặt. Bái Nguyệt giáo chủ Lý Bái Nguyệt đến đây bái sơn, còn xin Bạch Vân quan chủ hiện thân gặp mặt. Thiên cung bên trong tuyệt thế trên bảng, cái kia áo xanh lục nữ tử thanh âm truyền khắp cửu châu thiên địa. Càn Long nhìn thấy cái kia mỹ mạo không gì sánh được áo xanh lục nữ tử, trong hai mắt hiện lên một vòng tinh mang. Bằng vào hắn nhiều năm ngự người chi thuật, hắn nhìn ra được cái này áo xanh lục nữ tử tuyệt đối là cái cực phẩm. Nàng này hẳn là Lý Bái Nguyệt muội muội Lý Hàn Nguyệt. Lý Bái Nguyệt, Huyền Thiên Thần Hỏa giáo tiền nhiệm tả sứ, chết tại Bạch Vân quan trong tay phải, sau khi chết bị Bạch Vân quan chủ luyện thành quỷ buộc. Hắn cái này xinh đẹp như hoa muội muội, ngược lại là đáng tiếc. Bạch Vân quan chủ cũng là phung phí của trời, vậy mà không có thu cái này Lý Hàn Nguyệt làm ấm giường. Bạch Vân quan chủ một lòng tu đạo, chí tại thành tiên, nhưng là cũng không tránh khỏi quá mức khổ tu, ngay cả nữ nhân đều không dính. Chính là thành tiên, lại có ý tứ gì? Từ trên điểm này đến xem, chấm liền muốn tiêu diêu nhiều. Chính là Bạch Vân quan chủ cũng không sánh được chấm tiêu diêu khoái hoạt. Giờ khắc này, Càn Long tâm có chút dục dịch. Hắn hậu cung giai lệ 3000, nhưng là nhìn thấy mỹ nữ vẫn như cũng là sẽ động tâm không gì sánh được. Cái này cùng hắn tu luyện Đại Hoan Hỉ Ngày Thiền Công cũng có chút ít quan hệ. Bởi vì Đại Hoan Hỉ Ngày Thiền Công tu luyện càng lâu, người liền càng không có khả năng thanh tâm quả dục. Thái Ất Sơn, Thái Ất Phong, U Lâm Tiểu Trúc bên trong, giờ phút này Thanh Dương Tử nhìn xem cái kia thiên khung bên trong tuyệt thế bảng, phát ra từng tiếng cảm khái thanh âm. Nguyên lai năm đó lão phu nhìn thấy vào cái ngày đó khung chỗ sâu thần linh hư ảnh, chính là Bạch Vân quan chủ biến thành a. Đây hết thảy thật sự là quá mức làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải cái này tuyệt thế bảng buộc quang đây hết thảy, ai có thể nghĩ tới Bạch Vân quan chủ vậy mà mới là dấu ở phía sau này nhân vật vô thượng. 85 tuổi thời điểm, Bạch Vân quan chủ cũng đã đến gần vô hạn chân tiên chi cảnh. Đây là cỡ nào độ cao? Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Mỗi nhìn thấy liên quan tới Bạch Vân quan chủ một chút tin tức mới, đều sẽ cảm giác đến Bạch Vân quan chủ cường đại. Đơn giản chính là mạnh đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng. Quả nhiên là nhân gian chỉ này một người a. Một bên Tô Hoàng Chân nói ra, "Sư tôn, vị này Bạch Vân quan chủ cường đại, đúng là quá kinh người. Ngài mau nhìn, cái kia Lâm Đăng lâu đằng sau, lại có Lý Bái Nguyệt đến đây." Triệu Tử Ngọc tiếp kiếm mà đi. Giờ phút này, thiên cung bên trong tuyệt thế trên bảng, hình ảnh còn đang không ngừng biến ảo. Chỉ nghe cái kia Lý Bái Nguyệt lãng âm thanh vừa quát, "Lão phu hôm nay muốn huyết tẩy Bạch Vân quan." Triệu Tử Ngọc trong tay long xả kiếm vụ vụ, lùi ra. Lý Bái Nguyệt cuồng thanh cười to, hét lớn một tiếng, kiếm đến, ngàn vạn trường kiếm, như là mây đen bình thường, từ bốn phương tám hướng mà tới. Trong màn trời từng màn kia, quả thực là rung động lòng người. Thanh Dương Tử lại nhìn thấy cái kia ngày xưa một màn, trong lòng chấn động vô cùng. Lý Bái Nguyệt, trên kiếm đạo nhân vật vô thượng, ngày xưa Trung Châu tam đại kiếm tiên một trong, lục địa thần tiên cựu phẩm chi cảnh, hắn thi triển mà ra vạn kiếm triều tông vô thượng tuyệt học, là trong thiên hạ khó gặp vô thượng kiếm chiêu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới nhân vật như vậy vẫn là tại Bạch Vân quan chủ trong tay. Năm đó vi sư đã từng tận mắt thấy qua Lý Bái Nguyệt dùng vạn kiếm triều tông triệu hoán phương viên trăm dặm chi kiếm, ta thái ớt trong tông cơ hồ tất cả kiếm đều bị hắn lấy đi. Nhưng là không nghĩ tới Lý Bái Nguyệt cuối cùng vẫn là chết. Tô Hoàn Chân nhìn xem cái kia thiên khung trong tấm hình vạn kiếm hành không tràn diện, không khỏi cảm khái nói, Lý Bái Nguyệt thật mạnh, mạnh như thế Lý Bái Nguyệt lại bị Bạch Vân quan chủ sát. Nếu như không phải đây đã là phát sinh qua sự tình, ai có thể tưởng tượng được. Giờ phút này chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong tấm hình, Triệu Tử Ngọc khẽ nhả ra một chữ đến, thanh âm của hắn thông qua tuyệt thế bảng truyền khắp Cửu Châu đại địa, hắn hóa thành một đạo lưu quang,